Chương 26, đồng môn tranh chấp, hạ. Tô Trường An vừa mới thu liễm khí thế lại dâng lên lần nữa. Hắn nghiêm túc nhìn Từ Nhượng, trầm giọng hỏi, vì sao? Trước cửa Thiên Lam viện yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa gió tuyết thổi lớn hơn. Trong đêm yên tĩnh, gió tuyết vù vù rung động, thổi bay vả táo thiếu niên, vung lên sợi tóc nam tử. Ánh mắt Từ Nhượng rừng rực lửa nhìn hắn nói. Ngươi không thủ được Thiên Lam. Giọng nói nam tử không bừng bừng phẫn nộ, không lạnh lẽo thấu xương, mà bình thản, chân thành. Giống như y đang nói một sự thật, một lý lẽ, khiến mọi người không thể nào phản bác. Tuy Tô Trường An đấy lòng có nhiều bất mãn, nhưng không thể không thừa nhận, y nói một chuyện rất đúng. Hắn chỉ có cảnh giới phôn thần. Dù hắn có tinh linh truyền thừa của ba vị tinh vẫn lưu lại, có tinh quang nhập thể đêm hôm đó, lại chạm tâm ma trong thiên đạo các, thì hắn vẫn chỉ là phôn thần cảnh. Ngay cả âm sơn trọc của Bát Hoang Viện nếu thật sự ra tay với hắn thì chắc chắn hắn cũng không phải là đối thủ. Hắn nghĩ tới đây không khỏi có chút mất mát. Đầu hắn túi thấp xuống. Từ Nhượng nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, khóe mắt ý càng lạnh lẽo hơn. Ngươi giao ra thập phương cùng cửu nạn, rồi trở về Bắc Địa đi. Trương An là thiên hạ lang sói, là mộ địa cứu non. Từ Nhượng tình ý sâu xa khuyên nhủ. Sau đó y đưa tay ra, chờ thiếu niên tháo đao kiếm cùng một phần gánh nặng trên lưng mà hắn khó lòng đeo nổi. Tất cả mọi người nhìn thiếu niên đang cúi đầu, chờ hắn quyết định. Hầu như ý suy nghĩ điều gì đó, trong mắt lóe lên ánh sáng. La Ngọc Nhi cười lạnh rêu cợt thiếu niên. Khoảnh khắc này, Cổ Tiễn Quân nắm chặt tay Tô Trường An, nàng dùng hành động này nói cho hắn biết, nàng ủng hộ bất kỳ quyết định nào của hắn. Hắn bỏ đao kiếm xuống, nàng trở về Bắc Địa cùng hắn. Hắn gánh vác hứa hẹn, nàng tử thủ Thiên Lam với hắn. Trước cửa sân Thiên Lam viện trở nên rất yên tĩnh. Gió tuyết gào thét từng hồi nối tiếp khắp bầu trời. Thiếu niên đeo đao kiếm ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn ánh sáng rực rỡ như sao nhìn nam tử. Ta muốn thủ vững nơi này. Ta đáp ứng sư thúc tổ, ta phải trông coi nơi này. Hắn nói giọng bình tĩnh, róc rách rung động như dòng suối chảy qua khe núi. Nhưng lại làm lòng người rung động mãnh liệt, như dao long xuất hải. Từ Nhượng sững sờ, y muốn nhìn ra điều gì đó từ đôi mắt thiếu niên. Đôi mắt trong veo sạch sẽ như ao nước mùa xuân nhìn thấy đáy khiến y thất vọng. Ngươi lấy gì thủ vững nơi này, y rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tô Trường An mới phồn thần cảnh, hắn bảo vệ Thiên Lam, đối mặt với mưa gió chập chờn của Trường An như thế nào? Thiếu niên lấy đâu ra dũng khí đối diện mấy việc này? Đao của ta. Tô Trường An trả lời. Đao trên tay hắn trong khoảnh khắc trở lên chói mắt. Ánh đao tựa tuyết, như ánh sáng mặt trời vừa lên, che ngọn đèn hôn ám trước cửa cũng che luôn gió tuyết đầy trời trước cửa sân Thiên Lam viện. Còn có mạng của ta. Thiếu niên nói với giọng bình thản kiên định, khiến người ta không mảy may nghi ngờ quyết tâm của hắn. Trong lòng mọi người rung động mãnh liệt. Từ Nhượng sắc mặt lãnh đạm bỗng nhiên buông lỏng chút ít. Ánh mắt y nhìn Tô Trường An như mũi kiếm sắc bén, ánh mắt Tô Trường An nhìn lại không hề nhượng bộ chút nào. Khi đó, ánh mắt hắn như rồng, đao sáng như tuyết. Từ Nhượng nhìn thiếu niên trước mắt bỗng nhiên hơi hoảng hốt, nhớ tới vị đao khách từng giành chân khắp thiên hạ. Ánh mắt họ kiên quyết như nhau, đao trắng như tuyết giống nhau, có sức mạnh ghê gớm biến không thể thành có thể. Y không nén nổi suy nghĩ trong lòng như vậy. Mạng của ngươi, đáng giá bao nhiêu tiền? La Ngọc Nhi một bên không thích ánh mắt của Tô Trường An, nàng nhịn không được mở miệng đùa cợt. Nhưng một cánh tay đưa ra ngăn không cho nàng tiếp tục nói. Ngươi có tinh linh truyền thừa của Giao Quang Nhất Mạch, ta không thể giết ngươi, Ngọc Hành Sư thúc cho ngươi thân phận viện trưởng, ta không thể gây tổn thương cho ngươi. Ngươi không nghe khuyên nhủ, ta để ngươi thử một lần. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta sẽ đến lúc ngươi nguy nan sớm tối. Không phải vì cứu ngươi, mà vì lấy lại tinh linh của Giao Quang Sư thúc. Ngươi có thể chết, nhưng Giao Quang Nhất Mạch không thể đoạn. Y nói xong những việc này, không đợi Tô Trường An kịp phản ứng, kiên quyết xoay người đi ra cửa viện trong gió tuyết. Hồng Y khách hoa phi tạc dường như biết kết quả từ trước, gã quay người theo Từ Nhượng đi ra ngoài cửa viện. Bạch Đầu Công hầu như ý tươi cười chừng hai mắt nhìn Tô Trường An, cũng đi theo. La Ngọc Nhi còn bất mãn một chút, nàng tức giận liếc nhìn Tô Trường An, rốt cục vẫn phải rời đi. Bọn họ đột nhiên đến, đột nhiên đi, Tô Trường An nhìn thân ảnh bọn họ hoàn toàn biến mất trong gió tuyết đầy trời, mới phục hồi tinh thần lại. Trong gió tuyết, hầu như ý đợi xác định Tô Trường An không nghe được tiếng bọn họ mỉm cười nói với Từ Nhượng. Sư huynh, ngươi vừa rồi diễn tốt thật, làm ta tưởng ngươi thật sự muốn động thủ cùng sư điệt. Không, ta muốn đuổi hắn khỏi Thiên Lam là thật. Từ Nhượng lắc đầu, chân bước liên tục đi về phương xa. Ách! Hầu như ý nghe có chút không hiểu ngừng lại hỏi, vì sao? Chúng ta không phải đã đáp ứng Ngô đồng sư tỷ chăm sóc hắn thật tốt sao? Chăm sóc? Khiến hắn rời khỏi Trường An là chăm sóc tốt nhất. Từ Nhượng đống nhiên ngừng lại, y ngẩng đầu nhìn gió tuyết khắp bầu trời, nhìn mây đen che bầu trời đêm dường như muốn tìm kiếm cái gì đó. Thiên Lam Nhất Mạch, toàn bộ không thể chết ở đây, cũng phải lưu lại chút ít hương hỏa. Y thở dài nói, chỉ là đứa bé kia quá bướng bỉnh, cực kỳ giống Thính Vũ. Hầu Như Ý nghe hiểu một chút nên trầm mặc lại. Chỉ tiếc truyền nhân Thiên Cơ sư thúc không biết ở nơi nào, bằng không thì. Thật lâu sau đó Hầu Như Ý có chút buồn rầu nói ra. Ngọc Hành sư thúc tự có sắp xếp của người, chúng ta phải vì người thủ vững Thiên Lam viện. La Ngọc Nhi một bên bỗng nhiên nói. Ừ. Hầu Như Ý im lặng gật đầu. Bốn người lặng lẽ đi về phương xa trong gió tuyết đầy trời. Không biết lúc nào, bầu trời có mấy vì sao bỗng nhiên sáng lên, tiên tĩnh chiếu sáng bốn bóng lưng hiệu quạng. 6. Quyển 4 chương 27, Đúc Tinh Hồn. Ngày 8 tháng chạp. Đây là khoảng thời gian tốt. Người Đại Ngụy thích gọi hôm nay là mùng 8 tháng chạp. Ngày này, mọi người mang theo lễ vật phong phú đi tế bái tổ tiên và sinh linh thờ phụng, cầu nguyện mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Nhưng vài người rõ ràng không có tâm tình như vậy. Nói cách khác, tinh thần các không có ý định ra tay. Hắn hỏi. Thiếu nữ áo xanh nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình nhìn hắn trả lời, ừ. Tại sao lại như vậy? Hắn có chút khó hiểu, ngươi nói nghìn năm qua tinh thần các luôn quét sạch thần tộc, vì sao bây giờ một tên thậm chí có thể là một đám thần tộc ở trước mặt, các ngươi lại thờ ơ? Nữ hài nhìn ra thiếu niên buồn rầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nàng nghĩ mãi không rõ, nhíu mày hồi lâu nói, ta cũng không biết. Các chủ làm việc có lý lẽ của y. Tuy trong lòng Thanh Loan có nghi ngờ quyết định của các chủ tinh thần các lần này, nhưng trải qua thời gian dài, nàng mù quáng tin tưởng, vì vậy nàng thử giải thích thay y. Tô Trường An không để bụng việc này. Hắn không hiểu rõ lắm ở bên trong tinh thần các, nhưng đại khái rằng tinh thần các không phải hạ người lương thiện lấy lê dân bá tánh làm nhiệm vụ. Nếu lúc trước Thanh Loan không nhắc chuyện này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cầu viện tinh thần các. Mặc dù kết quả lần này ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tuy Tô Trường An không vì việc này mà chán nản, nhưng trong lòng Thanh Loan có chút áy náy, nàng cúi đầu, nhẹ nói, thật xin lỗi, ta không giúp được gì cho ngươi. Tô Trường An sững sỡ, cười trấn an nói, không sao, ta hiểu việc này không dễ dàng gì ngay từ đầu rồi. Hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng có một chuyện, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hả? Thanh Loan ngẩn người, hỏi, chuyện gì? Đúc tinh hồn. Tinh hồn là vật tu sĩ kết thành lúc đạt đến thái nhất cảnh. Tu hành có cựu cảnh, chia làm tụ linh, cựu tinh, phồn thần, thái nhất, địa linh, thiên thính, hồn thủ, vấn đạo, tinh vẫn. Cảnh giới đầu tiên tụ linh là ngưng tụ tinh linh, chỉ cần tu thành một mảnh tinh linh có thể xưng tụ linh cảnh. Cảnh giới thứ hai, cựu tinh, tên như ý nghĩa, là tu thành 9 mảnh tinh linh. Cảnh giới thứ ba, phồn thần, chính là trong cơ thể ngưng tụ ra 9981 mảnh tinh linh, có thể so với tinh hải trong trời đêm mênh mông. Tuy ba cảnh thực lực khác nhau một trời một vực, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là chênh lệch về trình độ linh lực. Đến thái nhất cảnh cần phải luyện hóa 81 mảnh tinh linh, hóa thành một đóa tinh hồn. Tuy thái nhất cảnh nhìn như linh lực không có chút gia tăng so với phồn thần cảnh, nhưng thực tế cả hai chênh lệch thực sự khác nhau một trời một vực. Mọi người đều biết, muốn thành tinh vẫn cần phải có đạo. Đạo này bất kể là mượn từ người khác hay chính mình giác ngộ, nhưng cuối cùng cần phải có đạo, mới có khả năng thành tiểu tinh vẫn. Đạo này hóa từ vực, vực thành từ thế, thế sinh từ ý. Mà ý ẩn tàng bên trong tinh hồn. Khi tu sĩ đến thái nhất cảnh, phải ngộ ra ý của bản thân, ẩn tàng ý này bên trong tinh hồn. Từ đó về sau chiêu xuất ý tùy, kỳ diệu không thể tả. Đương nhiên Tô Trường An không giống những người khác, hắn may mắn được tinh linh truyền thừa nên đã sớm có đạo ý, cơ duyên xảo hợp giác ngộ ý của chính mình, đã chạm tâm ma, ý đã thành thế. Tuy hắn chỉ có tu vi phồn thần cảnh, nhưng chiến lực đã vượt xa địa linh cảnh. Điều này không chỉ vì đặc thù tinh linh trong cơ thể nên linh lực hùng hậu vĩnh viễn vượt xa phồn thần cảnh, càng bởi vì hắn ngộ ra thế mà nhiều thiên thính cảnh cũng không ngộ được. Đương nhiên việc này không có nghĩa là Tô Trường An đạt đến thái nhất cảnh chiến lực sẽ không tăng lên. Ý hoặc là thế một khi ẩn tàng ở bên trong tinh hồn, sẽ cùng linh lực tu sĩ hòa thành một thể, chỉ cần hắn vận chuyển linh lực, ý của hắn sẽ theo đó xuất ra, từ đó về sau một chiêu một thế, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều bí mật mang theo uy lực huyền diệu, rồi lại có lực lượng khổng lồ. Không giống bây giờ, tuy trong cơ thể hắn có thế, nhưng mỗi lần chiến đấu không thể toàn tâm toàn ý điều động đao ý, linh viêm cùng lôi quang. Khi hắn đúc thành tinh hồn, ba mảnh tinh linh truyền thừa còn sót lại trong cơ thể sẽ hoàn mỹ dung hợp với ý của hắn, hoàn toàn trở thành đồ đạc của mình. Chiến lực của hắn sẽ tăng lên cực kỳ khủng bố, đừng nói địa linh, cho dù thiên thính cảnh cùng chiến lực của hắn cũng ngang nhau. Tô Trường An khát vọng đúc thành tinh hồn, chỉ như vậy hắn mới có thực lực chống lại thiên thính cảnh. Tuy thực lực như thế không thể giải trừ nguy cơ cho Thiên Lam viện, nhưng không cần buồn phiền vì bài danh 50 học viện phía trên đến khiêu khích, nếu viện trưởng, trưởng lão học viện không ra tay thì giáo tập cũng không hơn thiên thính cảnh. Tô Trường An nghĩ vì chênh lệch vai vế, tạm thời không có vị trưởng lão nào mang tấm một tấm mặt mo đi đối nghịch Thiên Lam viện ngoài sáng. Muốn đúc thành tinh hồn, cần phải dồn nén tinh linh trong cơ thể áp xúc vào một chỗ, cuối cùng mới có thể đúc thành tinh hồn. Nhưng bây giờ linh lực hùng hồn trong cơ thể Tô Trường An trở thành chướng ngại đúc thành tinh hồn. Tinh linh của hắn quá mạnh mẽ. Mỗi một tinh linh ẩn chứa lực lượng không ít hơn linh lực phồn thần cảnh, thậm chí trong lúc mơ hồ mạnh hơn một chút. Lực lượng 81 khối tinh linh đặt ở cùng một chỗ đáng sợ ra sao. Vì vậy 81 tinh linh muốn hoàn toàn dung hợp, khó khăn hơn tu sĩ phồn thần cảnh khác cũng 81 lần. Tô Trường An thử nghiệm rất nhiều lần, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vì thế hắn giam mình trong tàng thư phủ của Thiên Lam viện mấy ngày, muốn tìm cách giải quyết vấn đề. Tình huống của hắn quá mức đặc thù từ trước đến nay không có ghi chép. Mãi đến đêm trước Bách Việt Yến, hắn tìm được một cách không tính là phương pháp mượn nhờ ngoại lực. Dẫn ngoại lực cường đại cưỡng ép luyện hóa tinh linh trong cơ thể hắn. Một vị tu sĩ đất thục đã dùng qua phương pháp này mấy trăm năm trước. Vị tu sĩ kia trời sinh linh lực hùng hậu, tinh linh của y ẩn chứa linh lực gấp 5 lần so với người khác. Vì vậy lúc y đúc thành tinh vẫn cũng gặp vấn đề giống Tô Trường An. Vị tiền bối kia suy nghĩ thật lâu nhưng không có phương pháp. Có một ngày trong đầu y lóe lên linh quang, liền đi Tàng Vân Sơn. Ai ai cũng biết Tàng Vân Sơn là đầu nguồn Ly Giang Đại Ngụy, chỗ đó có thác nước cao khoảng 300 trượng quanh năm không ngừng chút nước xuống Ly Giang. Vị tu sĩ khoanh chân ngồi dưới thác nước, dẫn lực lượng thác nước tựa ngàn quân, một quân khoảng 30 cân, tẩy rửa nội thể, dựa vào ngoại lực khoảng gần một năm, rốt cuộc đúc thành tinh linh. Vị tu sĩ này dựa vào thiên phú dị bẩm, mấy chục năm sau tu thành tinh vẫn. Ở đất thuộc mở ra truyền thừa thuộc sơn kiếm phái đến bây giờ. Tuy thác nước có lực ngàn quân, nhưng Tô Trường An có linh lực hùng hậu gấp tu sĩ thông thường không chỉ 4-5 lần. Huống hồ Tô Trường An đang ở Trường An, mà Trường An ở Trung Nguyên. Tự nhiên không có ngọn núi hiểm trở như đất thuộc, cũng không có thác nước cao 300 trượng cho hắn mượn lực. Mà đám lang sói lại càng không cho hắn khoảng 1 năm đi đúc thành tinh linh. Vì thế, hắn nghĩ tới một phương pháp xử lý hiệu quả trực tiếp. Tinh vẫn thanh loan vận chuyển linh áp của mình vào trong cơ thể hắn, giúp hắn cưỡng ép áp xúc luyện hóa tinh linh. Phương pháp xử lý này đương nhiên cực kỳ mạo hiểm. Tinh vẫn lực lượng đâu chỉ vạn quân. Một chút không cẩn thận, hắn sẽ có kết cục nứt vỡ thân thể. Hắn là cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn không có nhiều thời gian đi từng bước một luyện hóa tinh linh. Đám lang sói đã khẽ gầm trong đêm tối, hắn là cừu non cần mài sắc sừng của mình trong thời gian ngắn nhất, chống lại những dã thú bụng đói kêu vang kia. Bởi vậy, hắn nhìn Thanh Loan. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng nóng bỏng. 6. Phong tục ăn cháo vào ngày mùng 8 tháng Chạp đã có lịch sử hàng ngàn năm ở Trung Quốc. Đây còn được coi là tiết lệnh đầu tiên của Tết truyền thống. Quyển 4 chương 28, Thất Phu, Ngươi Dám. Nhưng Thanh Loan ngoảnh mặt làm ngơ đối với ánh mắt nóng bỏng của Tô Trường An. Nàng lắc đầu, nói, không được. Vì sao không được? Tô Trường An khó hiểu. Quá nguy hiểm. Thiếu nữ áo xanh nói giọng bình thản như trước, vẻ mặt không mảy may rung động như giếng khô và năm. Nhưng rất kỳ quái, Tô Trường An lại có thể cảm giác rõ rệt trong lòng nàng ân cần lo lắng. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn. Vì vậy hắn nhìn Thanh Loan lần nữa, trong mắt nghiêm túc kiên quyết. Ta không đợi được quá lâu. Liên bắt đầu từ buổi tối hôm nay đi. Khuôn mặt Nam Hải còn chút non nớt, thần sắc nghiêm nghị. Thanh Loan lặng im. Nàng trở thành tinh vẫn đã hơn 300 năm. Trong vòng 300 năm, nàng ngủ say phần lớn thời gian. Dù nói ngủ say 300 năm nhưng nàng không hề buông lỏng tu luyện, dù không nói khoa trương chút nào, thì tu vi của nàng tốc độ tiến triển nhanh hơn tuyệt đại đa số tinh vẫn trên đời này. Nhưng nàng là tống táng giả tinh thần các. Nàng tu luyện thiên hạ chí bảo thái thượng vong tinh lục. Vì vậy rất nhiều chuyện, nàng thân bất do kỷ. Nhưng nàng cũng không nghĩ như vậy, nàng muốn giúp Tô Trường An. Tuy chính nàng cũng không rõ cảm giác của bản thân với Tô Trường An rốt cuộc là như thế nào, nhưng nàng muốn giúp hắn. Nàng không muốn thấy Nam Hải này lưng đeo nhiều gánh nặng như vậy. Nàng cũng không muốn nhìn thấy, vẻ mặt bao giờ cũng tươi cười dần dần bị lo lắng bao bọc, từ nay về sau không thấy mặt trời. Nhưng nàng không làm được. Bởi vì nàng là người của tinh thần các. Từ lúc nàng ghi nhớ được, phụ thân đã giao nàng cho tinh thần các, nàng chính là người của tinh thần các. Nàng ngủ say, sau đó thức tỉnh, rồi tống táng một vị tinh vẫn, tiếp theo lại ngủ say. Vòng đi vòng lại. Chớp mắt tỉnh lại đã 300 năm. Nàng đã từng cho rằng thế giới cũng chỉ như vậy. Mọi người sống chưa lâu đã trải qua sinh ly tử biệt mà khóc giống đầy nước mắt, nàng nhìn những người liên quan ai cũng đau buồn muốn chết. Nàng không hiểu, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Mãi đến khi, nàng gặp Tô Trường An. Hắn cùng nàng, hay nói là nàng bồi hắn. Cùng nhau dạo phố, uống rượu, tặng quà cho nhau, cùng nhau luyện kiếm, ăn cơm, ngắm những ngôi sao. Đây thật ra đều là chút chuyện cực kỳ bình thường, nhưng đối với Thanh Loan, một vị tinh vẫn đã 300 tuổi, mà tất cả suy nghĩ dạy dỗ đều bắt nguồn từ tinh thần các. Những chuyện này, lại là mới lạ. Ngay một khắc này, lòng của nàng đối với tinh thần các cao cao tại thượng, không dính khói lửa nhân gian sinh ra một chút chống lại. Tô Trường An thấy bộ dạng Thanh Loan như vậy, biết rõ nàng chắc chắn còn đang do dự, vì vậy hắn yên lặng nhìn nàng, đợi nàng quyết định. Thời gian hai người im lặng không duy trì quá lâu. Chỉ nghe thấy cửa phòng Tô Trường An phát ra tiếng khàn khàn, sau đó Phản Như Nguyệt vội vã chạy vào. Tô công tử. Vẻ mặt của nàng tràn ngập lo lắng, ánh mắt nhìn xung quanh trong phòng một lúc, lúc trông thấy Tô Trường An cùng Thanh Loan. Cũng bất chấp dáng vẻ, lớn tiếng gọi. Tô Trường An thấy thế, biết nhất định có chuyện gì phát sinh. Hắn chợt đứng người lên, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Mục đại ca, cùng người ta thi đấu, bị đả thương. Nàng chạy vội vàng đoạn đường này, vì vậy nói chuyện cũng có chút ngập ngừng. Tô Trường An nghe vậy thì trong lòng khẽ giật mình. Sau buổi trưa, Tô Trường An nghe thấp thoáng có học viện khiêu chiến ở ngoài cửa. Nhưng chuyện như vậy, một tháng nay hắn thấy nhưng không lạ, ngược lại cũng không có để ý lúc ấy vừa đuổi kịp Thanh Loan từ tinh thần các về. Tô Trường An lo lắng hỏi nàng về chuyện tinh thần các, mang chuyện đuổi những học viện kia giao cho Mục Quy Vân. Hắn nghĩ lấy thực lực của Mục Quy Vân, những thiên tài bài danh 10 thứ hạng đầu địa bảng kia khó có thể chịu hơn 10 chiêu trên tay y những học viện bài danh 50 mang đệ tử đến, trước mặt Mục Quy Vân cũng chỉ là gà đất chó kiểng. Vì vậy, hắn hoàn toàn không để việc này ở trong lòng. Nhưng giờ phút này nhìn bộ dạng lo lắng của Phan Như Nguyệt, có lẽ Mục Quy Vân nhất định là bị thương không nhẹ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không kịp hỏi nhiều, chỉ nói là, nhanh dẫn ta đi, tình huống cụ thể, vừa đi vừa nói chuyện. Vâng. Phan Như Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu. Quay người muốn dẫn Tô Trường An đi ra ngoài. Thanh Loan một bên lẳng lặng nhìn tình hình, cũng đứng lên đi theo. Trên đường, Phan Như Nguyệt mang tình huống thi đấu nói một lần cùng Tô Trường An. Hôm nay học viện tới khiêu chiến, là Hồng Thành Viện bài danh thứ 73. Ở Trường An học viện mọc như rừng, trình độ học viện này không có gì đặc biệt. Mà viện mang đệ tử đến cũng không hơn thái nhất cảnh. Đệ tử tu vi như vậy so với Mục Quy Vân, là khác nhau một trời một vực cũng không quá đáng chút nào. Đương nhiên là không gây thương tổn được tí nào cho Mục Quy Vân. Nhưng việc tốt bị phá hủy, trong bọn họ có một vị đệ tử, khi đang tỉ đấu, dùng ngôn ngữ khích tướng. Thật ra như vậy cũng không phải là đại sự gì, lấy tâm tính Mục Quy Vân, cho dù nhục mạ y như thế nào, y cũng sẽ không để trong lòng, đều cho là chó điên sủa loạn mà thôi. Nhưng vị học viên này lại không biết từ đâu nghe được chuyện Mục Quy Vân cùng Tư Mã Trường Tuyết. Vậy mà mang nói bậy trước mặt mọi người về Tư Mã Trường Tuyết, rút cuộc chọc giận Mục Quy Vân. Về phần những nội dung nói bậy, Tô Trường An thấy Phản Như Nguyệt tấp úp, gò má đỏ ửng sau nửa ngày cũng không nói nên lời, cho nên nghĩ tới, chắc là ngôn ngữ ô uế có chút khó nghe. Mà Mục Quy Vân bởi vì tức giận trong lòng, ra tay tự nhiên không để ý đã cắt đứt bắp đùi vị học viên kia. Lúc này liền bị giáo tập học viện dẫn đội bắt được điểm yếu, ra tay đả thương Mục Quy Vân. Theo đạo lý mà nói, chuyện thi đấu, hai bên có chỗ bị thương tự nhiên là không tránh khỏi. Không nói đến học viên kia vũ nhục Tư Mã Trường Tuyết trước. Nếu không có chuyện như thế, trong thi đấu bị đánh tổn thương cũng là chuyện bình thường. Vị giáo tập học viện kia ra tay, về tình về lý đều không đúng. Nhưng như thế thì sao? Thiên Lam viện chỉ có một hậu bối đau khổ khổ trèo trống hôm nay. Ban đầu, những học viện kia còn cố kỵ, Ngọc Hành vừa chết liền trực tiếp động thủ với Thiên Lam viện nhưng còn sợ nhục thanh danh. Hôm nay xem ra, có vài người đã bắt đầu nhịn không được, ngay cả lưng mang danh xấu, cũng muốn gặm một miếng thịt của Thiên Lam viện. Khi đang nói chuyện, ba người tới diễn võ trường nơi Mục Quy Vân cùng người thi đấu. Xa xa Tô Trường An trông thấy Mục Quy Vân bị thương nửa quỵ dưới đất, ánh mắt của y vẻ vải, dưới chân có một vũng máu tươi đặc biệt trước mắt. Mà trước người, Cổ Tiễn Quân không biết từ lúc nào đi đến cầm thanh phong trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn nam tử trung niên đối diện, có lẽ là giáo tập học viện đã thương Mục Quy Vân. Hai người hình như đang nói gì đó, nhưng bởi vì còn một chút khoảng cách, Tô Trường An nghe không được. Hắn đang muốn đi lên, đã thấy sắc mặt Cổ Tiễn Quân thay đổi. Dường như thương lượng với nam tử trung niên không có tác dụng gì. Sau đó, một luồng linh áp trên thân nam tử trung niên quần cuộn bay lên, một đạo kiếm quang từ trong tay y bay đến trước mặt Cổ Tiễn Quân. Tô Trường An hoảng sợ trong lòng, hắn đột nhiên tăng tốc, linh lực toàn thân kèm theo đao ý, linh viêm cùng lôi quang phút chốc phóng ra. Thất phu! Ngươi dám! Hắn hét to một tiếng như lôi đình trên cửu tiêu vang lên trên diễn võ trường. Sau đó hắn rút ra trường đao tuyết trắng. Nhảy lên thật cao với khí thế như mãnh hổ hạ sơn chém về phía cổ của trung niên nam tử. 6. Quyển 4 chương 29, quân cóng đao kiếm, ta gánh thê nhi. Lữ Kiến Bách từng là một thiếu niên có phong độ nhẹ nhàng. Đã từng ôm hoài bao đi tới Hoàng Thành Đại Ngụy. Đã từng nghĩ ở nơi này tạo dựng sự nghiệp, áo gấm về nhà. Thậm chí, y còn ngưỡng vọng tòa học viện được người trong thiên hạ xem là thánh địa, nghĩ đến một ngày kia thành tiểu tinh vẫn, hành hiệp trưởng nghĩa, cứu quốc an dân giống như bọn họ. Nhưng thực tế năm nay y đã 47 tuổi rồi. Có câu là 50 biết số trời. Y 17 tuổi đi Trường An, sau 7 năm ở Trường An cũng chính là lúc y 24 tuổi, y cảm thấy vận mạng của mình không tốt như trong tưởng tượng. Một năm kia, y bị vây ở Phồn Thần Cảnh. Y còn nhớ rõ hai cái tên trong đó đến bây giờ. Ví như Quỷ Kiến Sầu Tư Nhượng. Lại ví như Hồng Y Khách Hoa Phi Tạc. Đương nhiên, cũng chỉ là nhớ lại. Bọn họ cùng một thời đại, nhưng về sau, bọn họ không ngừng bứt phá mà y thì ngừng lại. Nhưng mặc kệ y cảm thán vận mạng của mình không tốt, vừa lòng người dù sao vẫn được sống sót. Sau đó y dùng thời gian 5 năm, rốt cuộc đột phá đến Thái Nhất Cảnh. Nhưng một tu sĩ Thái Nhất Cảnh gần 30 tuổi, ở thành Trường An cũng không tiếng tăm gì, hoặc là nói cảnh giới cùng tuổi tác của y như vậy, trong thành Trường An vừa nắm một bó to. Nhưng y lại không đủ dũng khí đi biên ải khó khăn ở phương Bắc và Tây Lương. Vì vậy, y chỉ có thể làm một khách khanh ở trong phủ Vương Hầu. Đương nhiên, nói dễ nghe là khách khanh. Nói khó nghe chính là hộ vệ. Cuộc sống như vậy y cũng không hài lòng. Nhưng trên đời này lại có người nào có thể chân chính sống theo tâm ý của mình đây. Y lúc nào cũng tự an ủi mình như vậy. Nhưng cũng may, vài chục năm tìm tòi lan lộn, y trải qua vô cùng nguy hiểm rốt cuộc đạt tới Thiên Thính Cảnh vào 2 năm trước. Với tu vi như vậy rốt cuộc ý trở thành giáo tập trong một học viện ở Trường An. Đối với một nam nhân gần 50 tuổi mà nói cảnh ngộ như vậy thật ra cũng không tính quá tốt. Nhưng nhìn lên thì chưa đủ, nhìn xuống đã có dư. Huống chi trong nhà y còn có một thê tử hiền lành tuy rằng không xinh đẹp. Dưới gối cũng có một nhi tử hiếu thuận mặc dù tư chất không thông minh lắm. Bởi vậy y cảm thấy tình trạng hiện nay của mình đã đầy đủ. Cho nên lúc đầu viện trưởng gọi đi làm chuyện này, y từ chối. Đó cũng không phải một chuyện tốt. Cũng không phải y mất đi lương chi đi làm việc ức hiếp kẻ yếu. Ở Trường An tìm tòi lăn lộn gần 30 năm, y sớm đã rõ ràng, nơi này bên ngoài ca múa mừng cảnh Thái Bình, bên trong không cho phép nửa phần nhân từ nương tay. Lúc trước y từ chối chuyến này dù điều kiện làm y hài lòng, ngay cả con cháu y cả đời cũng không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc, nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương là Thiên Lam Viện. Dù cho bây giờ bên ngoài nói Thiên Lam Viện suy nhược cỡ nào, nhưng Thiên Lam Viện trước sau vẫn là Thiên Lam Viện. Dù có một ngày, truyền nhân cuối cùng chết hết, nó chỉ còn lại một tòa xác trống rỗng, thì nó như cũ vẫn là Thiên Lam Viện. Tuyệt đối không phải là địa phương mà y có thể nhúng chàm. Y một khi nhận chuyện xui xẻo này, đừng nói Thiên Lam Viện sẽ đối với y như thế nào, ngay cả dân chúng thành Trường An mắng y cũng đủ vạn kiếp bất phục. Có câu là tiếng đời đáng sợ, đến lúc đó, chớ nói phía sau y là học viện bài danh trên 50, cho dù viện trưởng Liêm Bán Thành của Bát Hoang Viện tự mình đứng ra, chỉ sợ cũng không giữ được y. Vì vậy, y tự nhiên không dám nhận việc kém như vậy, tiền tài nhiều hơn nữa, cũng cần có mạng để xài, đạo lý đơn giản như vậy y hiểu được. Nhưng cuối cùng y vẫn tiếp nhận chuyện này. Bởi vì y từ chối viện trưởng đến ngày thứ 3, y bỗng nhiên có chút không khỏe. Đầu đau muốn nức, bước chân không vững, trên trán còn thỉnh thoảng có mồ hôi chẳng chịt. Đây đối với một vị Thiên Thính Cảnh mà nói là chuyện rất kỳ quái. Y đã tìm một vị y sư nổi danh trong thành Trường An xem bệnh. Mà đến bây giờ y vẫn nhớ kỹ lời vị y sư kia nói với mình. Thờ nhỏ dùng võ, đột phá bình cảnh tích tụ. Lâu năm sơ suất không kiểm tra, do bất ức khốn khổ tạo thành độc. Hôm nay, độc đã nhập vào xương. Hết cách cứu chữa. Y sư nói ý tứ rất đơn giản. Chính là lúc y còn trẻ cưỡng ép đột phá cảnh giới trồng chất nội thương, lại không có điều trị, thời gian lâu dài, đến hôm nay nội thương bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của y. Nói đến chuyện này rất kỳ quặc. Y bên này vừa từ chối việc viện trưởng phân phó, quay đầu lại y liền mang trọng bệnh. Khi y nghe được tin này thì tâm thần bất an, cũng không bận tâm nguyên nhân gì nữa. Đêm hôm đó y uống say mềm về phòng. Đến ngày hôm sau, y thu dọn hành trang và đạo cụ xong, đi vào phòng viện trưởng, quỳ trước mặt gã, thỉnh cầu gã đem việc tồi tệ kia giao cho y. Trương An là một tòa hoàng thành ăn tươi nuốt sống. Cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, muốn sống sót ở nơi này cần có chút trông nom. Vì vậy hôm nay y đi tới tòa học viện mình nhớ mong từ thời thiếu niên, dựa theo kế hoạch, đả thương Mục Quy Vân tiết đấu. Đương nhiên, việc này còn chưa đủ, y phải dẫn được vị truyền nhân Thiên Lam Viện mà gần đây nổi tiếng trong thành Trường An xuất hiện. Vì vậy, y không tiếp ra tay lần nữa, với vị tiểu hầu gia phương Bắc thân phận hiền hách. Vợ con y đã được sắp xếp ổn thỏa, mang theo tài phú kinh người suốt đêm ra khỏi thành Trường An. Y cũng đã nhớ kỹ lời khai sau khi giết chết thiếu niên kia. Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa. Mà một người sẽ chết tự nhiên không có sợ hãi gì đáng nói. Quản ngươi vương hầu tướng quân, hoàng thân quý tộc. Giờ phút này cũng chỉ thường thôi. Vì vậy kiếm của y mang theo sát ý lăng liệt đâm tới vị tiểu hầu gia. Thất phu! Ngươi dám! Lúc này, Một tiếng gào thét của thiếu niên truyền đến, một ánh đao trắng như tuyết sáng lên. Khoe miệng Lữ Kiến Bách nở nụ cười. Y biết rõ, người y đợi đã đến. Y nhíu mày, mũi chân chĩa xuống đất, kiếm phong sát ý lăng liệt cách cổ tiễn quân chưa tới nửa tấc chuyển một cái kéo lê trên không trung một đường vòng cung xinh đẹp. Sau đó y khẽ quát một tiếng, khí thế trên người tăng lên, trong tay thanh phong ba thước hào quang mãnh liệt, như một độc xà phun lưỡi, nhắm thẳng vào cổ họng Tô Trường An. Lúc một kích của nam tử kia quay đầu thì trong lòng Tô Trường An giật mình, thầm nói trúng kế. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân rốt cuộc từ đâu, nam tử này lại trắng trợn động thủ với hắn và cổ tiễn quân, nhưng hắn nhìn thấy sát ý trong kiếm chiêu của nam tử. Hắn cũng không dám tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân, quát to một tiếng đẩy ra linh lực toàn thân. Linh lực xoáy lên từng trận cuồng phong mãnh liệt thổi rất cây châm cài trên tóc hắn, tóc đen tung bay. Huyệt thái dương của hắn bởi vì dùng sức quá mạnh mà nổi gân xanh, hai mắt đỏ tươi đầy máu. Hắn tung người lên giữa không trung, đao chém từ trên xuống dưới, sáng rực như thương long, mơ màng như điên dại. 6. Quyển 4 chương 30, Giang Nanh. Chỉ trong nháy mắt, kiếm và đao của hai người đã gặp nhau. Tốc độ một chiêu này nhanh như ánh sáng. Hai dòng linh lực cường đại trên đao kiếm hai người va chạm vào nhau sinh ra một vòng khí lãng khổng lồ. Lữ Kiến Bách nhíu chặt lông mày, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tô Trường An chẳng qua mới chỉ là phồn thần cảnh thế nhưng linh áp truyền từ lưỡi đao hắn lại mạnh hơn cao thủ địa linh cảnh vài phần. Gã chợt hiểu ra vì sao đám người sau lưng viện trưởng lại phải vội vàng tìm người muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước rồi. Chiến lực đáng sợ như vậy, chỉ sợ rằng có thể sánh bằng Mạc Thính Vũ năm đó. Nhưng này vẫn chưa đủ. Gã biết rõ, lần này hỏng rồi, hoặc là nói đến cuối cùng thì chuyến đi lần này vô ích, không thể sai được. Nội tâm gã bỗng có chút phức tạp. Con sâu con kiến còn muốn sống tạm bợ huống chi là gã. Lữ Kiến Bách hiển nhiên hiểu rõ, nhưng gã không có lựa chọn. Vậy nên, rốt cuộc lòng gã hạ quyết tâm, điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Nếu như nhất định phải chết vậy thì hãy để cho một kiếm cuối cùng của gã trên thế giới này được oanh oanh liệt liệt một chút. Sau khi gã nghĩ như vậy, thì linh áp trên mũi kiếm chuyển ra càng mạnh mẽ hơn. Nhưng khỏe môi Tô Trường An lúc này lại nết lên nụ cười nhạt. Chỉ thấy hắn chuyển trôi đao trong tay một cái, thân đao thay thế lưỡi đao chống đỡ mũi kiếm. Thân đao kia trượt lên thân kiếm như đá lửa đánh vào sắt, tóe ra từng trận tia lửa. Tô Trường An biến chiêu với tốc độ ánh sáng, bất ngờ hóa giải được chiêu kia. Nhưng một chiêu đó nhìn như đơn giản nhưng lại cực kỳ thâm hiểm. Thân thể cả hai mượn thế đi của chiêu thức sượt qua nhau. Cao thủ so chiêu, nếu không có sự tự tin tuyệt đối bất kể người nào cũng đều giữ lại ba phần sức lực, phòng ngừa biến hóa. Nhưng không biết vì sao, người đàn ông này lại tản ra sát ý nồng đậm với Tô Trường An. Gã ra tay toàn lực, cũng không cho Tô Trường An và chính mình lưu lại chút chỗ trống nào. Tô Trường An hiển nhiên biết linh lực va chạm, với tu vi của hắn không thể nào là đối thủ của người đàn ông kia. Vậy nên khi hắn hiểu rõ khí thế kiên quyết của người đàn ông kia chợt sinh ra một kế. Giả vờ cùng gã đánh giáp la cả, kỳ thực là giữ lại 5 phần sức lực. Chuyển một thế đao, tiêu bất phần lớn lực đạo trong chiêu kiếm của người đàn ông kia. Dù vậy hắn vẫn bị dư lực tổn thương. Nhưng hắn đã căng chặt đầu lưỡi, áp chế lại thương thế trong cơ thể. Cũng may người đàn ông kia không giữ lại cho mình một phần dư lực, bằng không thì lúc cả hai thân thể giao thoa. Cửa thành của Tô Trường An mở rộng, gã quay giáo cho một kích thì sợ rằng hắn đã tiêu rồi. Lần này nói tuy dài dòng nhưng thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trong lòng Lữ Kiến Bách chấn động, thầm nói không ổn rồi, thế nhưng y đã thành chỉ có thể âm thầm chán nản bản thân. Tô Trường An hiển nhiên không cho gã quá nhiều thời gian để tìm được lỗi sai của mình. Chỉ thấy trong nháy mắt cơ thể hắn và Lữ Kiến Bách giao nhau, mũi chân chia xuống đất. Thân thể cong lại, hộp kiếm sau lưng lay động một hồi sau đó một âm thanh kiếm vang phóng lên trời. Đó là vì thanh thần kiếm thập phương ứng tiếng bay vào trời xanh. Lúc này cơ thể Tô Trường An cũng mạnh mẽ chuyển một cái. Trong tay hắn nắm thanh bảo đao cửu nạn của Mạc Thính Vũ để lại, con ngươi lóe lên hàn quang. Lôi động. Hắn nói một câu. Âm thanh trong trẻo rơi vào tai Lữ Kiến Bách lại như tiếng diêm la đòi mạng, phán quan câu hồn vậy. Lòng gã phát lạnh, vội vã triệu tập linh lực hành kiếm với tư thế vô cùng chật vật chắn ngang trước ngực. Thân thể Tô Trường An ở một giây này đã biến thành một dòng ánh sáng điện tím, dùng một tốc độ đã vượt xa tu sĩ phồn thần cảnh vọt đến. Phanh! Một tiếng nổ vang lên. Đao của Tô Trường An và kiếm của Lữ Kiến Bách lần nữa va vào nhau. Lúc này hắn không lùi bước, cũng không sử dụng biến chiêu gì. Dĩ nhiên chọn như vậy cũng giống như trực tiếp va chạm linh lực với một tu sĩ cấp bậc thiên thính cảnh. Nội tâm Lữ Kiến Bách hoảng hốt, một đao kia của Tô Trường An nhanh đến kinh người. Gã vốn tưởng rằng thiếu niên này sẽ dùng một ám chiêu nào đó mà mình không ngờ đến. Nhưng không hề nghĩ hắn lại chọn một cách không ai ngu bằng, trực diện va chạm nội lực với gã. Chỉ vì ngay lúc đầu trở tay không kịp mà gã bị Tô Trường An đẩy lùi lại mấy bước, thế nhưng rất nhanh gã đã ổn định lại thân thể mình. Đợi khi ý thức được Tô Trường An chọn đối chiến linh lực với mình, nội tâm gã mới bắt đầu vui vẻ hơn. Muốn lần nữa tụ lại linh lực quanh thân, với ưu thế về cảnh giới, gã tuyệt đối có thể nghiền ép thiếu niên trước mắt này. Nhưng không thể ngờ lúc này, trong mắt thiếu niên kia lại lóe lên tia sáng. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhẹ nhàng nói ra từng chữ. Liên hoa chán. Khi đó một đường kiếm ý từ trên bầu trời vọt đến, mang theo sát ý lăng liệt nhắm vào đầu lâu Lữ Kiến Bách. Nội tâm Lữ Kiến Bách chấn động, gã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đóa hoa sen kiếm ảnh mạnh mẽ nở rộ mắt hắn. Lúc này gã vội vàng muốn tụ linh lực bảo vệ thân thể, nhưng đã muộn, đóa sen kia trong nháy mắt đã vọt đến mi tâm gã. Tô Trường An cũng biết đại cục giờ phút này đã định rồi. Chân hắn lần nữa chạm xuống đất, lùi về phía sau đến mấy trượng. Sau mấy giây hắn lại lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên đã bị hoa sen kiếm ảnh xuất ra từ thập phương thần kiếm quấy thành mảnh vụn. Một màn này thật là tàn nhẫn. Thế nhưng đấy lòng Tô Trường An lại không hề dao động. Thật giống như một màn vỡ vụn thành bọt này không phải từ một người đang sống sờ sờ mà chỉ như một bãi tuyết động, hay là một đống bùn cát. Hắn đã sớm không còn là một thiếu niên nông thôn vô tri nữa rồi. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn chút chấp niệm, còn ngây thơ mang theo chút mong đợi nào đó với thế giới này. Nhưng ít ra hắn đã hiểu được quy tắc nơi đây. Cũng hiểu rõ muốn thủ vững vị trí của Thiên Lam Viện, hắn không chỉ cần quyết đoán đánh bạc với số mệnh của mình. Hắn cần phải trả giá nhiều hơn nữa. Cái giá này một lần nữa làm cho hắn lung lay, khiến hắn không muốn. Nhưng giờ phút này, hình ảnh vũng máu tươi trước người Mục Quy Vân lại như ngọn lửa thiêu đốt ánh mắt hắn. Một kiếm người đàn ông kia đâm về cổ Tiễn Quân cũng giống như đâm vào lồng ngực hắn, âm ỉ đau đớn. Đến giờ phút này hắn mới hiểu rõ. Những xài lang kia còn hung ác hơn so với tưởng tượng của hắn gấp trăm lần. Bản thân hắn ngây thơ không chỉ không cứu được Thiên Lam Viện tan hoang thậm chí còn làm cho những người quan tâm hắn bị tổn thương. Vậy nên hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông bị đóa sen bao phủ. Hắn muốn dùng đóa sen kia xé rách từng thớ da tấc thịt, từng khúc xương của gã. Hắn muốn gã phải kêu rên thống khổ đến tê lâm liệt phế. Hắn muốn để cho cả Trường An nghe thấy âm thanh này. Đó là tiếng gào thét của một con cừu non. Cũng là răng nanh của một con sói con sáng lên. 6. Quyển 4 chương 31, Phản kích. Thiên Thính. Là một cảnh giới rất mạnh. Trong vạn tu sĩ, có lẽ cuối cùng chỉ có 100-200 người đạt đến cảnh giới như vậy thôi. Nó khác với tu hành trước tứ cảnh. Vị trí trước tứ cảnh được gọi là phan cảnh. Người đạt tứ cảnh tuy tốc độ và sức mạnh đều vượt xa người thường thế nhưng đến cùng vẫn chỉ là người trần mắt thịt. Đao kiếm bình thường chỉ cần đủ sắc bén, nếu như lúc bị đâm không kịp vận khí hộ thể thì người phàm cũng có thể giết chết bọn họ. Tô Trường An hiển nhiên không có bổn sự như thế, cũng may hắn có một thanh thần kiếm, một thần kiếm hàng thật giá thật. Hắn muốn chỉ lừa người đàn ông kia muốn so chạm linh lực, rồi sau đó nhân lúc gã tụ linh lực thì kêu gọi thanh thập phương thần kiếm kia từ trên trời giáng xuống. Mà lúc người đàn ông đó đang dùng linh lực để đối kháng với một đao của Tô Trường An, tự nhiên không còn dư sức chống cự, vì vậy mới bị Tô Trường An tìm được sơ hở. Bình thường đối bính nhìn như đơn giản, nhanh chóng. Nhưng kỳ thật lại ẩn giấu tầng tầng tính toán, hung hiểm vô cùng. Linh quang hộ thể của Lữ Kiến Bách tuy có thể dùng với mũi kiếm bình thường, nhưng đối diện với thập phương thần kiếm lại ở rất gần thì chỉ là thùng rỗng kêu to. Chỉ một cái đối mặt, người của gã đã bị cắt thành hơn 10 phần lớn nhỏ khác nhau. Một tiếng kêu rên cực kỳ thê thảm từ trong miệng gã phát ra. Nội tâm Tô Trường An không khỏi dấy lên một chút khó chịu. Nhưng rồi hắn ép bản thân mình phải nhìn thẳng vào người đàn ông toàn thân đẫm máu đã không ra hình người trong đóa sen kia. Hắn tự nhủ với mình. Chỉ có nhìn thẳng vào máu tanh như vậy thì hắn mới có thêm dũng khí để đối diện với máu tanh càng đậm ở Trường An. Những đệ tử đến cùng người đàn ông kia lúc này đều câm như hến. Bọn họ vốn là tuân theo phân phó của viện trưởng đến đây khiêu khích Thiên Lam Viện, hơn nữa còn được đồng ý sẽ trả thù lao tương đối xa xỉ. Chuyện như vậy trước kia rất nhiều học viện đã từng làm rồi, vậy nên trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng ai có thể liệu trước được chuyện lại phát triển đến tình trạng này. Giáo tập bọn họ luôn kính trọng đã bị một thiếu niên tuổi ngang ngửa bọn hắn, thậm chí còn nhỏ hơn vài tuổi đánh cho không ra hình người. Bọn họ không khỏi nhìn về vị thiếu niên ở trên diễn võ đài kia. Sợi tóc hắn bay tán loạn, đôi mắt màu đen u tối lạnh lẽo, giống như tu la đến từ địa ngục vậy. Lại một hồi tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên, da trên thân thể Lữ Kiến Bách hầu như để bị chóc bong. Xương thịt đỏ tươi đầy máu cứ như thế bộc lộ trần trụi trong không khí, từng giọt máu tươi không ngừng trôi xuống. Tô Trường An rất nhanh cảm thấy không thú vị, hắn suy nghĩ một chút, trong lòng khẽ động, liền muốn dùng thập phương thần kiếm xuất ra đóa sen hoàn toàn quấy vỡ người đàn ông kia. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu hắn thì bất giờ một giọng nói vang lên. Tô công tử, hạ kiếm giữ người. Ý hét lên như vậy, nhưng lại không nhận được ý tứ đồng ý của Tô Trường An. Một hồi linh áp mênh mông truyền đến, tâm thần Tô Trường An bỗng nhiên chấn động. Thân thể hắn lùi vội về sau mấy trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Đóa sen kia lúc này cũng điêu tàn, biến thành một thanh trường kiếm, bay vào trong hộp kiếm sau lưng Tô Trường An. Sau đó là một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, liền thấy một người đàn ông trung niên mắt xếp, dâu cá chê dẫn theo một đám hộ vệ áo giáp đen chạy đến. Người đàn ông này Tô Trường An đã từng thấy qua, chính là Đình Úy đại ngụy Trương Tử Vụ đã bắt Đỗ Hồng Trường đi trong Bách Viện Yến. Tô công tử, đắc tội. Y đi đến chắp tay trước người nói với Tô Trường An, thái độ có chút cung kính, nhưng giọng điệu lại không nghe được cái náy chút nào. Cổ Tiễn Quân đứng bên cạnh thấy Tô Trường An phun ra máu tươi, nội tâm quýnh lên, vội vàng chạy đến. Nàng đưa tay đỡ lấy người hắn, đến lúc Trương Tử Vụ xuất hiện nàng liền biết biến cố vừa rồi của Tô Trường An là do ý gây nên, lúc này bỗng nhiên lại tức giận. Trương Đình Úy, ngươi làm vậy là có ý gì? Nàng lạnh lùng liếc mắt hỏi, khí lạnh giữa hai hàng lông mày nhíu chặt như đông tụ. Mục Quy Vân nỗ lực đứng dậy bước đến cạnh hai người, cũng như thế lạnh lùng nhìn vị Đình Úy đại ngụy này. Nhưng Trương Tử Vụ lại làm như không thấy sự lạnh lùng trong mắt mọi người. Y đứng thẳng người, cười cười nói. Cổ hầu ra nói đùa. Ta chính là Đình Úy đại ngụy, việc đơn giản bất quá là thay bệ hạ bắt nghịch ta thôi, trừ cái đó ra còn có thể có ý gì. Ngươi! Cổ Tiễn Quân nghe vậy không khỏi nổi cáu, định nói thêm gì nữa nhưng đã bị Tô Trường An cắt ngang. Trương Đình Úy muốn bắt nghịch tặc, Thiên Lam viện ta hiển nhiên không còn được. Tô Trường An rũi tay quẹt máu tươi bên khóe miệng, bình tĩnh nói. Nhưng ta có một chuyện muốn hỏi, trong nội viện Thiên Lam ta, cuối cùng ai là nghịch tặc trong miệng Đình Úy đây? Trương Tử Vũ nghe vậy, khóe miệng càng nết rộng hơn, nói. Tô công tử quá lo lắng. Cả Thiên Lam viện trung liệt thiên hạ đều biết, sao lại có gian tà? Tại hạ muốn bắt chính là tên nam nhân này. Trương Tử Vụ nói xong, đưa tay chỉ vị giáo tập học viện đầy máu đã bị Tô Trường An lột ra đang nằm trên mặt đất. Nam tử này không biết bị ai mê hoặc dám cả gan đến ám sát Tô công tử. Ta được tuyến báo nên cấp tốc chạy đến, ai ngờ đã chậm một bước. May mắn thân thủ Tô công tử rất cao minh. Bằng không để cho kẻ này ám sát thành công, thì không biết phải bẩm báo với bệ hạ như thế nào rồi. Nói xong những lời này, bộ râu cá chê bên khỏe miệng còn run run, bộ dáng như nghĩ đến mà sợ hãi. Ngược lại phủ Đình Úy các ngươi thật bản lĩnh, mỗi lần bắt người đều chọn thời điểm thật tốt. Lúc giết người không đến, sau khi bị bắt rồi bỗng nhiên xuất hiện. Nói như thế, nghiệp vụ phủ Đình Úy các ngươi cũng quá trọng dụng rồi. Mục Quy Vân ở một bên bình tĩnh nói. Mục công tử nói đúng, tại hạ thất trách, sau này sẽ không xuất hiện tình huống như lần này nữa. Trương Tử Vụ lần nữa chắp tay nói, thái độ vẫn cung kính như vậy nhưng ý tứ trong lời nói lại làm cho người nghe cảm thấy không đúng. Theo lời y nói, không biết đến cùng là kẻ gian thất bại y mới đến hay kẻ gian sẽ không còn thất bại nữa. Ngươi bắt người thì bắt người đi, sao lại đả thương Trường An? Mục Quy Vân hiển nhiên nghe ra hàm ý uy hiếp trong lời nói của Trương Tử Vụ. Lòng gã nổi lửa giận, trường thương trong tay lung lay, một cỗ linh áp tử trong cơ thể xuất ra. Nhưng thái độ của Trương Tử Vụ hoàn toàn không thay đổi, ý vẫn giữ nét tươi cười lúc trước, nói. Tại hạ cũng không phải cố tình như vậy, Mục công tử cũng biết có người năm lần bảy lượt muốn gây bất lợi cho Tô công tử. Ta thân là Đình Úy hiển nhiên không thể ngồi yên không để ý đến chuyện này được. Mà tên kia là nhân chứng tốt nhất, ta cần phải đưa về tra khảo một phen thật tốt, để tìm ra xem ai ở phía sau tấm màn dở trò, cũng đòi lại một cái công đạo cho Tô công tử. Lần này ra tay vội vàng là Trương Mỗ Lô Mãng, mong rằng Tô công tử rộng lòng tha thứ. Y nói như vậy nhưng đám hộ vệ giáp đen phía sau lại đồng loạt bao vây. Nhìn bộ dạng thật giống như muốn bắt người đàn ông trên mặt đất kia đi, nhưng trong lúc mơ hồ lại thuận thế bao vây lấy ba người. Con ngươi Tô Trường An lạnh xuống, hắn nhìn người đàn ông toàn thân máu thịt be bét lần nữa. Tuy rằng nhìn qua rất thê thảm, nhưng gã vẫn còn sống. Dù sao cũng là cao thủ thiên thính cảnh, gã dùng linh lực bảo vệ tâm mạch, giữ lại một hơi thở. Nếu sau này có thể điều trị tuy rằng không có khả năng khôi phục hoàn toàn nhưng sống thêm 2-3 tháng nữa hẳn cũng không phải việc gì khó. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện có chút không đúng. Hiện tại Thiên Lam viện đổ nát không giả. Nhưng cái danh thiên hạ đệ nhất học viện vẫn còn đó, thanh danh trăm năm trung liệt mọi người đều biết. Có người muốn hại hắn, giết hắn không phải giả. Thế nhưng ra tay trắng trợn như vậy thấy thế nào cũng đều rất kỳ quặc. Bởi vì bất kể lần này có thành công hay không thì học viện phía sau lưng người đàn ông kia đều không tránh được liên quan. Chính gã cũng khó thoát được cái chết. Hắn muốn không quen biết người đàn ông này, còn chưa nói đến thù hận gì đó, vậy thì vì sao gã lại không để ý đến tính mạng muốn ám sát hắn đây? Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không tìm được manh mối. Tô công tử, xin hỏi ta có thể mang người đi chưa? Trương Tử Vụ hỏi như thế. Tô Trường An nghe vậy thu lại suy nghĩ của mình, nhưng bất chợt trong đầu lại lóe một điểm sáng tựa như nghĩ đến điều gì đó. Hắn cười nhạt, thần kiếm bên trong hộp kiếm sau lưng lên tiếng, dĩ nhiên cũng bất chợt hóa thành một tia sáng trực tiếp chỉ thẳng lên đầu lâu của người đàn ông đang hấp hối kia. Trương Tử Vũ cả kinh, làm thế nào cũng không nghĩ ra thiếu niên này lại đột nhiên ra tay. Một kiếm kia đã xúc thế rất lâu, tốc độ lại cực nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán mọi người. Dù cho Trương Tử Vũ nhất thời không phản ứng kịp nhưng người kia lại rất quan trọng. Y không dám ở tại chỗ thờ ơ, vậy nên làm cũng không kịp nghĩ. Thân thể khẽ động, nhìn như giả nua nhưng lập tức như thỏ chạy vọt đến trước người đàn ông kia. Sau đó ở mi tâm của y xuất hiện một đường sáng, một tấm bình chướng đỏ sậm chợt xuất hiện trước người y và nam tử kia. Chỉ nghe thấy tiếng giống khó chịu truyền đến, thân thể y vội lùi lại mấy trượng, từ khoe miệng cũng tràn ra máu tươi. Tô Trường An thấy cảnh này càng vui vẻ hơn. Nội tâm hắn khẽ động, thế công lăng liệt của thập phương thần kiếm bỗng nhiên dừng lại hóa thành một luồng sáng trở về trong hộp kiếm của hắn. Chuyện này, một là không rõ tu vi của Trương Tử Vũ nhưng tính ra hẳn không thua kém người đàn ông kia đâu. Lần này có thể tổn thương y hoàn toàn là vì hắn xuất một chiêu bất ngờ làm cho y vô cùng ngoài ý muốn. Nếu lúc rằng có thêm nữa hiển nhiên cái được không bù nổi cái mất. Hai là, dù sao Trương Tử Vũ cũng là mệnh quan triều đình, dù cho việc này là bị người ta sai khiến nhưng danh chính ngôn thuận. Nếu như thật sự động thủ thì Tô Trường An vẫn đối lý. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, lần này chỉ mang tính dò xét thôi. Trong lòng Tô Trường An cũng ngầm suy đoán được trình độ của y rồi thế nên cũng không cần tiếp tục giằng co với Trương Tử Vũ nữa. Một kiếm này coi như trả lại một chiêu vừa rồi của Trương Đình ý đi, người ngươi có thể mang đi. Tô Trường An nói như vậy, sau đó cũng không hề nhìn vị Đình ý đại nguy kia, quay người dẫn mọi người rời khỏi võ đài. Sắc mặt Trương Tử Vũ giờ phút này trở nên có chút âm tình bất định, y lau máu tươi bên khóe miệng, giọng điệu bình tĩnh nói. Trương Mô nhớ kỹ. Đi. Y hét to một tiếng, đám hộ vệ sau lưng áp giải người đàn ông kia cùng đám đệ tử ga dẫn theo bước về phía cửa Thiên Lam Viện. Đợi bọn chúng đi xa rồi. Rốt cuộc Mục Quy Vân mới cau mày nhìn Tô Trường An nói. Trương An, lần này ngươi quá xúc động rồi. Y nhìn một kiếm vừa rồi của Tô Trường An thật là nghĩa khí chi tranh nhưng hiện tại Thiên Lam Viện lại mưa gió chập chờn, hành động như vậy không tránh được miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng Tô Trường An lại lắc đầu, hắn biết rõ Mục Quy Vân hiểu lầm ý của mình, nhưng cũng không nói ra. Mục đại ca, có một chuyện ngươi phải giúp ta. Hắn quay đầu nhìn Mục Quy Vân, sắc mặt nghiêm nghị. Chuyện gì? Mục Quy Vân nghi ngờ hỏi. Hạ lệnh giúp ta tìm hiểu xem vị giáo tập Hồng Thịnh Viện kia còn có người nhà không, hiện tại đang ở đâu. 6. Quyển 4 chương 32, Hung Tinh Tham Lang. Tô Trường An dường như rất nôn nóng. Vì vậy Mục Quy Vân cũng bất chấp thương thế trên người, vội trở về phủ thái úy tìm cha mình giúp đỡ. Về phần vì sao Trương Tử Vũ lại bắt vị giáo tập học viện kia đi, Tô Trường An cũng không hiểu rõ lắm mục đích của y. Hắn chỉ là nghĩ Trương Tử Vũ bảo hộ người đàn ông kia như thế. Dù cho liều mạng để mình bị thương cũng muốn đưa gã ta đi. Dựa vào điểm này thôi hắn mơ hồ đoán được người đàn ông này có lẽ còn liên quan đến một chút kế hoạch nào đó của người phía sau Trương Tử Vũ. Một mũi tên trúng hai con nhạn, tương kế tự kế. Với sự hiểu biết mơ hồ của Tô Trường An về vị thừa tướng đại nguy kia, những việc này hẳn là thủ đoạn lao thường dùng. Chỉ có biết rõ động cơ ám sát mình của người đàn ông kia, như vậy bước tiếp theo trên bàn cờ hắn mới có cơ hội thấy rõ tiên cơ. Nghĩ thông suốt những việc này. Tô Trường An cũng truy đến cùng xem Mục Quy Vân có thể giúp hắn làm tốt chuyện này hay không. Có câu toàn bộ việc của con người đều được an bài theo số trời. Việc gì có thể làm thì đều làm tốt, còn nhiều chuyện không phải sức người có thể đạt được. Húng chi kế tiếp, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn Thanh Loan bên cạnh. Sự kiên quyết trong ánh mắt hắn làm cho cô gái áo xanh đã sống hơn 300 năm kia lộ vẻ xúc động. Mặc kệ trong lòng nàng nghĩ gì, nhưng cuối cùng chỉ nhíu hai hàng lông mày, gật nhẹ đầu. Đối với nàng mà nói đây tự nhiên là một quyết định khó khăn. Một quyết định khó khăn khác cũng xảy ra dưới bầu trời thành Trường An. Đêm đã khuya, trước một tòa phủ đệ u ám trong thành Trường An. Một người đàn ông trên lưng đeo đôi thương đập cửa lớn phủ thừa tướng đại ngụy. Tiếng mở cửa của tòa phủ u ám kia vang lên, chậm chạp lại nặng nề. Sau đó một lão già nhìn như quỷ mị hư vô đứng ở sau cửa dần xuất hiện trước mắt người đàn ông kia. Dường như đã dự được điều này từ sớm, biểu cảm của người đàn ông không chút thay đổi, vẫn lạnh băng như trước. Ngươi đến rồi. Lão giả hít mắt, nhìn y một cái, nói. Lão và y rõ ràng đứng rất gần, hai người cách nhau chỉ chừng 4-5 thước. Nhưng hết lần này đến lần khác, giọng nói của lão giả kia lại giống như truyền đến từ một nơi rất xa. Nó phảng phất như xuyên qua thời gian, vượt qua cả sinh tử vậy. Rốt cuộc lại vang lên bên tai người đàn ông kia. Ừ y gật đầu. Vậy ngươi nghĩ kỹ. Lão giả lại hỏi. Ừ y lại gật đầu, trong con ngươi lạnh lẽo lúc này lại có một ngọn lửa thiêu cháy. Lão giả híp mắt bên trong chợt phát lên tia sáng rực rỡ. một luồng linh lực còn đen kịt hơn cả màn đêm từ trong cơ thể lão tuôn ra. Giống như rắn độc thoát khỏi vây khốn tùy ý xoay quanh thân thể lão. Sau mấy hơi thở, luồng linh lực màu đen kia chấn động mạnh một cái, giống như nhận được sắc lệnh dũng mãnh lao đến người đàn ông lưng đeo đồi thương kia. Y đau đớn hô lên một tiếng, thân thể không tự chủ bị luồng linh lực màu đen kia kéo đi, trôi nổi trong không trung. Linh lực màu đen không ngừng dũng mãnh tràn vào. Người đàn ông tựa như phải nhận lấy sự đau đớn rất lớn. Lớp băng quanh năm bao phủ trên mặt y lúc này bắt đầu buông lỏng. Sự thống khổ và dãy rủa rốt cuộc cũng bò lên đuôi lông mày y, y muốn ép bản thân chịu đựng, thế nhưng lại theo bản năng phát ra từng đợt rên rỉ thật nhỏ. Lão giả ngẩng đầu nhìn một màn trước mắt này, khóe môi nết lên nở một nụ cười như có như không. Theo thời gian dần trôi, khí thế của người đàn ông kia cũng không kéo lên nữa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, y vì quá thống khổ mà bất chợt mở ra đôi mắt đang nhắm nghiền, trong đồng tử đen kịt của y không biết từ lúc nào đã bị một vòng màu máu bao bọc. Mà cũng lúc đó, trong bầu trời đêm một ngôi sao màu hồng chợt sáng lên. Nó lập lòe giữa đêm tối đen như mực. Đẹp đẽ như vậy, giống như chu sa giữa lông mày của thiếu nữ, lại giống như hoa tường vi nhuộm máu giữa sa mạc. Sau đó một sợi tơ nhỏ không thể nhìn thấy từ bên trong ngôi sao vươn ra, không ngừng kéo dài, mãi đến khi chạm vào thân thể người đàn ông kia. Một ánh sáng màu đỏ sậm từ đó hiện lên, sợi tơ kia lập tức biến mất. Nhưng luồng khí thế dồi dào bắt đầu bốc lên trong thân thể y. Y đứng đó, sau lưng y lại giống như một phương thế giới. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tham Lang. Tiếng nói của lão giả lại vang lên lần nữa. Vâng, thiên cơ sư thúc. Người đàn ông quỳ một chân trên mặt đất, nói. Ừ. Lão giả gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nhìn những ngôi sao mà người bình thường căn bản không thể nhìn đến. Giống như tự nhủ lại như chất vấn nói ra. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy. Bất kể là khai dương hay ngọc hành, đạo của các ngươi đều sai. Đúc tinh hồn tự nhiên là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đối với Tô Trường An mà nói càng nguy hiểm hơn. Dẫn ngoại lực nhập vào cơ thể, linh lực đối chiến trong cơ thể giống như đều tàn đi. Sức mạnh của người khác đều có thể tùy ý đánh vào trong cơ thể. Mà xem như chủ nhân của chuỗi sức mạnh kia không có ác ý nhưng chỉ cần không cẩn thận một chút vẫn khó tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn. Nhẹ thì tu vi bị hao tổn, mắc phải nội thương. Nặng thì mất mạng, thần hồn câu diệt. Vậy nên bất kể mọi người muốn trao đổi việc gì đó với Tô Trường ai thì cũng phải chờ hắn ra rồi mới nói, không được quấy rầy. Sau đó hắn kéo Thanh Loan đến Ngọc Hành Các. Thoáng một cái đã 5 ngày trôi qua. Tô Trường An không hề có dấu hiệu muốn đi ra. Mục Quy Vân cũng chậm chạp còn chưa trở lại. Nhưng 3 ngày nay trong thành Trường An lại phát sinh rất nhiều chuyện lớn. Ừ nói là thiên đại sự cũng không khoa trương chút nào. Nhưng Tô Trường An lúc trước đã nói rõ. Nên Phản Như Nguyệt và Cổ Tiễn quay dù có do dự nhưng cũng không đủ dũng khí đi gõ cửa Ngọc Hành Các. Mở cửa. Mở cửa. Lúc này cửa lớn Thiên Lam Viện đột nhiên bị đập vang. Người gõ cửa hiển nhiên không kiên nhẫn, giọng điệu cũng tương đối ác liệt. Lúc Ngọc Hành còn sống, dù cho Thiên Lam Viện đổ nát như thế nào thì chuyện như vậy cũng không thể tưởng tượng được. Dù cho Thánh Hoàng Bệ Hạ có tự mình đến cũng phải cho người cung kính gõ cửa, khi nhận được sự cho phép của Ngọc Hành rồi mới có thể một mình bước vào. Nhưng bây giờ... Người ngoài cửa đã không để Thiên Lam Viện vào mắt nữa rồi. Dường như nếu Cổ Tiễn Quân và Phàn Như Nguyệt còn chậm trễ hơn một chút thì bọn họ sẽ phá cửa và vào. Hai người Cổ Tiễn Quân hiển nhiên cũng biết đối phương tuyệt đối không phô trương thanh thế. Bởi vì 2 ngày qua, mỗi ngày bọn chúng đều đến tận cửa Thiên Lam Viện gây phiền toái. Vì thế Cổ Tiễn Quân cũng không thể không tạm thời cho mấy công tượng đang xây dựng đại điện kia rời đi. Hai người liếc nhìn nhau có chút bất đắc dĩ ra mở cửa. Trước cửa có một đám người đông nghịt đang đứng. Thấy cửa mở ra, cả đám người trong nháy mắt xôn xao. Tô Trường An đâu? Giao Tô Trường An ra đây. Bảo hắn giao Thập Phương và Cửu Nạn ra đây. Hắn là một kẻ lừa đảo. Không khác gì sư phó của hắn. Lông mày Cổ Tiễn Quân nhíu chặt, người đến càng ngày càng nhiều hơn, điều này làm cho nàng không biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng nàng vẫn cố chấn định, lạnh lùng nói. Gần đây Trường An không ở Thiên Lam Viện. Có chuyện gì đợi hắn về tự nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nói như vậy hiển nhiên không thể làm những học viên đang kích động kia thỏa mãn được. Ngày nào cũng không có. Làm sao có chuyện như vậy? Ta thấy hắn rõ ràng là trốn ở trong Thiên Lam Viện không dám ra đấy. Đúng vậy. Yêu nghiệt giả trang Đỗ Hồng Trường kia cũng nói, hắn tới giết Tô Trường An là vì hắn và yêu nữ Huỳnh Hoặc kia chia lợi không đều. Muốn độc chiếm thần kiếm Thập Phương và bảo đao Cửu Nạn. Vậy nên mới xảy ra trò chó cắn chó này. Ừ. Tuyến báo trên Bắc Địa cũng nói. Do thám của bọn hắn ở yêu quốc phát hiện chứng cứ yêu nữ kia còn sống. Mọi người ngươi một câu ta một câu làm cho tâm tình đám người thêm kích động. Cổ Tiễn Quân nghe vậy đôi mắt trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Yêu nghiệt kia vốn giá họa cho Tô công tử, sao có thể tin lời nói của gã được. Còn nữa, ta chính là cổ hầu gia Bắc Địa, chuyện tuyến báo trên địa Bắc này sao ta chưa từng nghe nói. Các ngươi chớ để bị người mê hoặc. Nàng vừa nói được một nửa thì một giọng nói âm lãnh đã cắt ngang. Ai không biết cổ tiểu hầu gia coi trọng Tô Trường An kia. Bắc Địa phát hiện chuyện thánh nữ yêu tộc đều là thật, là tin tức từ nội cung truyền ra đấy. Ngược lại là cổ tiểu hầu gia chớ bị yêu nghiệt kia mê hoặc, làm ra chuyện tổn hại đến sự uy nghi của cổ gia ngươi. Sau đó một lão giả đã bị cụt một tay từ trong đám người bước ra, lão lạnh lùng cười nói. Lão giả này đúng là do Bát Hoang Viện phái đến, là cao thủ hồn cảnh thủ 5 lần 7 lượt luôn đối nghịch với Tô Trường An âm sơn trọc. Đã có vị lão giả có chút địa vị trong thành Trường An chứng minh là đúng, bọn chúng càng tăng thêm sức lực. Trong phút nhất thời đám người xô đẩy ồn ào, muốn xông vào nội viện Thiên Lam. Xoàng keng. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang. Thiếu nữ rút bảo kiếm ra, hàn quang chói lọi. Đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn đám người chung quanh, hỏi. Như thế nào? Còn muốn cưỡng ép xông vào Thiên Lam viện hay sao? Khí thế bỗng nhiên tuôn ra trên thân vị tiểu hầu gia Bắc Địa này làm cho nội tâm đám người đều chấn kinh, nhiệt huyết vừa nhóm lên cũng rủi tắt bớt vài phần. Huống chi, mặc dù Hùng Sư đã chết nhưng uy thế vẫn còn. Cái thanh danh to lớn của Thiên Lam viện vẫn còn đó, điều này làm cho mọi người thoáng tỉnh táo lại, không khỏi có chút do dự. Đây cũng không phải là cưỡng ép xông vào. Chúng ta là đang giúp Thiên Lam viện thanh lý yêu tà. Ngọc Hành đại nhân trên trời có linh thiêng cũng sẽ bảo hộ chúng ta đấy. Lại một người đàn ông trung niên nữa bước ra. Tay lão xách trường kiếm, gương mặt cương nghị đúng là vị chấp kiếm trưởng lão của Côn Ngô viện đã gặp ở Bách Tiến viện Mã An Yến. So với âm sơn trọc tu vi của lão cao hơn một bậc, thanh danh cũng tốt hơn vài phần. Có lão dẫn đầu, trong lòng mọi người đều chấn động, ý niệm vừa dập tắt trong đầu lần nữa dấy lên. Trong nội viện Thiên Lam có rất nhiều thứ tốt, thập phương và cửu nạn không có duyên với bọn họ, thậm chí trong đại đa số người bọn họ cũng chưa từng nghe đến Thiên Đạo Các. Thế nhưng tàng thư phủ nơi cất giữ đến 7-8 phần điển tịch trong thiên hạ lại là một miếng bánh thơm ngào ngạt cũng đủ lớn để chia nhỏ ra. Vì thế mọi người đều rất kích động, trong con ngươi lộ ra rõ sự tham lam. Đúng. Vì Ngọc Hành đại nhân trên trời có linh thiêng, là thay Thiên Lam viện trừ hại. Từng lời nói giáp tâm công khai hại người lần nữa vang lên. Đám người cứ thế dũng mãnh xông vào Thiên Lam viện. Ý lạnh trong mắt cổ tiễn quân càng lớn. Mũi kiếm của nàng lay động, trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo hàn quang xuất ra, mặt đất trước cổng bị một kiếm này của nàng kéo lê tạo thành một khe rãnh sâu chừng một tấc. Trên có anh linh thất tinh Thiên Lam, ai dám vào Thiên Lam ta một bước. Nàng khẽ rít một tiếng. Giọng điệu tuy không cao lại vô cùng lạnh lẽo. Linh quang trong cơ thể nổi lên bốn phía, một luồng khí thế mạnh mẽ phá thể xuất ra. Sắc mặt âm sơn trọc và Mã An Yến đều thay đổi. Vị cổ gia tiểu hầu gia này cùng lắm mới 17-18 tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến thái nhất cảnh. Hơn nữa nhìn khí thế này của nàng có lẽ mơ hồ sắp bước vào địa linh cảnh rồi. Nhưng lúc này không giống như xưa. Vì có một số chuyện mà ngũ hoàng tử bị nhốt trong nội cung. Chỗ rửa cuối cùng của Thiên Lam viện cũng lung lay sắp đổ. Cổ gia Bắc Địa lại ở phương xa, bọn họ thì sợ gì một tên tiểu bối. Vì thế, sắc mặt âm sơn trọc trở nên ấm lãnh. Một luồng linh lực màu đen hóa thành móng vuốt sắc bén chộp đến cổ tiên quân. Cổ tiểu hầu gia đã hồ đồ ngu xuẩn như vậy, tại hạ đành đắc tội. 6. Quyền 4 chương 33, sói của phương Bắc. Một chảo kia khí thế to lớn, nét mặt cổ tiên quân thay đổi đẩy ra trường kiếm, kiếm khí như cầu vồng. Một kiếm kia đối với tu sĩ thái nhất cảnh mà nói chính là khí thế mênh mông. Nhưng âm sơn chọc lại là cao thủ hồn thủ cảnh, kiếm này nhìn như lăng liệt nhưng dưới một chảo của lão lập tức bị phá vỡ. Bàn tay lớn từ linh lực hóa thành một cái đã bắt được. Trong lòng âm sơn chọc cười gần nói. Đắc tội cổ tiểu hầu ra rồi, âm mộ không dám tổn thương nên chỉ có thể vây khốn ngươi, ngươi chịu khó lưu lại chỗ này một chút. Lão nói như vậy, trong lòng khẽ động thì bàn tay lớn từ linh lực kia xách lên thân thể của cổ tiễn quân. Loại thủ đoạn phóng ra linh lực không nhờ ngoại vật cần thần thức rất mạnh, từ trước đến nay là sở trường của nho sinh. Võ sinh mặc dù không tu thần thức nhưng theo cảnh giới tăng lên. Đặc biệt là đến hồn thủ cảnh thì thần thức mạnh hơn võ sinh cảnh giới thấp rất nhiều. Vì thế tu sĩ đến cảnh giới này có thể dùng thần thức thúc giục linh lực phóng ra ngoài cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng chiêu thức như vậy chỉ đối phó với những tu sĩ có cảnh giới thấp hơn bản thân rất nhiều, với người cùng cấp thì tác dụng rất nhỏ bé. Nhưng đối phó với cổ tiễn quân chỉ thái nhất cảnh là quá đủ rồi. Ít nhất đấy lòng của âm sơn chọc cho là như vậy. Nhưng có một đạo lý rất đơn giản lão lại không suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì có câu gọi là mã tầm mã ngưu tầm ngưu, người trung trí hướng thì cùng một chỗ. Tô Trường An chỉ có tụ linh liền đánh bại cửu tinh, phồn thần có thể chiến thiên thính. Cổ tiễn quân mặc dù không so được với Tô Trường An, nhưng với thủ đoạn tùy ý như vậy của Âm Sơn Trọc lại muốn vây khốn nàng hẳn là đánh giá quá thấp thiên phú vị tiểu hầu gia Bắc Địa có thể so với Mục Quy Vân rồi. Ngay lúc sắc mặt Âm Sơn Trọc lộ vui mừng khi nghĩ đến có thể nắm hai thanh thần binh trong tay thì nghe Cổ Tiễn Quân kêu lên một tiếng, vầng sáng trên người nàng rực rỡ lập tức thoát khỏi móng vuốt sắc bén kia. Nhưng nàng lại không có chút ý định nhân lúc Âm Sơn Trọc trở tay không kịp mà phản công. Chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng rung động, một đóa liên hoa chán nở ra trực tiếp nhào thẳng đến những học sinh đang chạy về phía Thiên Lam Viện. Đúng vậy, là giết tới. Đây là một thức cuối cùng trong kiếm pháp Xuân Phong Độ của Ngọc Hành, cũng là một thức cao sâu nhất trong kiếm pháp của Cổ Tiễn Quân. Nàng tất biết Diêm Vương dễ tránh tiểu quỷ khó chơi. Mục tiêu của Mã An Yến và Âm Sơn Trọc rất rõ ràng là thập phương cùng cựu nạn trên lưng Tô Trường An. Nàng đánh không lại cũng không ngăn được. Điều nàng có thể làm chính là khiến bọn đạo trích này sợ hãi, hay không cho người nào tiến vào Thiên Lam Viện, nếu không tòa học viện này sẽ bị người ta cướp sạch. Nhưng tòa học viện này là nơi mà hắn nguyện dùng tính mạng để thủ hộ. Vì thế trước bầy giặc muốn xông vào Thiên Lam Viện, lòng nàng lập tức sinh sát nghiệm. Đây là một tia sát ý chợt lóe lên cũng vượt qua tất cả dự đoán của mọi người. Bởi vì nơi này là Trường An, là dưới chân thiên tử. Mặc kệ bên trong nó dơ bẩn cỡ nào thì ít ra bên ngoài vẫn là hoàng thành đại ngụy. Vì thế mọi người không nghĩ tới dưới tình huống này lại có người dám láo xược như thế. Cho dù là Âm Sơn Trọc dưới ánh mắt bao người lão cũng không dám hạ sát chiêu với Cổ Tiễn Quân, không chỉ vì sợ hãi Cổ gia sau lưng nàng càng bởi nơi đây là nội thành Trường An. Thế nên lão căn bản không nghĩ tới Cổ Tiễn Quân nhìn như nữ hài xinh đẹp nhưng lại ra tay quyết tuyệt như vậy. Đến lúc Ma An Yến và lão phục hồi tinh thần lại thì Cổ Tiễn Quân đã xuất kiếm. Thế đi đã thành. Mấy vị học sinh xông lên trước nhất dưới một kiếm này liền đầu thân hai chỗ. Từng cột máu phun lên từ những cái cổ bị đứt lìa kia. Mà mấy vị học sinh phía sau trở tay không kịp bị máu tươi xối đầy người, ánh mắt mê mang. Vì vậy sau một hồi yên tĩnh quỷ dị thì từng tiếng kinh hô trong đám người vang lên. Mà ở thời điểm máu chảy như mưa rơi này, thân kiếm của thiếu nữ áo trắng kia chấn động, nó vốn tràn đầy máu tươi nhỏ giọt lập tức trong sáng như tuyết. Người đi vào cánh cửa này, chết. Nàng nói ra, giọng lạnh như xương, mắt như lửa đốt. Chúng đệ tử câm như hến, đại đa số trong bọn họ mới tu hành chừng một năm, ngày bình thường trong học viện đóng cửa tu hành, thế nào từng tiếp xúc một màn rung động lòng người như vậy, nội tâm bất giác sợ hãi. Nguyên một đám rụt rè sợ sệt, không dám tiến bước. Cổ hầu gia thật không để Âm Mộ vào mắt rồi. Âm Sơn Trọc thấy tình cảnh như vậy không thể kìm nén tức giận, mấy cái đầu lâu lăn trên mặt đất giống như thật nhiều bàn tay đang tát thật mạnh lên mặt lão. Một tên hậu bối lại dám trước mặt lao giết nhiều học sinh như vậy. Lao nghĩ tới đây thì sát ý trong con ngươi hiện lên, thân hình khẽ động biến thành một luồng sáng, tay trái hóa chảo trộm tới cổ cô gái kia. Nhưng Cổ Tiễn Quân đối với những lời này như không nghe thấy, mắt nàng lạnh xuống nhìn một chảo lăng liệt kia, tránh cũng không thèm tránh, thậm chí nháy mắt một cái cũng không có. Ngươi dám tổn thương ta sao? Nàng chỉ nói như vậy. Trong lòng Âm Sơn Trọc chấn động, móng vuốt sắc bén đã tới trước cổ Cổ Tiễn Quân phải miễn cưỡng dừng lại. Trên trán lão cũng đã xuất hiện mồ hôi chẳng chịt. Cổ Tiễn Quân nói rất đúng, lão không dám tổn thương nàng, lão có thể vây khốn nàng nhưng nhất định không thể tổn thương nàng. Uy danh lão thái gia Cổ gia cả thiên hạ đều biết, mà Cổ Tiễn Quân lại là cháu cưng của y, nếu y thật sự nổi giận, đừng nói Âm Sơn Trọc ngay cả Bát Hoang Viện cũng không chịu nổi. Vẫn không đợi lão hối hận vừa rồi lỗ mãng suýt nữa gây ra đại họa đã nghe một tiếng hét kinh hãi vang lên. Trong lòng lão chấn động, quay đầu nhìn lại thì một cái đầu tiếp tục rơi xuống. Ta nói rồi, người đi vào cánh cửa này phải chết. Thanh âm của thiếu nữ vang lên lần nữa, những học sinh kia thấy hung danh hiển hách như Âm Sơn Trọc cũng không làm gì được thiếu nữ trước mắt thì trong lòng sợ hãi, rốt cuộc cũng không còn chút tham niệm nào dồn dập quay người, ngươi đẩy ta chen, cả bò lẫn lết chen trúc ra khỏi cửa Thiên Lam Viện. Ta đánh không lại các ngươi nhưng các ngươi cũng không vây khốn được ta, càng không thể tổn thương ta. Chỉ cần các ngươi có người can đảm đi đến Thiên Lam Viện, ta liền mười hơi giết một người ba. Cho đến lúc trong các ngươi có người giết ta hoặc là ta đều giết sạch các ngươi. Giọng của nữ hải cũng không lớn nhưng hàn ý sâu nặng như rét đậm Bắc Địa làm cho người ta không sinh nửa phần hoài nghi với lời nàng nói. Âm Sơn Trọc và Mạ An Yến liếc nhau đều thấy sắc mặt khó coi, lão không thể nào nghĩ được tiểu hầu gia Cổ gia lại ra tay hung hãn cùng tàn nhẫn như vậy, thậm chí không lưu tình chút nào, thực không biết do lão đã xúc phạm đến chỗ cấm kỵ trong lòng nàng. Bất quá nghĩ cũng đúng, dù sao nàng cũng là cháu ruột của Tấn Vương Cổ Thanh Phong. So với sự ngang ngược của người kia thì vị tiểu hầu gia này đã ôn nhu hơn nhiều rồi. Chỉ vì từ khi nàng đi đến Trường An đều theo sau lưng vị thiếu niên kia làm người ta dần dần quên rằng nàng cũng là người của Cổ gia Bắc Địa, cũng quên luôn thiên phú kiếm đạo có thể so với tuyệt thế thiên kiêu như Mục Quy Vân. Mà đang lúc hai người đâm lao phải theo lao thì âm thanh áo giáp va chạm chợt truyền đến. các học sinh đang chắn tại cửa bị một dòng sắt thép như nước lũ tách ra, một vị mặc đạo bào màu đen, lông mày xích lên, dâu cá trên dưới cằm từ chỗ đám hộ vệ giáp đen đang vây chặt đi nhanh đến. Ta phụ mệnh lệnh thừa tướng Đại Ngụy, đến đây bắt Tô Trường An của Thiên Lam Viện. Người nào ngăn trở, bất luận thân phận, chạm. 6. Vung chương mà viêu lèo kèo. Quyển 4 chương 34, Trá Cô Thiên. Người đến tự nhiên là đình úy Đại Ngụy Trương Tử Vụ. Sắc mặt lạnh buốt của Cổ Tiễn quân càng khó coi hơn. Mặc kệ Mã An Yến làm việc lý lẽ chính nghĩa như thế nào nhưng chúng quy chuyện này không liên quan chức quyền bên trong. Trên nghĩa có thể thông nhưng về lý thì không được. Cho nên vừa rồi nàng mới có sức mạnh tàn sát những học sinh tiến vào Thiên Lam Viện trước mặt bọn họ chính vì thắng đúng một nhóm người nhìn khí thế như to lớn lại hiên ngang lẫm liệt nhưng kỳ thực danh bất chính, nôn bất thuận, lại càng không dám đắc tội đại biểu sau lưng nàng. Nhưng Trương Tử Vụ thì khác, gã làm việc bất kể là theo gợi ý của người nào hoặc ham muốn cá nhân của ai nhưng bên ngoài sáng, gã đại biểu cho ý chí của triều đình. Đối nghịch với gã chính là đối nghịch với triều đình. Ở điểm này thì về tình lý đều không nói nổi. Mặc dù Cổ Tiễn quân tin rằng nếu mình thật sự ra tay ngăn trở thì Trương Tử Vụ nhất định không dám giết nàng. Nhưng cũng sẽ không như Âm Sơn Chọc hay Mã An Yến có nhiều băn khoăn, lưu tay nhiều chỗ. Đến lúc đánh nhau một trận với tu vi của nàng tất nhiên không phải đối thủ của Trương Tử Vụ, tránh không được thất thủ bị bắt, thậm chí còn dùng luôn thẻ đánh bạc này để áp chế người nàng ở Bắc Địa. Nhưng hiện tại tu vi của Tô Trường An đang đến thời khắc mấu chốt, nàng làm sao có thể dừng tay nhìn bọn bất lương này mang hắn đi. Ý niệm tới đây. Chân mày Cổ Tiễn quân nhăn lại, chấn định giọng mình lạnh lùng nói ra. Thân phận Tư Mã Hủ là gì? Không có bệ hạ tự thân hạ lệnh các ngươi thật muốn bắt viện trưởng Thiên Lam Viện ta. Lời như vậy thật không sai, địa vị Thiên Lam Viện từ trước đến nay là thù, viện trưởng càng là cao xa hơn vương công nhưng thấp hơn hoàng đế. Qua việc an táng Ngọc Hành được cử hành theo lễ của đế vương là có thể thấy được. Loại lễ ngộ này không phải chỉ Đại Ngụy Triều mới có hay chuyên hưởng của Ngọc Hành. Từ khi tiền triều bắt đầu, Thiên Lam Viện đã là phong quang vô hạn. Vì thế với danh nghĩa thừa tướng muốn bắt một vị viện trưởng Thiên Lam Viện có địa vị còn cao hơn vương gia vài phần thì đúng là một việc nói không thông. Nhưng đương nhiên Trương Tử Vụ đối với một phen thoái thác của Cổ Tiễn quân đã sớm có chuẩn bị, dâu cá chê khỏe miệng rung rung sau đó hời hợt nói. Trương mổ chỉ là một đình ý phụng mệnh làm việc. Việc bắt Tô viện trưởng đến tột cùng có được bệ hạ đáp ứng hay không, ta nghĩ Tư Mã thừa tướng sẽ có kiến giải với bệ hạ, không phiền đến Cổ tiểu hầu gia phi tâm. Dứt lời gã đảo con mắt một vòng. Khoe miệng nhếch lên nhìn Âm Sơn Chọc và Mã An Yến đứng một bên nói. Hai vị trưởng lão rất rõ đại nghĩa cùng thánh thượng phân ưu, chư vị học sinh tuy nhỏ tuổi nhưng đều tràn đầy nhiệt huyết, không biết xấu hổ cùng gian tà làm loạn thật Trương Mỗ kính nể, không bằng cùng ta đi bắt yêu nghiệt kia. Lời vừa nói ra thì sắc mặt hai người Âm Sơn Chọc đều vui vẻ, mặc dù biết Trương Tử Vụ này lợi dụng bọn họ nhưng lại hợp tâm ý hai người, cho bọn họ danh phận. Như vậy việc này là danh chính ngôn thuận. Cho nên hai người liếc nhau sau đó Âm Sơn Chọc quát những học sinh còn sợ đầu sợ đuôi đứng ngoài cửa viện. Con ngẩn người làm gì, mau xông vào giúp Trương Đình Úy bắt yêu nghiệt kia lại. Những học sinh vốn bị thủ đoạn hung hãn của Cổ Tiễn quân dọa bể mật, nhưng lúc Trương Tử Vụ xuất hiện lại thổi lên tham niệm trong lòng bọn họ, mọi người nhìn nhau một cái thầm nghĩ Cổ Tiễn quân lần này không dám gây chiến trước mặt mệnh quan triều đình nên cẩn thận từng ly từng tí chăn vào. Sắc mặt Cổ Tiễn quân càng rối loạn, nhưng sau mấy hơi do dự nàng liền có quyết đoán. Chỉ thấy nàng đột nhiên phóng về trước một bước, khí thế quanh thân đại thịnh, linh lực lạnh như tuyết bắc địa trào ra, trường kiếm rung động khởi động kiếm ý. Người đi vào cánh cửa này, chết. Nàng vừa dứt lời thì một đóa liên hoa chán nở ra bay thẳng về phía những học sinh kia. Những học sinh kia tất nhiên sợ hãi nên muốn thối lui. Đã thấy lông mày Trương Tử Vụ nhíu lại, tất nhiên là nổi giận thật sự. Gã hét lớn một tiếng. Cổ tiểu hầu gia bị gian tề mê hoặc, cùng ta bắt giữ. Những hộ vệ giáp đen gã mang theo ứng tiếng. Bọn họ tu vi cực cao đều là hảo thủ phồn thần cảnh, hơn nữa cũng không bận tâm thân phận của Cổ Tiễn quân, dồn dập tung ra sát chiêu bao phủ thân người nàng. Cổ Tiễn quân giật mình liền biết đây không giống như đe dọa lúc trước của Âm Sơn Trọc. Vì vậy không thể không thu hồi trường kiếm về tay ngăn cản tiến công của những hộ vệ kia. Công kích của những hộ vệ này mặc dù lăng liệt nhưng dù sao tu vi thấp hơn Cổ Tiễn quân một bậc, huống chi nàng lại là thiên tài yêu nghiệt của cả Đại Ngụy. Chiến lực đương nhiên vượt xa tu sĩ thái nhất cảnh bình thường vì thế sau một kích đối mặt bức lui hơn 10 vị hộ vệ phồn thần cảnh. Nhưng nàng cũng chưa dừng lại, chỉ thấy ánh sáng trong mắt lạnh lên, ánh sáng trên thân kiếm lưu động sáng chói đột nhiên nàng xoay người chém ra một kiếm dồn dập bức lui hơn 10 vị học sinh phía trước, thậm chí có 2-3 người không kịp né tránh đã thành vong hồn dưới kiếm. Trương Tử Vụ thấy cảnh này thì khoe miệng dâu cá chê càng rung rung mãnh liệt. Hai vị trưởng lão còn không cùng ta bắt người này. Hai người nghe vậy biết rõ Trương Tử Vụ muốn bọn họ cùng gánh chịu lửa giận của Lao Thái gia Cổ gia. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng muốn chia một bát canh trong trận đấu ở Thiên Lam Viện này thì không thể tránh phải trả một cái giá lớn. Vì vậy trong lòng hai người liền có quyết đoán. Sau đó thân thể ba người hóa thành luồng sáng xông tới Cổ Tiễn Quân. Ba người này đều là cao thủ hồn thủ cảnh, đừng nói cả ba đồng thời ra tay chính là một người thì Cổ Tiễn Quân cũng không thể ngăn cản. Lần này cùng ra tay đơn giản vì ba phương thế lực có thể chống cự trả thù của Bắc Địa. Tất nhiên Cổ Tiễn Quân vô lực phản kháng, một phen cực kỳ chật vật tránh phải né trái liền bị Âm Sơn Chọc nhìn ra sơ hở tập kích một chảo, người nàng nhanh lùi lại sau đó phun ra một ngụm máu, khí tức vừa rồi còn bành trướng cũng hạ thấp xuống, hiển nhiên là thụ thương rất nặng. Mà cũng không ai chú ý tới một ngụm máu tươi trên mặt đất kia ẩn chứa một tia màu vàng như có như không. Đắc tội. Con người Âm Sơn Chọc trầm xuống nói ra, một chảo này của lão dùng sức cực kỳ chuẩn, tuy Cổ Tiễn Quân bị thương nặng nhưng không tổn hại tính mạng, càng vì một phen ác khí của lão vừa rồi. Cổ Tiễn Quân chống kiếm xuống đất muốn đứng người lên nhưng hình như nội thương rất nặng nên lại phun ra một ngụm máu tươi nhuộm hồng cả vạt áo tuyết trắng, dù thế nào cũng không thể đứng lên chỉ có thể phẫn hận nhìn bọn họ. Cổ Hầu gia tu dưỡng thật tốt, bây giờ chúng ta phải đi bắt tên yêu nghiệt kia rồi. Trương Tử Vũ híp mắt vừa cười vừa nói sau đó vung tay cho mọi người phóng tới Thiên Lam Viện. Trong lòng Cổ Tiễn Quân nôn nóng nhưng không cách nào vận khởi linh lực đi ngăn trở bọn họ. Nhưng lúc này một bóng người nhỏ nhắn ngăn trước mọi người. Nàng có một khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng thân thể lại gầy yếu, tu vi bất quá cửu tinh, trước đám người xông tới như nước lũ thì nàng chẳng khác nào nụ hoa tiện tay có thể bẻ gãy. Trên trán của nàng có chút mồ hôi, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi, thậm chí thân thể hình như có chút run rẩy. Nhưng cho dù là như vậy nàng vẫn kiên định cản trước dòng người. Nàng giang hai tay ra như hoa tưởng vi chờ héo tàn lại như nữ thần muốn ôm lấy toàn bộ thế giới. Các ngươi không thể đi vào. Nàng nói như vậy. Giọng nói từ nhỏ bé đến ngân vang, ánh mắt từ nhát gan đến kiên định. Nàng chưa bao giờ giúp được hắn cái gì, nàng không có thiên phú tu vi kinh thế hai tục như Cổ Tiễn Quân, cũng không có thân phận hiển hách như Hạ Hầu Túc Ngọc. Nhưng nàng vẫn nhớ trong đêm hôm đó, trước đám đàn ông xem nàng như đồ vật mua vui thì Nam Hải kia vì nàng che chở tất cả mưa gió sau đó mang nàng về học viện này. Để cho nàng trải qua cuộc sống tự do cùng an nhàn chưa bao giờ có. Nàng thích Thiên Lam như vậy, cũng thích hắn như vậy. Cho nên dù đấy lòng nàng có vô số khiếp đảm cùng sợ hãi nhưng nàng vẫn lựa chọn đứng dậy, dù có thể chỉ ngăn được chốc lát nhưng biết đâu có thể tranh thủ được thời gian mấu chốt cho Nam Hải kia, như vậy cũng đáng. Điều này làm Trương Tử Vũ ngẩn người, cả Âm Sơn Chọc và Mã An Yến cũng ngẩn người. Bọn học sinh và hộ vệ cũng ngẩn người. Thậm chí bọn họ dùng thời gian mấy hơi thở suy nghĩ xem rốt cuộc cô bé trước mắt này có địa vị gì. Nhưng sau đó là những tiếng cười ngang ngược vang lên. Bất quá chỉ là một con kỷ nữ hạ lưu cũng dám cản đường chúng ta. Vì thế một đường ánh sáng lóe lên, một tên hộ vệ ra tay trước muốn một đao có thể lấy mạng nữ hài này. Mặc dù nữ hài này lớn lên cực kỳ xinh đẹp nhưng cùng tài phú cực lớn của Thiên Lam Viện thì cũng thường thôi. Kết quả cũng không có gì ngoài dự đoán, dưới ánh đao kia thì trên người nữ hài xuất hiện một đóa hoa máu. Thân thể liền lui về sau mấy trượng, sắc mặt trắng nhợt sau đó ngã xuống không rõ sinh tử. Như Nguyệt. Cổ Tiễn Quân thấy vậy thì nội tâm khẩn trương nhưng lực đã có thua, không biện pháp nào tới giúp Như Nguyệt được. Đi. Trương Tử Vũ nhìn vị hộ vệ kia tán thưởng một cái sau đó lạnh mắt nói ra lần nữa. Lần này sẽ không còn trở ngại gì nữa chứ, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng vừa đi được vài bước thì sắc mặt mọi người lại biến đổi, đã thấy một bóng người xuất hiện cách đó không xa. Đó là một nam tử khoảng 30 tuổi, sợi tóc tán loạn, hình dạng lôi thôi trong tay cầm một thanh đại kiếm, tay kia nhấc hồ lô, tuy trời rét đậm nhưng lại mặc một bộ áo dài xám lớn phanh ngực. Giờ phút này đang nâng hồ lô trong tay tới miệng uống chút gì đó, thất tha thất thiểu đi tới trước mọi người. Trương Tử Vũ sững sờ, khoát tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn nam tử đang đi tới kia. Ngã thị Thanh Đô Sơn Thủy Lang, Thiên Giáo phân phó giữ sơ cùng. Thằng phê cấp vũ chi phong khoán, Luy Thượng Lưu Vân Tá Nguyệt Trương. Nam tử dường như không thấy mọi người nên rất tùy ý đi tới, dù cho cách xa mấy trượng nhưng mọi người đều có thể ngửi được mùi rượu trên người y. Trong miệng y lại không ngừng sướng lấy một đoạn ngắn từ Trá Cô Thiên. Thi Vạn Quyển, Tiểu Thiên Thương. Kỳ Tăng Chư Nhãn Khán Hầu Vương. 6. Quyển 4 chương 35, Thập Phương Kiếm Trận. Ân Thiên Thương. Ba người Trương Tử Vũ khi nhìn rõ hình dáng người tới, cùng với thanh cự kiếm trên tay gã, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn vài phần. Kinh Luân Viện các ngươi còn muốn can dự vào chuyện này? Âm Sơn Chọc vượt lên hỏi trước. Hiện tại đã không giống khi xưa nữa, mấy ngày nay Tô Trường An bế quan đã xảy ra những chuyện vô cùng trọng đại. Một là, đệ đệ của Thánh Hoàng, cái vị đã biến mất nhiều năm, tới mức đã có người cho rằng gã đã vẫn lạc trành quỷ tinh vẫn, anh Vương Đại Ngụy Hạ Hầu Huyền bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa bày tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ phe Thái Tử. Hai là, có một ngôi hung tinh hiện thế, tên là Tham Lang. Ngôi sao này chính là ngôi sao báo hiệu điểm chẳng lành, cùng với Pha Quân, Thất Sát mệnh danh tam đại hung tinh. Mỗi khi ba ngôi sao này đồng thời hiện thế, có nghĩa là thiên hạ đại loạn, Giang Sơn sắp đổi chủ. Thứ ba, hai người bị Tô Trường An đánh bại, đồng thời là trọng phạm bị Trương Tử Vụ bắt đi đều đã liên tiếp nhận tội, nghe nội dung lời khai mà rợn cả người. Kẻ Đỗ Hồng Trường hóa thành yêu tà kia gây ra những tội ác vừa qua thực chất là nghe lệnh một yêu nữ, do trước kia cùng chia chắc của cải không đều với Tô Trường An, cho nên mới phái gã tới hãm hại hắn. Lại có người ở Bắc Địa báo tin, nói là phát hiện tung tích yêu tộc thánh nữ mình hoặc vốn được cho là đã qua đời từ lâu. Chuyện này đã khiến cả triều đình chấn động, dư luận vốn đã lắng xuống nay lại nổi lên trách mắng Tô Trường An. Mà vị giáo tập Hồng Thịnh Viện là Lữ Kiến Bách từng ám sát Tô Trường An, nay lại khai ra chuyện cũ hãm hại Ngọc Hành còn có ngũ hoàng tử Hạ Hầu Hiên trợ giúp. Gã phủ nhận tu vi Tô Trường An cùng với thân phận của hắn lúc đó, làm sao có phương pháp qua được thai mắt mấy vị tinh vẫn trong thành Trường An, mang yêu tộc cường đại kia vào trong thành. Việc ám sát Tô Trường An là sợ hãi lúc này sẽ bị vạch trần. Lời khai lần này so với cái thứ nhất, có thể nói là hoang đường. Nhân tộc với yêu tộc chính là kẻ thù truyền kiếp, lấy thân phận ngũ hoàng tử theo lý thì không thể nào làm ra chuyện như vậy. Huống hồ dù có đúng là như vậy thì gã được lợi gì chứ? Trong cuộc tranh chấp hoàng quyền có được sự ủng hộ của Thiên Lam Viện sao? Có thể trước kia Ngọc Hành đem Hạ Hầu công chúa bái nhập Thiên Lam, nhưng lập trường của lão đương nhiên không cần nói cũng biết. Cần gì phải hại chết Ngọc Hành, mất đi một trợ lực lớn. Nhưng kỳ quái chính là, từ trước đến giờ Thánh Hoàng anh minh nhưng đối với việc Trương Tử Vụ khai tới hai lần lại rất tin tưởng không hề nghi ngờ, lập tức đem ngũ hoàng tử nhốt trong cung. Trong lúc nhất thời dân chúng Trường An đều bàng hoàng, rất nhiều người từng ủng hộ ngũ hoàng tử gần đây đã âm thầm rút lui, cho nên Âm Sơn Trọc mới hỏi như vậy. Nhưng không hiểu phe của thái tử lúc này đã rất lớn mạnh rồi, vì sao Ân Thiên Thương còn phải đứng ra che chở Thiên Lam Viện. Theo cách nhìn của y thì đây là một chuyện cực kỳ vô lý. Ta là ta, Kinh Luân Viện là Kinh Luân Viện. Ân Thiên Thương cười một tiếng, xong lại nhấc cái bình hồ lô lên tu một hớp. Ngươi! Trương Tử Vụ lông mày nhíu lại, gã không muốn giao thủ với Ân Thiên Thương, mặc dù tu vi của gã so với ba người bọn họ cũng thấp hơn một bậc, mới chỉ là thiên thính. Nhưng thanh kiếm to trên tay hắn cũng không phải hạng soàng, một khi đã ra tay tuyệt đối không ai có thể khinh suất. Cho nên gã chợt nhoẻn miệng cười, đưa tay vân vê chòm râu cá chê, miệng đầy thiện ý khuyên bảo, Ân công tử nổi tiếng trưởng nghĩa, ở Trường An ai ai cũng biết. Chẳng qua tên Tô Trường An này chính là gian tê yêu tộc phái tới, Ân công tử chớ nên hành động theo cảm tính, tự chuốc lấy phiền toái a. Ân mỗ làm việc không có như Trương Đình ý suy nghĩ sâu xa đến vậy. Ân Thiên Thương lấy cái tay áo bẩn dính đầy dầu mỡ lau rượu tràn ra nơi khoe miệng, đôi mắt say mông lung nói, Ân mỗ chỉ biết là tiền rượu mỗi ngày của ta đều là Thiên Lam Viện cho. Đã lấy tiền thì phải giúp người ta. Đây cũng là đạo lý của Ân mỗ. Vừa dứt lời, bộ dáng say khướt của hắn liền bay mất sạch. Hắn đem bình rượu hồ lô cất kỹ ở bên hông, lại tùy ý vung thanh trường kiếm trong tay lên. So sánh với thanh bảo kiếm Thiên Thương vang danh khắp thiên hạ kia, cái bình hồ lô nát có lẽ mới thật sự là chí bảo. Hai tròng mắt hắn trầm xuống, mấy sợi tóc rối không gió mà động, một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn xông ra. Hắn nhìn mọi người trong tràng, rất tùy ý hỏi, các ngươi là từng đứa lên, hay tất cả cùng lên? Ba người nghe vậy quay ra nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy được sự do dự. Đây dĩ nhiên là chuyện chẳng vẻ vang gì. Không nói Ân Thiên Thương tu vi mới chỉ là thiên thính, chính là số tuổi so với bọn họ cũng nhỏ hơn nhiều, bị một tên hậu bối hù dọa như vậy, ba người trên mặt đều tối sầm lại. Nhưng lại có thể làm gì được thanh Thiên Thương kiếm hung quang đại thịnh kia, huống chi, thiên phú kiếm đạo của Ân Thiên Thương cũng không hề thấp hơn phụ thân gian xảo của hắn. Nếu không hắn cũng không có khả năng mới ngoài 30 tuổi đã đạt tới thiên thính. Ta xin lãnh giáo một chút xem tu vi kiếm đạo của Ân công tử thế nào. Cuối cùng, chấp kiếm trưởng lão của Côn Ngô Viện Mã An Yến rốt cục cũng không chịu nổi bầu không khí này, lão bước ra ngoài, rút trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chỉ thẳng Ân Thiên Thương nói. Luận tu vi kiếm đạo, lão đã đến kiếm vực, cùng thế hệ ít có ai là đối thủ, đương nhiên không muốn mang tiếng ba lão già khi dễ một vị hậu bối, cho nên lão một mình bước về phía trước, quyết định đối mặt với thanh kiếm trong truyền thuyết, thần kiếm Thiên Thương. Được. Ân Thiên Thương cười lớn một tiếng, khen, Mã tiền bối so với hai vị kia mạnh mẽ hơn không ít. Dứt lời hắn cũng không thèm để ý Trương Tử Vụ cùng Âm Sơn Trọc sắc mặt cực kỳ khó coi, đại kiếm trong tay nhấc lên, thần sắc lạnh lùng nói, mời. Mã An Yến trong lòng hơi căng thẳng, lại từ trên người Ân Thiên Thương cảm giác được một trận kiếm vực chập chờn. Lao không khỏi hít một hơi dùng mình, tên tiểu bối này mới bao nhiêu tuổi chứ? Lại có thể xuất ra kiếm vực. Lập tức kiêu ngạo trong lòng Lao từ từ bay biến, thân hình khẽ động, thế kiếm bừng bừng. Đúng lúc này một đạo linh lực người bình thường căn bản không thể cảm giác được chập chờn xuất ra, bao phủ lấy hai người. Trường kiếm trong tay lão phát ra ánh sáng rực rỡ, một tiếng kiếm minh bay vọt lên tận trời cao. Sau đó bên trong bình chướng bao phủ hai người, bích vân, mây xanh, nổi lên bốn phía, tràn ngập xung quanh, ẩn giấu đi kiếm quang của Mã An Yến. Kiếm lão nấp trong mây, mây hóa thành kiếm, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, khiến cho Ân Thiên Thương không thể tránh né. Đây chính là bích vân kiếm vực của ta. Lão lạnh giọng hô, hai tròng mắt đông lại, sát cơ hiện lên. Nhưng ngay lúc mũi kiếm của lão tới trước mặt Ân Thiên Thương, cặp mắt say mông lung của Ân Thiên Thương chợt lóe sáng, một đạo linh áp mạnh mẽ không kém tàng ra, một tòa núi cao như ẩn như hiện từ sau lưng hắn hiện lên. Kiếm nhạc. Hắn quát to một tiếng, thanh kiếm to trong tay cứ như một cây đại đao vậy, chém thẳng về phía trước. Nhạc, núi cao. Một chiêu này của hắn, đơn giản, trực tiếp, không hề che giấu, cũng không có bất kỳ kỹ xảo nào. Giống như tòa núi cao sau lưng hắn. Mặc ngươi vân hải cuồn cuộn, ta vẫn đứng sướng sướng. Rồi sau đó một tiếng nổ lớn phát ra. Thân hình hai người bị đẩy lui mấy trượng. Chỉ thấy Ân Thiên Thương khỏe miệng rớm máu, mà Mã An Yến sắc mặt thảm đạm, kiếm trên tay không ngừng run rẩy, lại có từng tia máu tươi vương dài trên thân kiếm, nhưng không phải là của Ân Thiên Thương. Mà là bàn tay lão khi so chiêu vừa rồi, đã bị Ân Thiên Thương một kiếm chấn phá. Âm Sơn Trọc cùng Trương Tử Vụ nhìn nhau một cái, trong lòng kinh ngạc không nói nên lời. Mã An Yến đã tu luyện ra kiếm vực, bàn về thực lực, trong ba người lão là cao nhất, thế mà vẫn chỉ có thể đánh ngang tay với một tên hậu bối chỉ vừa tới thiên thính cảnh. Mặc dù hắn ỷ mình có thần kiếm trong tay, nhưng vẫn không thể không nhắc đến thực lực bản thân hắn. Vì thế hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đã có quyết định, thân hình khẽ động, đồng thời lao thẳng về phía Ân Thiên Thương. Ân Thiên Thương trong lòng cũng cả kinh, Mã An Yến cảnh giới như thế, hắn cùng lắm cũng chỉ đánh ngang tay đã là may mắn rồi, lại thêm hai vị cao thủ hồn thủ cảnh nữa, hắn sao có thể đánh lại. Nhưng hiển nhiên hai người đều không thèm quan tâm đến mặt mũi, ra chiêu hết sức tàn nhẫn, hắn trái ngăn phải cản. Khó khăn lắm mới cản được một đợt tấn công của hai người. Mã huynh. Hai người một kích không thành bèn thối lui tới bên cạnh Mã An Yến, trầm giọng nói. Được. Mã An Yến rất nhanh đã hiểu ý, ba người đánh một tên hậu bối tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng giờ phút này cũng chẳng để ý nhiều nữa, còn người lão tối lại gật đầu một cái, quanh thân bích vân cuồn cuộn, trường kiếm lại lóe lên. Thân hình ba người lại khẽ động, nháy mắt đã lao về phía Ân Thiên Thương, xuất ra sát chiêu mạnh nhất của mỗi người. Ân Thiên Thương trong lòng cũng âm thầm cười khổ, hắn không sao ngờ tới ba người này lại vô sỉ như vậy, đồng thời ra tay với một tên hậu bối như hắn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể không vận linh lực quanh thân, nỗ lực ngăn cản. Nhưng so sánh với ba người khí thế hùng hổ, thế này có chút châu chấu đá xe rồi. Nhưng ngay tại lúc bốn người sắp lao vào đánh giáp la cà, một giọng nói không biết từ đâu vang lên. Toàn bộ Thiên Lam Viện như rung động. Thập. Phương. Kiếm. Trận. Sáu. Quyển 4 chương 36, người bước vào cửa này, chết. Thập. Phương. Kiếm. Trận. Cùng lúc đó, một hồi kiếm minh ngút trời vang lên. Trời đất lặng im, thời gian ngừng lại. Sau đó một thanh phi kiếm kèm theo 9 đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống, bắn thẳng về phía ba người Âm Sơn Trọc. Một kiếm kia khí tức trầm trọng, sát cơ nồng đậm. Vẻ mặt ba người vội biến đổi, thế công hơi chậm lại. Ân Thiên Thương tận dụng đúng thời cơ, góp chân đạp mạnh xuống mặt đất. Thân hình chợt lui về sau mấy trượng, khó khăn lắm mới tránh được ba người công kích. Mà đạo kiếm quang kia một kích không trúng, liền phát ra một tiếng kiếm minh cao vút, hóa thành một đạo lưu quang bay về đằng xa. Mọi người dõi mắt nhìn theo, quan sát phương hướng đạo kiếm quang kia bay đi. Chỉ thấy cách đó không xa, có một thiếu niên lưng đeo đao kiếm đang chậm rãi đi tới. Mà đạo kiếm quang kia phát ra một tiếng kêu thanh thúy rồi bay vào hộp kiếm trên lưng hắn. Mặc dù đứng cách khá xa, nhưng lấy nhãn lực của ba người Âm Sơn Trọc chỉ cần liếc một cái liền nhận ra người tới là mục tiêu của bọn hắn lần này Tô Trường An. Vì thế, trong lòng bọn hắn không khỏi sinh ra mấy phần kinh ngạc. Hôm nay phe của Ngũ Hoàng Tử sụp đổ, lại thêm lời khai của Đỗ Hồng Trường nữa, cơ hồ đã đẩy hắn ra đứng núi chịu sào. Trong mắt bọn họ, lúc này biện pháp tốt nhất với Tô Trường An là mang thập phương cùng cựu nạn rời xa khỏi Trường An. Nhưng hiện tại lại phát hiện ra, thiếu niên này không chỉ không chạy trốn, mà ngược lại còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Khi ba người còn đang mải mê suy nghĩ, Tô Trường An đã đi tới trước mặt bọn họ. Tô công tử, ngươi thật là can đảm a, đã đến nước này rồi vẫn còn dám xuất hiện. Trương Tử Vụ giành quyền nói trước, gương mặt y vẫn hiện lên nụ cười quen thuộc, chẳng qua khỏe miệng ý hiện ra vẻ bỡn cợt không hề che giấu. Mà Âm Sơn Trọc cũng bởi vì chuyện của Tô Trường An, hơn một năm qua y ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng hôm nay thủ mới nợ cũ đều đã tới lúc tính sổ một lượt. Trong lòng đông thấy vô cùng sảng khoái, lao trầm giọng nói, Tô Trường An, thật không nghĩ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao ra thập phương cùng cửu nạn, tránh phải chịu nỗi đau đớn thể xác. Chỉ có Ma An Yến, người đàn ông trung niên là không hề nói chuyện. Chẳng qua gã chỉ nắm chặt trường kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên đột nhiên hiện ra trước mắt. Gã với Tô Trường An mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng lại biết chàng trai này tuyệt không giống như người đời vẫn tưởng, là một tên tiểu tử bộp trộm không biết tiến thối. Từ lúc ở Bách Viện Yến gã đã biết Tô Trường An là người ra sao rồi, mặc dù hắn hành động rất liều lĩnh, nhưng tuyệt sẽ không hành sự mà không có chút phần thắng nào. Hôm nay Thiên Lam đã nguy cấp lắm rồi, hắn lại còn dám mang theo trọng bảo xuất hiện, hiển nhiên là có chỗ dựa vào. Hơn nữa, nhìn lại một kiếm kia, sắc cơ giản dào, kiếm ý thông linh. Trong đó ẩn chứa lực lượng cho dù là gã cũng không thể xem thường. Vì vậy, gã biết rằng tiếp theo đây sẽ nổ ra một trận ác chiến. Mà Tô Trường An đối với lời nói bỡn cợt của hai người kia làm như không nghe thấy, sắc mặt hắn lạnh lùng, quay đầu đảo mắt nhìn mọi người. Những tên hộ vệ bên cạnh dẫu sao cũng là người từng trải. Cho nên sâu trong lòng thầm kinh hãi vị thiếu niên này, tuổi còn trẻ mà ánh mắt đã lăng liệt như vậy. Mà những học trò kia nhìn thấy ánh mắt như vậy chợt nổi lên một nỗi sợ hãi. Ánh mắt hắn quét hết đám người, cuối cùng dừng lại trên người Cố Tiễn Quân đang chống kiếm quỳ một chân trên đất. Đôi mắt nàng, từ sau khi hắn xuất hiện, vẫn luôn đặt ở trên người hắn, tràn đầy lo âu. Nét lạnh lẽo trên mặt Tô Trường An chợt tan biến, hắn nhìn nàng cười một tiếng, tỏ ý nàng cứ an tâm. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Phàn Như Nguyệt vừa rơi xuống đất cách đó không xa, không rõ sống chết. Lông mày hắn nhíu chặt, trên người một luồng sát khí hiện lên, nhưng rất nhanh chóng bị bản thân nén xuống. Cuối cùng, ánh mắt hắn sau khi dừng lại một lúc trên người cô bé, rốt cục cũng nhìn về phía người đã ra tay giúp hắn ngăn cản ba người Âm Sơn Trọc, Ân Thiên Thương. Cảm ơn. Hắn chắp tay, nói. Ân Thiên Thương lau vết máu trên khóe miệng, nâng bình rượu hồ lô bên hông lên, uống cả rượu lẫn máu trong miệng mình vào rồi nói. Không dám, không dám. Mà Âm Sơn Trọc đứng bên cạnh sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong lòng lão vừa mới đắc ý một chút, nhưng vừa nhìn thấy vẻ coi thường không biết là vô tình hay cố ý của Tô Trường An, đã dần biến thành tức giận ngập trời. Tô Trường An, việc đã đến nước này rồi, ngươi còn giả thần giả quỷ gì nữa, còn không mau túi đầu chịu trói. Lão quát to một tiếng, linh lực quanh thân tuôn trào như biển, chuẩn bị xung lên. Ai mà ngờ trước khí thế kinh người của lão mà Tô Trường An vẫn đứng như cũ, không có cảm giác gì. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào lão. Đôi mắt trong suốt của hắn, vừa lạnh lùng lại vừa hừng hực như lửa cháy. Giống như một con ác long bị thương đến vảy ngược, hoặc tựa như một con sư tử nhỏ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Dưới ánh mắt ấy, đáy lòng Âm Sơn Trọc chợt dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Một lúc lâu sau, vị thiếu niên bóc người gầy yếu này mới dùng thanh âm vẫn còn chút non nớt nói ra. Thiên Lam ta trăm năm trước, từ khi Đại Ngụy lập quốc tới nay. Thiên Quyền Thiên Xu, Bắc chống yêu tà, Tây kháng man binh. Thiên Cơ Mưu Lược, Thiên Tuyền Ngao Du Tứ Hải, Tạo Phúc Trung Sinh, Ngọc Hành, Diêu Quang, Khai Dương Tọa Trấn Trung Đỉnh, Cố Quốc Thủ Bản, ý nói giữ vững kinh đô, trụ cột của nước nhà. Nhờ đó thiên hạ Đại Ngụy mới có trăm năm thịnh thế. Hôm nay các bậc tiền nhân từng người trở về Tinh Hải, bọn ngươi ước hiếp thiên làm tà không người. Yêu đầu cai vã đi làm người, quỷ quái nhe răng học chó sủa. Hôm nay, nếu bước chân vào cửa này. Nói đến đây, chiếc châm cài tóc trên đầu Tô Trường An rơi xuống. Một luồng linh lực kinh người nổi lên tứ phía, đem mái tóc dài của hắn xoa tung bay. Hắn gỡ xuống trường đao trên lưng, thân đao trắng như tuyết, ánh đao chói loa át cả mặt trời. Thập phương thần kiếm trong hộp lên tiếng đáp lại, một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, thân kiếm bừng sáng kèm theo chín đạo kiếm ảnh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Giống như chim ưng bay trên bầu trời, dõi mắt nhìn xuống con mồi. Phanh! Một tiếng vang nhẹ từ đằng sau mọi người truyền tới. Mọi người cả kinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cánh cửa Thiên Lam viện đang tự khép lại. Vậy thì, cùng chết ở chỗ này đi. Thanh âm thiếu niên chợt vang lên. Bình tĩnh, nhưng lại đầy uy nghiêm. Mọi người trong viện bất chợt dùng mình, lại quay người nhìn về phía thiếu niên kia. Chỉ thấy hai mắt hắn chẳng biết từ lúc nào đã bao trùm một tầng máu đỏ, linh lực trong cơ thể hắn dâng trào, linh viêm, lôi quang cùng đao ý kiếm ý nổi lên bốn phía. Sắc trời lúc này dường như tối sầm lại. Tuy đang là giữa trưa, nhưng tựa như hoàng hôn. Thiếu niên bước lên phía trước một bước. Một luồng sát ý u ám đúng lúc này ùn ùn vọt tới. Khí thế trên người hắn bàng bạc, ba người Âm Sơn Trọc cho dù đã tới hồn thủ cảnh cũng cảm thấy bất ngờ. Địa linh. Như cảm nhận được gì, trong lòng ba người cực kỳ chấn động, mấy ngày trước tu vi của Tô Trường An khó khăn lắm mới tới phồn thần, vì sao mới có mấy ngày hắn đã đạt đến cảnh giới địa linh. Tốc độ tu hành nhanh như vậy, thật sự chưa bao giờ nghe nói đến. Ngay cả Mạc Thính Vũ năm đó so với hắn cũng phải kém hơn mấy phần. Nhưng khi bọn họ còn chưa hết bàng hoàng. một đạo linh áp mờ mịt lúc này đã bao phủ toàn bộ đám người. Đây là ba. Sắc mặt mọi người trong khoảnh khắc chợt trở nên tím ngắt khó coi, chỉ nghe bọn họ run rẩy nói với nhau, đây là vực.
Đúng.
Đây là vực của ta.
Không kiếm.
Không đao.
Không có linh viêm.
Cũng chẳng có lôi quang.
Vực của ta, tên là Thiên Lam.
Thiếu niên nói như thế. Nói xong khỏe miệng hắn chợt nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, khi sắc trời dần tối xuống thì nó lại lóe lên, hung quang dữ tợn.
6.
Quyển 4 chương 37, ta là Tô Trường An. Sắc trời hoàn toàn tối xâm lại.
Không, phải nói là bầu trời hoàn toàn bị che khuất.
Mà thứ che kín bầu trời đó chính là vực của Tô Trường An. Vực là một thứ rất huyền diệu, đồng thời cũng ẩn chứa một lực lượng đáng sợ. Nó là gió ý đủ nhiều, cũng đủ mạnh mẽ ngưng tụ mà thành, ý cơ hồ đã đạt tới trình độ cao nhất. Xa hơn một bước nữa là đạo.
Đắc đạo, chính là tinh vẫn.
Nhưng cái này đối với Tô Trường An vẫn còn quá xa xôi. Vực với đạo chỉ cách nhau một bước, nhưng xa tận chân trời.
Trở lại chuyện chính.
Khi vực của Tô Trường An hoàn toàn bao phủ đám người, sắc trời tối xâm lại. Ba người Âm Sơn Trọc tu vi cao cường, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn nhanh chóng chấn định lại, âm trầm cảnh giác nhìn Tô Trường An. Những hộ vệ và học sinh phía sau bọn họ lại không có tâm lý vững vàng như vậy, cũng không có thực lực cao như vậy. Một vài tiếng xì xào bất an mãnh liệt nổi lên.
Mọi người bình tĩnh, không nên hoảng loạn, tiểu tử này cùng lắm chỉ là địa linh cảnh, chắc chắn không phải đối thủ của bọn ta.
Trương Tử Vũ dẫu sao cũng là đình ý của Đại Ngụy, nhìn một cái liền khám phá ra chân tướng Tô Trường An. Cứ cho hắn thiên tư chắc tuyệt, chiến lược siêu quần, nhưng y tuyệt đối không tin, bằng sức một mình hắn có thể chống lại ba vị hồn thủ cảnh. Huống chi sau lưng bọn họ còn có mấy trăm học sinh phồn thần cảnh cùng hộ vệ. Nhân lực nhiều đến mấy cũng chỉ có hạn. Chỉ cần có thể lợi dụng tốt nhóm học sinh trong tay làm tiêu hao thực lực của Tô Trường An, đến lúc đó, hắn cùng lắm là nỏ mạnh hết đà, mặc cho ba người xẻ thịt. Huống chi, Trương Tử Vũ lại nghĩ, Tô Trường An mặc dù trên người sát ý nồng đậm, nhưng y hiểu tính cách hắn nhất định không thể hạ sát thủ với nhiều học sinh như vậy được. Nghĩ vậy, y liền quát to một tiếng, chư vị hãy cùng ta tiến lên giết chết yêu nghiệt này. Ta nhất định sẽ bẩm báo với Thánh Thượng, đến lúc đó quan phong tam phẩm, tước vị tới ba hầu. Ngày xưa có năm bậc tước vị theo thứ tự là, công, hầu, bá, tử, nam. Nam tước là thấp nhất. Những học sinh này tới đây hôm nay, đương nhiên ai cũng có lòng tham với tài phú kết xù của Thiên Lam Viện. Mặc dù đấy lòng bọn họ có chút khiếp đảm với Tô Trường An khí thế bừng bừng đang đứng trước sân. Nhưng sau khi nghe Trương Tử Vũ nói như vậy, lại nghĩ đến Tô Trường An dù có mạnh hơn nữa cũng chỉ là địa linh mà thôi. Chẳng lẽ có ba vị cao thủ hồn thủ cảnh bao vây hắn còn có thể làm gì hay sao? Do vậy lý trí trong lòng dần dần bị lòng tham xâm chiếm. Từng người một nhao nhao muốn đấu, Tô Trường An nhìn thấy tất cả, trong ánh mắt cũng dần dần phủ lên một tầng huyết sắc. Âm Sơn Trọc cùng Mã An Yến lúc này mặt hơi biến sắc, bọn họ quay ra nhìn nhau, biết những học sinh này tuyệt đối không phải đơn giản là do lòng tham chợt nổi lên như vậy. Lấy tu vi bọn họ đương nhiên hiểu rõ những lời Trương Tử Vũ nói ra vừa nãy còn kèm theo âm điệu kỳ quái. Lại có linh lực phóng ra ngoài, hiển nhiên ý đã sử dụng thủ đoạn mê hoặc nào đó. Như vậy mới khiến những học sinh này mất lý trí. Mà những học sinh này đại đa số là đến từ Bát Hoang cùng Côn Ngô hai học viện lớn, tu vi không cao không thấp, không phải hạng tầm thường, nhưng cũng không thể xưng là thiên tài, có thể nói là lực lượng tầm trung trong học viện. Nếu cứ như vậy bị Trương Tử Vũ lợi dụng mà chết ở nơi này, đối với hai học viện không thể không nói đây là một sự tổn thất rất lớn. Bởi vậy trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sinh ra đôi chút bất mãn, nhưng nghĩ lại, nếu có thể lấy được thần binh của Thiên Lam Viện cùng Thiên Đạo Các, cho dù có chết số học sinh kia thì có đáng gì, cho nên, hai người chỉ hơi do dự một lát rồi lặng im không nói gì, thầm chấp nhận quyết định của Trương Tử Vũ. Biểu tình của hai người đương nhiên Trương Tử Vũ nhìn thấy, y vớt vớt hai hàng râu cá chê, khỏe miệng nở một nụ cười, linh lực trong cơ thể phóng ra ngoài ít đến mức hầu như không thể thấy được, từng tia sáng màu đỏ bao phủ mọi người. Những học sinh cùng hộ vệ kia ngay lập tức khỏe mắt đỏ bừng, linh lực quanh thân điên cuồng tỏa ra ngoài.
Lên!
Chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ vang lên. Mọi người như binh lính nhận lệnh, dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang bắn tới tấn công Tô Trường An. Những đạo lưu quang phải đến 300-400 đạo, mỗi đạo đều bao hàm một kích toàn lực của một vị tu sĩ ít nhất cũng là phồn thần cảnh, thanh thế vô cùng lớn, tựa như một đàn châu chấu bay qua, che khuất cả bầu trời, cơ hồ đổ ập xuống thân hình nhỏ bé gầy gò của Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An có vẻ như vẫn không nghe thấy gì, không biết từ lúc nào hắn đã nhắm lại hai mắt, giống như lão tăng nhập định vậy, không hề nhúc nhích. Thẳng đến khi những đạo lưu quang kia chỉ còn cách người hắn chừng ba tấc. Một khắc đó, hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Con ngươi trong suốt, nhưng ngầm chứa thất tinh. Một phương trời đất bị vực của hắn bao phủ, chợt có vật gì đó sáng lên. Trên bầu trời đêm sau lưng hắn, những ngôi sao sáng lóe lên. Từng ngôi sao một. Cho đến khi thất tinh hội tụ, nối thành hình dáng một cái môi huyền diệu vô cùng. Đó là Thiên Lam thất tinh. Ngọc Hành. Đôi môi Tô Trường An khẽ nhếch. Hai âm tiết đơn giản, nhưng hàm chứa nguyên lý của thiên địa, giống như thiên âm, tiếng nói của trời cao, vang lên. Bầu trời đêm sau lưng hắn, ngôi sao thứ năm trong thất tinh chợt sáng lên. Tia sáng vô cùng chói mắt, giống như nhật nguyệt lên cao, đem Thiên Lam viện tối tăm chiếu sáng giống như ban ngày. Rồi sau đó đạo tinh quang kia rơi xuống, thập phương thần kiếm trên đỉnh đầu Tô Trường An vang lên một tiếng kiếm minh, kiếm ý ngất trời như rời non lấp bể bay lên. Thanh trường kiếm và cả chín đạo kiếm ảnh, trong khoảnh khắc đó phóng ra. Sau đó, thần kiếm liền bắt đầu tung bay trong đám người. Ngọc Môn Quan, Trường Đình Đoãn, Tế Vũ Phồn, Xuân Ba Cấp, Hiểu Phong Tàn, Phất Liễu Ngạ. Dưới tình huống không có ai khống chế thi xuất sáu thức Xuân Phong Độ, từng chiêu kiếm ý cuồn cuộn, giống như đích thân vị thánh nhân kia thi triển ra vậy. Đám người thanh thế to lớn nhưng gặp sáu thức kiếm này vẫn bị bức lui toàn bộ. Nhưng bọn họ còn chưa kịp kêu lên thán phục câu nào. Chỉ thấy trên thân thanh trường kiếm kia hàn mang chợt lóe. Một thanh âm uy nghiêm từ trong miệng thiếu niên kia thốt ra. Liên Hoa Trán. Thập phương thần kiếm như nhận được lệnh, chín đạo kiếm ảnh lao ra, quang mang tán loạn khắp nơi. Một kiếm ảnh hình hoa sen màu trắng dẫn theo một luồng sát khí hào hạt bay tới bao phủ mấy trăm học sinh. Mọi người kinh hãi, rồi rít định vận khí toàn thân ngăn cản. Nhưng những chiêu thức bọn họ sử dụng, tiếp xúc vào hoa sen liền giống như pha lê vậy, chạm vào là vỡ nát. Kết quả là ngay lập tức liền có vài chục học sinh bị đóa hoa sen xoay tròn một cách điên cuồng hóa thành một bãi thịt nát. Mà đóa hoa sen màu trắng kia, cũng vì vậy mà hóa thành một đông sen đỏ thắm. Ở nơi thiên địa tối tăm này tựa như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt vậy. Cho đến lúc này bọn họ mới ý thức được đứa bé trai nhìn qua chỉ xấp xỉ tuổi bọn họ này, đến tột cùng là kẻ cường đại đến mức làm người ta sợ hãi ra sao. Tô công tử tha mạng. Trưởng lão xin cứu ta. Đình úy mau cứu ta. Từng tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Nhất thời trong Thiên Lam viện tràn ngập tiếng quỷ khóc sói tru, cảnh tượng giống như luyện ngục trần gian. Mà sắc mặt ba người Âm Sơn Trọc cũng vô cùng khó coi, bọn họ đã sớm có dự liệu, lấy bản lĩnh của những học sinh cùng hộ vệ này, chắc chắn không thể nào đánh bại Tô Trường An. Xúi dục bọn họ tiến lên, chỉ là để tiêu hao chiến lực Tô Trường An, cũng là để xem xét thực lực của hắn. Nhưng bọn họ không hề nghĩ tới Tô Trường An lại cường hãn đến như thế. Chỉ một chiêu liền đánh lui mấy trăm tu sĩ phồn thần cảnh. Mà càng làm bọn họ không nghĩ tới là, thủ đoạn của Tô Trường An lại cay độc như vậy, có thể giết chết toàn bộ mấy trăm học sinh. Trong lòng bọn họ đều cực kỳ tức giận, Âm Sơn Trọc lớn tiếng hét to, Tô Trường An, ngươi chớ nên chấp mê bất ngộ rồi tạo thêm sát nghiệt nữa. Mặc dù Lao đang nói lời chính nghĩa, nhưng lại không hề có ý tiến lên trợ giúp mọi người, bởi vì lấy nhãn lực của Lao đương nhiên nhìn ra một chiêu này của Tô Trường An ẩn chứa uy thế lớn đến mức nào. Cho dù là lão cũng không chắc có thể tiếp được. Tô Trường An đối với tiếng mắng của lão làm như không nghe thấy, hắn chỉ lạnh nhạt đảo mắt nhìn mọi người một cái. Thảm trạng của những học sinh cùng hộ vệ kia rơi vào trong mắt hắn, nhưng không làm hắn động tâm chút nào. Rốt cuộc, hắn trầm giọng nói ra. Thiên Lam viện ta lấy bảo vệ muôn dân là nhiệm vụ của mình. Là kẻ địch với Thiên Lam, chính là kẻ địch với muôn dân. Nếu là vậy, các ngươi chết chưa hết tội. Nhưng nên nhớ rõ ta là thủ vọng giả đời thứ 9. Ta là Tô Trường An. 6. Quyển 4 chương 38, cơ mưu của mỗi người. Tô Trường An nói ra. Thật giống như phán quan cầm đại bút định tội, viết ra nét cuối cùng trong tên bọn họ trên sổ sinh tử vậy. Sau đó, đóa hoa sen kia càng kiểu diễm hơn. Tiếng kêu thảm thiết của mọi người bỗng chốc lên đến đỉnh điểm, rồi lại trở nên im lặng như tờ. Khi đó, thầy chất đầy đất, máu chảy như mưa, hồng liên như lửa, ánh sao sáng chói như ban ngày. Người thiếu niên tóc thai bù xù, mặt mũi dữ tợn. Tựa như con thú bị nhốt sổng chuồng, hung thần dáng thế. Rốt cuộc lúc này nỗi sợ hãi cũng đã hiện trên gương mặt bọn họ. Lấy tu vi hồn thủ cảnh của ba người họ, muốn trong khoảnh khắc giết chết toàn bộ tu sĩ phồn thần cảnh như vậy, chắc chắn không thể nào. Nhìn xuống dưới máu thịt đầy đất, như một dòng sông máu. Cái gì mà thập phương cửu nạn, cái gì mà thiên đạo thần các, cái gì mà phong lang chức vị. Vào giờ khắc này đều bị ném ra sau đầu. Hầu như đồng thời. Ba người khẽ động thân hình, lao thẳng về hướng đại môn Thiên Lam viện. Đúng vậy. Ba vị này ở trong thành Trường An cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Vào thời khắc này, ở nơi đây, người bị cho là con cừu mặc cho bọn họ làm thịt đang đứng trước mặt, nhưng họ lại bỏ hết tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, giống như chó nhà có tang vậy, vội vàng, cao chạy xa bay. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Trường An sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Từ lúc giết người thứ nhất thì Tô Trường An thì đã quyết định, không được để ai sống sót, bằng không hậu hoạn khó lường. Lúc ba người kia vừa mới chạy trốn, thân thể hắn trong nháy mắt đã hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo. Mà vực của hắn, cùng lúc đó lấy hắn làm trung tâm cũng bắt đầu chuyển động. Vực của Tô Trường An cũng không lớn, chu vi chỉ khoảng 50 trượng. Trong vực một mảnh đen kịt, trừ những ngôi sao tỏa sáng trên không trung thì không còn vật gì khác. Ba người đương nhiên không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài, chỉ có thể lần mò theo trí nhớ cửa Thiên Lam Viện mà chạy. Bởi bọn họ biết rằng, chỉ có ở ngoài Thiên Lam Viện, nơi đó có bách tính roi mắt nhìn theo, Tô Trường An dù có lá gan lớn như trời cũng tuyệt không dám giết bọn họ. Giống như nếu trước đó không có Trương Tử Vụ truyền lệnh của triều đình tới, thì bọn họ sẽ tuyệt không có cớ đả thương Cố Tiễn Quân. Nhưng khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng là, bất luận bọn họ có chạy trốn thế nào, cũng không thể thoát khỏi Thiên Lam lĩnh vực của Tô Trường An. Họ cũng không biết mình có thể chạy thoát khỏi Thiên Lam Viện hay không nữa. Bọn họ chỉ cảm thấy, người thiếu niên kia, tựa như một con ác quỷ, âm thầm bám theo sau lưng, bất luận bọn họ tập trung linh lực quanh thân nhiều thế nào, đều không cách nào thoát ra khỏi hắn. Cứ tiếp tục thế này không phải biện pháp tốt, sớm muộn gì cũng sẽ bị tên tiểu quái vật kia làm hao tổn đến chết. Chi bằng chúng ta chia nhau chạy trốn, may ra có thể sống sót. Lúc này, Mã An Yến vừa lau cái trán ướt đẫm mồ hôi, nói ra. Hai người Âm Sơn Chọc nghe vậy sắc mặt liền biến đổi. Tên Mã An Yến này mặc dù lần cùng bọn họ xông vào Thiên Lam Viện, mơ ước các loại bảo vật trong Thiên Lam Viện. Nhưng y với Tô Trường An cũng không có bao nhiêu thù oán. Ba người nếu đi cùng nhau, có thể Tô Trường An sẽ có chút kiêng kỵ mà không xuất thủ. Nhưng nếu tách ra, thì Tô Trường An nhất định sẽ đuổi giết từng người một, mà kẻ đứng núi chịu sào chính là hai kẻ thường xuyên ức hiếp Thiên Lam Viện, Âm Sơn Chọc cùng Trương Tử Vụ. Trong lòng hai người thầm mắng một trận, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng phản bác. Nhưng Mã An Yến ở Trường An lăn lộn nhiều năm như vậy, sao có thể là hạ người thuần lương? Y liếc một cái đã nhìn thấu băn khoăn của hai người, lập tức chắp tay nói tiếp, nên quyết thì lại không quyết, chính là cách làm của đàn bà. Dứt lời liền không thèm để ý hai người kia nữa, thân hình động một cái liền rẽ sang hướng khác. Hai người trong lòng giật mình vội vàng quát mắng. Lại thấy Tô Trường An vừa thấy Mã An Yến rời đi một cái tốc độ liền đột nhiên tăng vọt. Âm láo cẩu! Chết đi! Trong miệng hắn quát lên, thập phương thần kiếm trên đỉnh đầu nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía mặt Âm Sơn Trọc. Mà trường đao trong tay vào lúc này cũng tỏa sáng ngập trời, một luồng đao mang dáng vóc to lớn chợt hiện ra. Trương Tử Vũ nghe vậy, trong lòng khẽ động một cái, biết Tô Trường An là đang nói với ý rằng mục tiêu của hắn chỉ là Âm Sơn Trọc. Dĩ nhiên y biết giờ phút này biện pháp tốt nhất là cùng Âm Sơn Trọc với Mã An Yến liên thủ ngăn cản Tô Trường An, nhưng Mã An Yến trong lòng lại có tính toán khác, liên thủ ngăn cản. Lấy Tô Trường An thực lực biểu hiện ra thì mặc dù có khả năng sống sót, nhưng không tránh được sẽ có một hai thương vong. Mà tách ra chạy trốn, mục tiêu của Tô Trường An nhất định sẽ đặt trên người Âm Sơn Chọc cùng mình, cho nên ý lựa chọn chạy trốn. Như vậy, lấy thực lực của ý và Âm Sơn Chọc muốn cùng chống lại Tô Trường An, cơ hội lại càng mong manh hơn. Vì vậy, sau một hồi do dự, ý đã có quyết định. Âm lão, ta đi giúp ngươi dẫn dụ yêu nghiệt này, ngươi nhất định phải chạy ra khỏi Thăng Thiên, báo thù cho ta. Dứt lời, không thèm để ý Âm Sơn Chọc đang nguyền rủa trong lòng, thân hình y động một cái, rẽ sang hướng khác chạy mất. Y biết được một khi Âm Sơn Chọc chết, mục tiêu kế tiếp của Tô Trường An chính là mình. Cho nên, lần này sau khi ra quyết định, y cũng không thèm nhìn qua Âm Sơn Chọc một cái, tập trung tất cả linh lực y có thể tập trung được, chạy như điên. Mà tại một khắc kia, khoe miệng Tô Trường An rốt cuộc nở một nụ cười. Hắn tuy mới chỉ đang đột phá đến thái nhất cảnh, cơ duyên xảo hợp thế nào lại lĩnh ngộ được chân lý của vực. Có thể vực của hắn còn chưa hoàn thiện, hơn nữa lấy tu vi hắn hiện tại thi triển vực vốn đã là chuyện cực kỳ miễn cưỡng. Huống chi hắn vừa mới một chiêu đánh bại mấy trăm vị tu sĩ phồn thần cảnh xong, thật ra đã hao tổn mất hơn phân nửa linh lực của hắn rồi, cho nên, đồng thời chống lại ba vị cao thủ hồn thủ cảnh, hắn tự biết mình tuyệt không có phần thắng. Bởi vậy hắn mới một mực đi theo ba người, cho bọn họ thêm áp lực. Tô Trường An nghĩ ba kẻ này đều là hạng lao đầu gian trá giảo hoạt, lại không biết rõ thực hư của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không cùng hắn liều chết. Mà bọn họ lại có tính toán riêng, dưới áp lực của hắn, không chừng sẽ mạnh ai nấy chạy. Quả thực không ngoài dự đoán, ba người này ai cũng có tâm cơ riêng, giải tán ngay lập tức. Tô Trường An trong lòng thầm nhủ bọn họ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mà lúc này, thần kiếm thập phương đã bay tới mặt Âm Sơn Trọc. Lão biết mình vô vọng chạy thoát thân, sâu trong lòng sinh ra một tia hung ác. Chỉ nghe thấy một tiếng quát to từ trong miệng lão vang lên. Cánh tay trái còn sót lại của lão liền hóa thành một cái chảo sắc nhọn, vỗ mạnh một cái liền đẩy ra một kiếm khí thế bừng bừng kia. Hết thể những điều này tới quá mức dễ dàng, vốn lão còn nghĩ một kiếm này thanh thế quần quận như vậy, muốn ngăn cản chắc phải trả giá không ít. Ai ngờ một kiếm này lại là miệng cọp gan thỏ chứ. Sự tuyệt vọng trong lòng lão giờ không khỏi nhen nhóm một chút hy vọng, thầm nói chẳng lẽ tên Tô Trường An thực ra đã cạn kiệt linh lực, vừa nãy chẳng qua là đang hư trương thanh thế. Suy nghĩ thêm một chút, lấy tu vi địa linh cảnh của hắn chém chết mấy trăm tu sĩ phồn thần cảnh đã là không thể tưởng tượng nổi rồi, sau đó tuy có đuổi giết ba người bọn họ nhưng lại chậm chạp không thấy động thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng lão càng khẳng định suy đoán của mình. Mà trên mặt lão vào lúc này hiện lên vẻ vui mừng. Tiểu tử họ Tô kia, dâng mạng cho ta đi. Rốt cuộc cũng nhìn thấy hy vọng sống sót, trong lòng lão chợt sinh ra chút dũng khí, thân hình động một cái, linh lực trong cơ thể tuôn trào, tay trái biến thành chảo nhắm thẳng mặt Tô Trường An đánh tới. Mà làm lão càng vui mừng hơn chính là, Tô Trường An đúng lúc này thần sắc trên mặt lại toát ra vẻ bối rối, thân hình chuyển một cái, làm bộ muốn chạy trốn. Âm Sơn Trọc giờ phút này tràn đầy tự tin, tốc độ lại nhanh hơn mấy phần, khí thế ngập trời xông tới. Tô Trường An giống như bị lão dọa sợ vỡ mật vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc ngẩn người đứng đó, không nhúc nhích gì. Biết rõ móng vuốt của lão, cách mặt hắn chỉ còn khoảng một tấc nữa thôi. Âm Sơn Trọc tưởng chết chắc mà lại có đường sống, sắc mặt hưng phấn đến mức méo mó, lão thậm chí tựa như đã thấy Tô Trường An đang quỳ dưới người mình kêu rên thống khổ. Nhưng ảo tưởng của lão không kéo dài được bao lâu. Bởi vì vẻ mặt kinh ngạc của Tô Trường An chợt biến mất sạch, một nụ cười lạnh lẽo từ khóe miệng hắn thoát cái hiện ra. Âm Sơn Trọc thầm giật mình, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, một thanh kiếm sắc bén đã cắm sau lưng lão, sau đó xuyên thẳng ra ngực. Vẻ mặt không cam lòng cùng hoảng sợ, chảo của lão vĩnh viễn dừng lại cách mặt Tô Trường An không quá nửa tấc. Ngươi! Lão vừa mới định nói gì, thanh kiếm kia bị lão đánh bay, dưới sự khống chế của Tô Trường An lại vòng ra sau lão, một tiếng kiếm minh vang lên, từ trong cơ thể lão rút ra. Mà cùng lúc đó, trái tim của lão nát bét, vĩnh viễn hóa thành một cái xác ngã xuống. Tô Trường An nắm chặt thần kiếm trong tay, thân kiếm khẽ rung một cái, rũ hết toàn bộ máu tươi trên thân. Sau đó con ngươi hắn lạnh lẽo nhìn về hướng Trương Tử Vụ vừa chạy trốn, lạnh giọng nói. Người kế tiếp, chính là ngươi đó, Đình Ý Đại Nhân. 6. Quyển 4 chương 39, áo xanh vô trần, mắt lạnh vô cấu. Trương Tử Vụ vừa chạy được khoảng mấy chục hơi thở liền cảm giác được khí tức Âm Sơn Trọc đã tiêu tán, trong lòng y giật mình. Mặc dù y đánh giá rất cao thực lực của Tô Trường An, nhưng y không sao nghĩ ra nổi, một cao thủ hồn thủ cảnh lại chết dễ dàng trong tay thiếu niên kia như vậy. Trong lòng của y càng hoảng sợ hơn, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được cái chết cách mình gần như vậy. Nhưng y không muốn chết. Đúng vậy, không ai lại muốn chết cả. Đến con kiến hôi còn muốn sống lay lắt, huống chi y còn là Đình Ý Đại Ngụy, một trong cửu khanh, quyền cao chức trọng. Còn có cả núi tiền tài chờ y đi phung phí, vô số mỹ nhân chờ y hưởng thụ. Y làm sao có thể chết ở chỗ này? Không cam lòng, lại đang bến bờ sinh tử, tiềm lực của y được buộc phát đến trình độ cao nhất. Tốc độ y lại tăng nhanh hơn mấy phần, mà cùng lúc ấy, y phảng phất nhìn thấy phía trước có một tia sáng, y biết, nơi đó chính là điểm cuối trong vực của Tô Trường An, mà chỉ cần ra khỏi vực của hắn thì sẽ tìm được phương hướng, chạy ra khỏi Thiên Lam, Tô Trường An kia tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Nghĩ như vậy, trong lòng y vô cùng cấp bách. Giống như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, dù là chỉ thấy một chút hy vọng, thì cũng đều không nguyện buông ra. Nhưng thiếu niên sau lưng y lại không muốn bỏ qua cho y một chút nào. Y mặc dù đang dốc toàn lực mà chạy, nhưng tia sáng kia ngược lại càng ngày càng xa, y biết, điều này có nghĩa Tô Trường An đang áp sát mình. Sự sợ hãi trong lòng y dần biến thành tuyệt vọng. Rốt cuộc, y giống như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt bỗng biến đổi thành âm trầm bất định, cuối cùng làm ra quyết định. Ý niệm y khẽ động một cái, linh lực trong cơ thể liền bắt đầu vận chuyển trong kinh mạch theo một quỹ tích quỷ dị, khí thế trên người y trong khoảnh khắc tăng vọt mấy phần, tốc độ cũng vì vậy nhanh hơn 4-5 thành. Khoảng cách giữa y với thiếu niên sau lưng bắt đầu tăng lên, tia sáng kia một lần nữa lại hiện ra trước mắt. Nhưng trong lòng y lại chẳng hề vui vẻ tí nào. Đây là một loại bí pháp mà lúc y thẩm vấn một tên dị tộc, từ trên người hắn phát hiện ra. Loại bí pháp này có thể trong thời gian ngắn đề cao tu vi cá nhân, nhưng hậu quả là sẽ bị tụt cảnh giới, thậm chí nếu như không điều dưỡng tốt sẽ còn lưu lại rất nhiều di chứng khó dự liệu. Nếu không phải giờ phút này là thời điểm vạn bất đắc dĩ, y chắc chắn sẽ không sử dụng bí pháp này. Con người chung quy là phải sống, chết rồi thì cái gì cũng không có. Y tự an ủi bản thân như vậy, khoe miệng dâu cá chê run rẩy dữ dội. Chân mày Tô Trường An cau lại. Hắn thấy mình đã bắt đầu không đuổi kịp bóng người trước mắt, trong con ngươi hàn mang chợt lóe. Lòng thầm than mình tính toán sai sót, không nghĩ tới tên Trương Tử Vụ này còn có bản lĩnh như vậy. Nhưng, đúng như lúc trước hắn đã nói, hôm nay người đi vào Thiên Lam Viện, chắc chắn không thể còn ai sống sót. Nghĩ vậy, hắn lại dừng lại, không đuổi theo bóng người sắp biến mất kia nữa. Giao quang.
hắn khẽ quát lên một tiếng, ngôi sao cuối cùng trong 7 ngôi sao trên bầu trời đêm chợt lóe lên. Ánh sáng của nó dù không chói mắt như ngọc hành, nhưng so sánh với 5 ngôi sao còn lại thì sáng chói hơn nhiều lắm. Đây là hai chiêu hắn mới lĩnh ngộ được trong Thiên Lam vực, một chiêu diệt mấy trăm tu sĩ phồn thần, chiêu còn lại này vốn định để lại cho kẻ có tu vi cao nhất trong 3 người là Mã An Yến, nhưng bây giờ mắt thấy Trương Tử Vũ sắp chạy thoát, đương nhiên cũng phải bất chấp sử dụng. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt, bảo đao cửu nạn trên tay hắn vang lên một trận tiếng kêu trong trẻo. Nó cứ như vậy từ trong tay hắn bay ra ngoài. Sau đó một hư ảnh như có như không xuất hiện, nắm lấy trường đao. Bóng người kia xoay người nhìn Tô Trường An một cái, dường như đang mỉm cười với hắn. Tô Trường An cũng mỉm cười. Rồi sau đó, bóng người kia nhảy lên thật cao, thân đao trắng như tuyết, quang mang đại thịnh. Một đao kia như thiên thần hạ phàm, Thu La giáng thế chém ra. Vô cùng giống năm đó, trong đêm tuyết có một vị đao khách. Trương Tử Vũ đang chạy nhanh bỗng nhiên dừng lại. Một đường thẳng màu máu hiện lên nơi mi tâm y, sau đó thẳng tắp giống như rắn hổ mang kéo dài đến cổ họng. Trong ánh mắt y tràn ngập kinh hãi, quay đầu lại tựa hồ như muốn nói gì, nhưng y chưa kịp nói gì thì một tiếng rên chợt vang lên. Thân thể y men theo đường máu kia hóa thành hai nửa. Làm xong những việc này, sắc mặt Tô Trường An trong nháy mắt trở nên uể oải. Mà lĩnh vực đen nhánh tên là Thiên Lam đó hắn cũng không còn sức duy trì nữa, trong khoảnh khắc thu lại. Ánh mặt trời mùa đông lại hiện ra, trong Thiên Lam viện một mảnh máu thịt nằm lê lết. Trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia khó chịu, nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Hắn ngẩng đầu chung quanh, liền nhìn thấy thân ảnh Mã An Yến, đang lao vội về phía cửa Thiên Lam viện. Trong lòng Mã An Yến đương nhiên rất kinh ngạc. Khí tức hai vị cao thủ hồn thủ cảnh cứ như thế biến mất, mà giết chết bọn họ lại chỉ là một thiếu niên mới 17 tuổi, tu vi chỉ có địa linh. Nhưng cũng may, lĩnh vực của Tô Trường An rốt cuộc đã tàn đi. Y không kịp ngẫm nghĩ nguyên do rốt cuộc là gì nữa, trong lòng y giờ phút này đã sớm bị lấp đầy bởi sợ hãi. Lần này, y đã tìm đúng vị trí cánh cửa Thiên Lam viện, chỉ cách coi trăm trượng, lấy tu vi của y chẳng qua chỉ mất 5-6 hơi thở là tới được nơi đó. Mà sau lưng vị thiếu niên kia tựa hồ cũng không có ý đuổi tới. Chân mày y trầm xuống, linh lực vận chuyển định chạy đi. Y biết chỉ cần ra khỏi cửa Thiên Lam viện liền sẽ an toàn, đến lúc đó chỉ cần báo cáo lên trên, mang người mạnh hơn nữa lập tức chạy tới. Như vậy toàn bộ truyền thừa của Thiên Lam viện sẽ rơi vào trong tay Côn Ngô viện bọn họ. Nghĩ đến những thứ này, ý đã tới trước cửa Thiên Lam viện. Vẻ vui mừng vào thời khắc này rốt cuộc đã dần hiện ra trên mặt y. Y biết rõ, chỉ cần đẩy cửa ra, vậy chờ đợi y chính là truyền thừa vô tận của Thiên Lam viện cùng với ban thưởng từ Côn Ngô viện. Khi đó, đừng nói là vấn đạo, nếu có may mắn đến được thiên đạo các trong truyền thuyết, có lẽ tinh vẫn cũng sẽ không còn là giấc mơ xa không với tới được nữa. Tô Trường An đương nhiên rất lo lắng. Hắn nhất định không muốn cứ như vậy bỏ qua cho Mã An Yến. Nếu y chết ở nơi này, Tô Trường An sẽ có đầy đủ thời gian chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng nếu là y chạy ra ngoài, thì không chỉ mang tới càng nhiều mối họa hơn, mà lấy cục diện vi diệu của Trường An hiện tại, chỉ cần y nói ra chút gì đó liền sẽ được những kẻ là địch nhân của Thiên Lam viện lấy làm cái cớ. Đến lúc đó, dù Tô Trường An có dùng hết mọi bản lĩnh, thì trước những thế lực khổng lồ của đại nguy này, cũng sẽ chẳng làm được chuyện gì. Nhưng một chiêu giao quang ban nãy, cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả linh lực của hắn. Cho dù hắn bây giờ có dồn hết toàn bộ linh lực còn lại chém ra một đao, nhưng không có lĩnh vực trợ giúp, đừng nói là làm bị thương Mã An Yến, ngay cả muốn đuổi kịp ý chạy trốn cũng là chuyện không thể. Vì thế, hắn rất tiếc hận, cũng rất không cam lòng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đàn ông kia đẩy cánh cửa Thiên Lam viện mà đi. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn diệt Thiên Lam ta? Hắn cười khổ trong lòng nghĩ đến. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến phát sinh. Mã An Yến vừa định bước chân ra ngoài cửa, chợt ngừng lại. Một thanh kiếm từ sau lưng ý nhô ra. Trên mặt y tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng thân thể lại bị chủ nhân thanh kiếm kia nâng lên, từng bước lùi về Thiên Lam viện. Mà Tô Trường An cũng đã nhìn thấy rõ hình dáng chủ nhân của thanh kiếm kia. Một chiếc áo xanh, một mái tóc đen, gương mặt trái xoan nghiêng nước nghiêng thành, một đôi mắt lạnh vô trần vô cấu. Thanh Loan. Hắn thốt lên. Nhưng đúng lúc này tứ chi xương cốt trong người hắn đông chuyển tới một cảm giác mệt mỏi cực độ. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa, hai mắt tối sầm lại, nặng nề ngã xuống mặt đất đầy máu tươi. 6. Quyển 4 chương 40, Mệnh chiếu tinh vẫn. Đêm đã về khuya. Gần đây thành Trường An không quá thái bình. Đầu tiên là Tham Lang tinh hiện thế, lại có Trảnh Quỷ tinh vẫn lánh đời nhiều năm là Hạ Hầu Huyền xuất thế. Tiếp đến là Ngũ Hoàng tử do mưu phản mà bị nhốt tại Đông Cung, hôm nay lại có tin âm sơn trọng, Mã An Yến cùng Trương Tử Vũ ba người nhận lệnh của thừa tướng tới lùng bắt Tô Trường An không thành. Ngược lại đều bị giết chết ở Thiên Lam. Tương truyền hôm ấy bên trong Thiên Lam viện máu chảy thành sông, mùi máu tanh ghê người đứng cách mấy dãy phố cũng có thể mơ hồ ngửi được. Tin này vừa ra, vua dân chấn động. Tạm không nói tới thân phận Âm Sơn Trọc cùng Mã An Yến, nhưng Trương Tử Vụ là một trong tam công cửu khanh, vậy mà lại chết không rõ ràng ở Thiên Lam Viện, chuyện động trời như vậy văn võ bá quan sao có thể để yên. Ngay lập tức tấu trương lên án Thiên Lam Viện cùng Tô Trường An nhiều như măng mọc sau mưa, liên tiếp những bức tấu trương được chuyển vào trong Hoàng Cung Đại Ngụy. Nhưng thái độ của Thánh Hoàng lại rất kỳ quái. Kỳ quái hệt như thái độ của Lao với Ngũ Hoàng Tử vậy. Lao dẹp hết tất cả những lời dị nghị, chẳng qua vẫn lệnh cho Hổ Diệu thần tướng Đồng Kinh Nghĩa đóng tại Trường An mang một đội dũng sĩ giáp đen tới bao vây Thiên Lam Viện. Nói là giám thị, nhưng trông càng giống như bảo vệ. Thậm chí Lao còn sai người dọn dẹp sạch thi thể ở Thiên Lam Viện, trả về các học viện. Việc này dĩ nhiên càng khiến phe Thái tử bất mãn hơn. Bởi vậy Thừa tướng Đại Ngụy Tư Mã Hủ cùng anh Vương Hạ Hầu Huyên ngay trong đêm xin vào cung gặp mặt. Bệ hạ. Trong đại điện Thái Hòa, Tư Mã Hủ hơi hít mắt, không người chắp tay với người đàn ông trên đài cao. Sau lưng lão, một nam tử đứng thẳng, tay cầm quỷ đầu đao. Mang binh khí vào cung gặp vua, thấy thánh thượng mà không quỳ. Trên đời này chỉ có hai loại người có thể làm được. Một là chức vị cao tới vương hầu, hai là tu vi đạt tới tinh vẫn. Mà rất trùng hợp, cả hai người này đều đúng là vậy. Vậy nên dù cho thái độ lão có kiêu căng đi nữa, cũng không ai dám nói lão sai ở điểm nào. Nhưng, vẫn có một điểm khiến vị thái giám đứng sau lưng thánh hoàng rất bất mãn. Vị tranh quỷ tinh tinh vẫn, đại ngụy anh vương Hạ Hầu Huyên, giờ phút này đứng sau lưng lão già kia, thể hiện ý tứ quá rõ ràng gã đã xem lão già này là chủ nhân. Điều này đương nhiên là chuyện vô cùng hoang đường, một vị vương gia đại ngụy, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Thân phận như thế cho dù gặp Thánh Hoàng cũng có thể không cần quy lạy. Vậy mà lại coi một vị thừa tướng là chủ nhân, thế Thánh Hoàng gã đặt ở nơi nào? Há chẳng phải là đang nói địa vị của Thánh Hoàng cũng chỉ ngang lão già kia thôi sao? Nhưng tựa hồ người đàn ông ngồi trên đài cao cũng không thèm để ý việc này. Từ đầu đến cuối Lao thậm chí không hề nhìn anh Vương một cái. Ái Khanh đứng lên đi, đêm khuya cầu kiến không biết có chuyện gì quan trọng. Vẻ mặt người đàn ông rất ngờ vực, dường như không hiểu nguyên do tại sao lão già lại đêm khuya cầu kiến. Lão giả cùng người đàn ông này đánh cờ nhiều năm, dĩ nhiên quen thuộc phong cách của hắn. Cho nên lão lại không người rất là cung kính, cao giọng nói, Thiên Lam Viện di đổ Tô Trường An, cấu kết với yêu tà, giết hại Trung Lương, khiến cho mấy trăm học sinh các học viện tại Trường An chết oan uổng, Trương Đình Úy, Âm Trưởng Lão, Mã Trưởng Lão vì nước vong thân. Lão thần khẩn cầu bệ hạ hãy hạ chỉ, truy bắt yêu tà, dẹp yên dư luận phẫn nộ, làm yên lòng vong linh các vị trung thần. A. Người đàn ông trên đài làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vô chán một cái, nói, thì ra Ái Khanh tới là vì chuyện này. Đúng vậy. Chuyện này Ái Khanh không cần lo lắng, quả nhân tự có chừng mực. Người đàn ông tùy ý nói ra, cách hắn nói cứ như chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm vậy. Bịch. Nhưng đúng lúc này một tiếng giòn giã vang lên. Lão già bỗng quỳ xuống đất dập đầu, giọng bi thương nói, xin bệ hạ suy nghĩ kỹ, hôm nay trong thành Trường An lòng người bàng hoàng, bá quan không cam lòng. Tất cả đều nói bệ hạ thiên vị yêu nghiệt. Làm cho trung thần mông muội, vong hồn than khóc trong đêm. Nếu bệ hạ không mau chóng có câu trả lời, lão thần e rằng thiên hạ sẽ đại loạn, giang sơn trăm năm của đại ngụy khó lòng giữ được A3. Thái độ lão cung kính, giọng nói thành khẩn, trông vô cùng giống một vị trung thần chính trực liệu mình can gián vua. Nhưng những lời lão nói ra, đều hết sức đại nghịch bất đạo. Từ xưa đến nay, phàm là quân vương đều kiêng kỵ nhất là nghe được mấy chữ thiên hạ đại loạn, giang sơn khó giữ. Nó đâu có khác gì mắng bọn họ ngu ngốc vô năng. Để mất giang sơn chứ. Người đàn ông kia đương nhiên nghe ra lão già kia nhìn như khuyên giải, kỳ thực ngôn ngữ là đang uy hiếp. Đôi mắt hắn híp lại, sắc mặt tâm trầm, đưa ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn trước người, sự yên tĩnh trong đại điện được thay bằng những tiếng gõ êm hay. Một lúc lâu sau, hắn mới nhoẻn miệng cười ha hả nói, Ái Khanh quá lời rồi. Quả nhân nói rồi, vài ngày nữa nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Nhưng lão già dưới đài làm như không nghe thấy, vẫn quỳ xuống đất dập đầu, lặng yên không nói. Sắc mặt người đàn ông rốt cuộc có vài phần khó coi, nhưng hắn vẫn cố đè xuống tức giận trong lòng, lát sau mới trầm giọng nói, ba ngày. Bệ hạ thánh minh. Lão giả dưới đài ngay lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ. Đợi đến khi hai người lui ra. Người đàn ông trên đài vẻ mặt đè nén tức giận bay mất sạch, hắn quay sang vị thái giám tóc bạc trắng, bình tĩnh nói, chuyển cứ gọi Thái Bạch chân nhân lên ý kiến. Vị thái giám sau lưng nghe xong, người đang đứng đó đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Người đàn ông cứ như vậy ngồi một mình trên đài cao. Trong đại điện tối đen, chỉ còn đôi mắt hắn lóe sáng hệt như một ngôi sao vậy. Ước chừng một khắc trôi qua. Vị thái giám kia lại một lần nữa xuất hiện phía sau lưng người đàn ông, tiếp sau đó một thân ảnh dưới đài dần dần hiện ra. Đó là một lão giả, mày kiếm mắt sáng, tóc trắng như cước, khuôn mặt hường hào, mặc một tấm đạo bào thất tinh, tay cầm một cây phất trần lông trắng.
Bệ hạ. Lao gật đầu nói với người đàn ông trên đài.
A,
Thái Bạch, thứ ta bảo ngươi tính ngươi đã tính ra chưa? Người đàn ông híp mắt hỏi.
Mấy năm trước, Lao Hủ đã tính qua cho người này rồi.
Đạo nhân kia nói.
Thế nào?
Khi đó, số mệnh hắn rất bất định, nhân quả vô thường, Lao Hủ nhìn không rõ lắm. Cho đến mấy ngày trước, khi Thánh Thượng lại nói chuyện này với ta, Lão Hủ mới lại tính một quẻ khác.
Hử!
Số mệnh bất định.
Nhân quả vô thường.
Sắc mặt người đàn ông khẽ đổi, hắn nhìn thẳng vào vị đạo sĩ, trong ánh mắt chợt phát ra một đạo thần quang.
Đúng vậy.
Lao đạo gật đầu đáp.
Mấy ngày trước ngươi xem cho hắn, kết quả ra sao?
Sắc mặt người đàn ông trên đài cao có chút mất kiên nhẫn hiếm thấy.
Lão Hủ mấy ngày trước có tính lại, quẻ chỉ như sau.
Thương Long bị vậy ở bãi cạn, Thanh Điểu bảo vệ cô tinh.
Thái Thuế nhập mệnh, hung sát vào thân.
Nhưng,
nói tới đây, Lao đạo dừng lại một chút, dường như có chút do dự.
Nhưng sau khi trầm ngâm một lúc, lại nói tiếp, thế nhưng mà, mệnh chiếu tính vẫn.
Thương Long bị vậy ở bãi cạn, Thanh Điểu bảo vệ cô tinh.
Thái Thuế nhập mệnh, hung sát vào thân.
Nhưng mệnh chiếu tính vẫn.
Người đàn ông giống như nghe được chuyện cực kỳ thú vị, hắn cau mày nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại những lời kia.
Hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, hắn lại hỏi, Lân Nhi gần đây tu hành vẫn thuận lợi chứ?
Ha ha, tiểu hoàng tử tư chất thông minh, chuyện tu hành bệ hạ không cần lo lắng.
Lão đạo kia tựa hồ rất là vui vẻ khi nghe người đàn ông nói Lân Nhi, sắc mặt trầm ổn hiện ra nụ cười mỉm hiếm thấy.
Như vậy quả nhân yên tâm rồi, làm phiền chân nhân.
Vậy lão hủ xin cáo lui.
Ừ bốn.
Người đàn ông gật đầu.
Đợi đến khi bóng dáng lão đạo hoàn toàn biến mất, đôi mắt người đàn ông trên đài cao mới hơi trầm xuống, nhìn lên bầu trời đêm mênh mông bên ngoài điện.
Dùng thanh âm lạnh lẽo nói.
Các ngươi chỉ cho đại ngụy ta vận nước 800 năm.
Nhưng quả nhân lại muốn nó vĩnh thế trường tồn.
Một tiếng sét tức thì nổ vang.
Giống như đang phát ra lời cảnh cáo với hắn.
Nhưng người đàn ông vẫn lạnh lẽo nhìn tia chớp vừa rạch ngang trời.
Ngươi đang sợ sao?
Bởi vì ta cuối cùng đã tìm ra chiếc chìa khóa.
6.
Mấy tên thái giám thưởng võ công cao cường 3.
Quyển 4 chương 41, ta là Hoàng Sa Bách Chiến Xuyên Kim Giáp.
Cảm giác có được sức mạnh, quyết định sinh sát như thế nào?
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên.
Giọng nói kia rất đặc biệt, nghe không ra là nam hay nữ, cũng không phân biệt được già hay trẻ.
Nhưng nó rất dễ nghe, mang theo âm luật kỳ quái và mê hoặc lòng người.
Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi tăng tu vi đến tinh vẫn.
Đến lúc đó vô luận kẻ địch của ngươi là ai, đều chỉ cần một đao giải quyết.
Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên.
Cút!
Tô Trường An hét to, chợt từ trên giường che mở hai mắt ra.
Trên trán hắn ngay lập tức rịn ra một tầng mồ hôi dày.
Hắn biết rõ biết đó không phải là ảo giác hay là ác mộng.
Đó là giọng nói của con quái vật trong cơ thể mình.
Dẫn ngoại lực nhập vào cơ thể đúc thành tinh hồn, là một chuyện hết sức nguy hiểm.
Dù cho cấu ngoại lực này được Thanh Loan hỗ trợ khống chế, nhưng một khi tiến nhập vào trong cơ thể, thì không được phép xuất hiện một chút sơ suất nào.
Nhưng thật không may, Tô Trường An không chỉ cảm giác được động tĩnh bên ngoài, mà kết hợp với chuyện Cổ Tiễn Quân và Phàn Như Nguyệt bị thương, dẫn tới tinh thần chấn động.
Thế cho nên luồng ngoại lực được hắn cẩn thận dẫn dắt không khống chế được, mà trùng kích lên lục phủ ngũ tạng.
Khi đó hắn ở phồn thần cảnh, nội phủ cũng không mạnh hơn thường nhân bao nhiêu cả, chịu linh lực tràn đầy của Thanh Loan tất nhiên là ngũ tạng đều bị phá hủy.
Khi ấy có thể nói là tính mạng hắn nguy trong sớm tối gần như phải chết.
Thanh Loan kế bên dù là tinh vẫn, nhưng lại rốt đặc cán mai không biết cách cứu chữa như thế nào.
Mà chính lúc đó, thân huyết bị Ngọc Hành phong ấn trong cơ thể Tô Trường An bởi vì cảm giác được nguy cơ của ký chủ, rốt cuộc lại ra tay hoàn toàn áp chế thương thế trong cơ thể hắn.
Nhưng cùng ngày xưa bất đồng, quái vật trong cơ thể lần này muốn làm giao dịch với hắn.
Nếu hắn đáp ứng, nó sẽ giúp Tô Trường An 3 lượt.
Mà sau 3 lượt này, cũng là lúc nó đột phá lao tù, từ trong cơ thể hắn thức tỉnh.
Để biểu đạt thành ý, nó đã sử dụng thần lực tăng cảnh giới của Tô Trường An lên tới địa linh.
Mà cơ duyên xảo hợp, tại thời khắc sinh tử ấy, Tô Trường An cũng hiểu ra lĩnh vực của mình Thiên Lam.
Đương nhiên, đó tuyệt không phải là vị chân thần trong cơ thể hắn đại phát thiện tâm, 3 lượt hứa hẹn cũng tuyệt không phải trách trời thương dân.
Điểm này Tô Trường An cực kỳ rõ ràng.
Ngày đó tinh quang nhập vào cơ thể, lại thêm phong ấn của Ngọc Hành trước khi chết, thần huyết trong cơ thể hắn có lẽ đã bị giam cầm hoàn toàn.
Nếu không phải hôm ấy bản thân lâm vào tử cảnh, thần huyết chắc hẳn không khả năng thức tỉnh.
3 lượt hứa hẹn đơn giản chỉ là mong Tô Trường An thả lỏng tâm thần tiếp nhận sức mạnh của nó.
Sau 3 lần như thế, con quái vật kia mới có thể phá giải phong ấn mà thôi.
Mà mỗi một lần thả lỏng tâm thần cũng tuyệt không đơn giản chỉ là hấp thu sức mạnh, điểm này hắn càng thấu hiểu.
Như một kiếm kia đồ diệt mấy trăm phồn thần tu sĩ, tuy rằng trước đó hắn đã sinh ra sát ý với bọn họ.
Nhưng khi huyết nhục chồng chất trước mắt mình, trong lòng của hắn lại không sinh ra chút gợn sóng nào. So với trước đây thì đó là chuyện không thể nào. Không phải hối hận giết chết những học sinh kia, cũng không phải là sau khi giết người lại sĩ diện cái láo gì gì đó. Chỉ là, dạng tâm tính coi thường sinh tử như vậy, khiến Tô Trường An cảm thấy lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Sợ hãi sau khi sử dụng thần huyết, hắn sẽ trở nên càng chết lặng, thậm chí trở thành ma đầu giết người không chớp mắt. Hắn không thích bản thân mình biến thành như vậy. Vì vậy hắn âm thầm tự nói với bản thân, đây là lần thứ nhất, cũng là cuối cùng. Nghĩ tới đây, Tô Trường An đứng lên, chỉnh lý bộ dạng nết nhác lại một chút, tinh quang ngoài phòng bọc lấy hắn đi ra ngoài. Trận tàn sát trong Thiên Lam Viện đã trôi qua 2 ngày. Tuy Thánh Hoàng phái tới quân đội đã mang thi thể và dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong viện vẫn như cũ có một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt bao phủ. Hắn nhíu mày một cái, thực không thích cái mùi này. Phan Như Nguyệt vẫn còn mê man, cho dù hắn nhờ cậy Đồng Kinh Nghĩa, vị thần tướng chịu trách nhiệm trông giữ mời tới y sư tốt nhất kinh thành, thì khó khăn lắm mới kéo tính mạng của nàng, còn chuyện khi nào tỉnh lại thì phải dựa vào chính Phan Như Nguyệt vậy. Cổ Tiễn Quân thân thể không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian là ổn. Nhưng còn Thanh Loan, nhớ đến Thanh Loan thì Tô Trường An lại nhíu mày. Nàng ra tay giúp hắn giết Ma An Yến. Hắn nhớ kỹ từng nghe nàng nói, người của tinh thần các không được nhúng chuyện nhân gian. Không biết nàng hành động như vậy sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng có thể khẳng định rằng, hậu quả này tuyệt không quá tốt đẹp. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, sau đó bước chậm đi ra ngoài phòng. Đã một thời gian Trường An chưa có tuyết rơi, thời tiết cũng dần dần ấm lại. Đợi đến lúc đó chính là thời gian vị đao khách kia vượt sông mà đến. Sự tình vốn là như vậy, nhất ba vị bình, nhất ba hữu khởi. Dịch nghĩa, một cơn sóng chưa qua, một đợt sóng khác đã tới. Ý nói một vấn đề còn chưa kịp giải quyết, thì một vấn đề khác lại xảy ra. Dù sao Tô Trường An đã đủ sức đầu mẹ chán, trong lòng cảm thấy mỏi mệt. Hắn cứ bước đi như vậy chưa phát giác ra mình đã đến bên cạnh diễn võ trường. Diễn võ trường trong Thiên Lam Viện ngày xưa, vì một lần náo động đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Ngay cả đá xanh lót nền tốt nhất cũng biến thành đá vụn to nhỏ rơi lả tả trên đất, phía trên còn vương một ít vết máu không kịp dọn sạch. Ở phía trên đài, lúc này có một nam tử đang ngồi đó. Tóc hai y tán loạn, trước người dựng thẳng một thanh kiếm lớn, cầm trong tay một cái hồ lô, vừa nhìn bầu trời đêm trước mặt vừa tự mình uống rượu. Thấy y, Tô Trường An ngẩn người, sau một chút do dự hắn đi tới. Cảm ơn ngươi. Hắn nói ra lời này. Câu này tất nhiên là thật tâm, lấy thế cục đại ngụy hôm nay, ngũ hoàng tử rơi đài, phe cánh thái tử đạt được anh vương giúp đỡ, vậy mà y còn có thể đứng ra trợ giúp Thiên Lam. Về tình về lý, Tô Trường An cũng nên cảm tạ y. Vị kiếm khách đến từ Kinh Luân Viện này, hay là nói vị tiểu khách này, thế nhưng lại không thèm để ý đến lời cảm ơn của Tô Trường An. Y chỉ liếc mắt nhìn lại, sau đó lại há miệng uống tiếp, rượu như nước lập tức dọc theo khỏe miệng đầy râu ria trôi xuống. Tô Trường An cảm thấy đây là một việc rất lãng phí. Hắn định nhắc nhở, đông cảm thấy như vậy là thất lễ, nên cũng không làm gì. Hờ à à à. Sau mấy hơi, Ân Thiên Thương rốt cuộc thu hồi hồ lô, thốt ra một tràng cảm thán. Tựa như rượu vừa uống không phải loại rượu vàng đầu phố thấp kém, mà là cửu khúc thương tiến cống cho Thánh Hoàng vậy. Ngươi muốn nếm thử không? Y lại liếc nhìn hắn, cảm thấy người thiếu niên chất phác trước mặt có chút thú vị, vì vậy liền giơ hồ lô rượu đưa tới. Ách! Tô Trường An ngẩn người, hắn không thích uống rượu. Uống thứ này vào, thì ít hầu cay như lửa đốt, đầu sẽ bị chóng mặt, nặng nề, rất là khó chịu. Nhưng rất nhiều người đều thích nó. Ví dụ như cha của hắn, Mục Quy Vân, còn có người đàn ông trước mắt này. Đối với chuyện này hắn vẫn luôn không hiểu thấu. Nhưng cự tuyệt người khác là chuyện không được tốt lắm, thế nên sau một hồi do dự hắn vẫn nhận lấy. Đối với một vị đao khách, mặt mũi rất trọng yếu. Tô Trường An nghĩ như vậy. Nếu đã muốn uống, phải giả bộ như mình thường xuyên uống, bằng không người ta chẳng phải cười cho. Do đó, hắn học bộ dáng Ân Thiên Thương ngẩng đầu lên tu một dòng rượu vàng vào trong miệng. Cổ họng của hắn lên xuống một hồi, nuốt dòng rượu kia hết xuống bụng. Tiếp đó, một luồng cảm giác nóng rát từ bụng hắn dâng lên, xuyên qua cổ họng, chạy thẳng lên da mặt. Ngay tức khắc, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, đầu như bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức chóng mặt. Nhưng hắn cố khiến mình thanh tỉnh, vỗ cái hót, giả vờ giả vịt hô to một tiếng hảo tiểu, rồi đưa hổ lô trả về. Ân Thiên Thương giống như cười mà không phải cười nhận lấy, tiếp đó nhìn sang Tô Trường An có vẻ hơi chóng mặt, bảo, lại đây ngồi đi. Tô Trường An tiểu lượng không cao, lại uống một ngụm lớn như vậy, giờ phút này thân thể của hắn trong gió đêm có chút lung lay. Nghe Ân Thiên Thương nói, hắn tất nhiên rất cao hứng, bước lên rồi ngồi xuống bên cạnh. Trường An so với Bắc Địa đấy, chỗ tốt hơn. Ân Thiên Thương nhìn bầu trời đêm, chợt hỏi. Hả? Thiếu niên nghe vậy rất nghiêm túc suy tư một lát, mới nói, Bắc Địa. Vì sao? có vẻ như ngoài ý muốn vì câu trả lời, Ân Thiên Thương có chút hào hứng, nhìn về phía hắn đưa ra nghi vấn, ta nghe nói nơi đó quanh năm tuyết động, không thấy mặt trời, lại có yêu tộc tàn sát bừa bãi. Sao so được với Trường An xinh đẹp muôn hoa đua nở? Tô Trường An cau mày, hắn cảm thấy lời Ân Thiên Thương nói cũng có lý. So với lúc ở Trường An, cuộc sống trước đây của hắn ở trường môn trấn rất đơn giản, đến trường, bị mắng, bị đánh vào lòng bàn tay, tan học, về nhà, ngủ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Cái trường môn nho nhỏ kia, không đao không kiếm, không có người đến người đi, không có tiểu quán thanh âm huyền áo, cũng không có cô nương xinh đẹp. Việc hắn cần làm mỗi ngày đơn giản là trong trường học làm gì để mạt mạt chú ý, làm thế nào để học cho có lệ những bài học của thầy giáo, như thế nào né tránh kỷ đạo bắt nạt. Cuộc sống như vậy thật sự kém xa cuộc sống phấn khích tại Trường An. Vì vậy, sau khi lại nghĩ một chút, hắn mới trả lời, Trường An quá phức tạp. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Phức tạp. Người sao? Ân Thiên Thương hỏi dò. Ừ. Tô Trường An gật nhẹ đầu nói, ta không hiểu bọn họ. Vì cái gì không biết đủ, cứ luôn muốn chiếm thêm nữa. Nói xong, hắn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Một ngày trước, nơi đây chất đầy thi hải, là những người chết dưới kiếm của mình. Ta không muốn giết bọn họ. Thế nhưng là, bọn họ lại luôn bức ta. Chàng thiếu niên buồn rầu thốt lên. Ân Thiên Thương ngẩn người, trong con ngươi đen nhánh chợt có ánh hào quang chớp động, tiếp đó y tự tay vô vô bả vai người thiếu niên, khuyên nhủ, mỗi người đều không giống nhau. Suy nghĩ dục vọng đều không giống nhau. Có người được voi đòi tiền, mơ mộng không điểm dừng, cuối cùng ôm hận mà vào quan tài. Có người chi túc thường nhạc, hài lòng, tự biết đủ. Trúc trượng mang hải khinh thắng mã, nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh. Hai câu thơ trong bài Định Phong Ba của Tô Thức, ý nói mặc phong ba cuộc đời thế nào thì làm người vẫn cứ khoáng đạt, thong dong. Tô Trường An nghe vậy thì sững sờ, cảm thấy lời ấy thú vị cực kỳ, nên hỏi lại, vậy ngươi là loại người nào? Nam tử cười cười, giơ hồ lô lên, khẳng khái nói. Hai loại kia ta đều không phải, ta phủ sinh nửa bầu rượu, mặt trời lặn không biết buồn. Phù du trôi nổi, không cố định một nơi. Tiếp đó ý nhìn hắn, hỏi, còn ngươi? Ta ư. Tô Trường An rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau nửa ngày, hắn chợt ngẩng đầu, đối mặt với nam tử, nơi khỏe miệng nổi lên một nụ cười vui vẻ. Cả hai loại đều không phải ta. Ta là Cắt Vàng Bách Chiến Mặc Kim Giáp, Bất Phá Lâu Lan Hai Trung Bất Hoàn. 6. Chú thích. Một bài thơ Định Phong Ba. Mặc Thính Xuyên Lâm Đả Diệp Thanh. Hà Phương Ngâm Khiếu Thả Từ Hành. Trúc Trượng Mang Hải Khinh Thắng Mã. Thúy Phạm. Nhất Thoa Yên Vũ Nhậm Bình Sinh. Liệu Tiếu Xuân Phong Suy Tử Tỉnh. Vì lãnh, sơn đầu tà chiếu khước tương linh, hồi đầu hướng lai tiêu sát xứ, quy khứ, dã vô phòng vũ dã vô tình, dịch thơ, cứ mặc lá rừng lát sát rơi, hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi, gậy trúc, giày rơm hơn vó ngựa, ai sợ, chiếc tơi mưa gió kệ thây đời, heo hắt do xuân, men rượu tỉnh, hơi lạnh, mặt trời chết núi đón chào ngươi, ngoái cổ lại nhìn nơi hữu quạng, về rảnh, cũng không mưa gió, chẳng hong trời. Nguồn, Tống Tử, Nguyễn Xuân Tảo, Nhà xuất bản Văn Hào, 1999. Lâu Lan là một nước ở Tây Vực, là nước phụ thuộc nhà Hán. Thời Hán triều đế, Lâu Lan vương giết sứ giả nhà Hán, cắt đứt con đường tơ lụa. Vì vậy nhà Hán phái binh thảo phạt, Lâu Lan thất thủ vì kế dụ địch của sứ giả Phó Giới Tử. Nên Hoàng Sa ở đây là cắt Tây Vực, ý của Tô Trường An có lẽ là hắn như một người chiến tướng không bao giờ khuất phục, thề phải phá hết mọi kẻ địch mới thôi. Hai phá Lâu Lan. Đại tướng quân Hoắc Quang phái Phó Giới Tử mang theo rất nhiều vàng bạc đá quý làm quà tặng cùng với những dũng di tài giỏi đi trước tới Tây Vực, tuyên bố chuyến đi này đặc biệt để ban thưởng nước phụ thuộc. Lâu Lan Vương là kẻ cực kỳ tham tài, không một chút phòng bị. Phó Giới Tử ở dịch quán bày ra mai phục, lại thỉnh Lâu Lan Vương dự tiệc. Cuối cùng hắn giết chết Lâu Lan Vương, bình định Lâu Lan, lập được chiến công, dù giết địch kiến công lập nghiệp. Hai câu cuối của Tô Trường An là trong bài Tòng Quân Hành của Vương Xương Linh. Thanh Hải Trường Vân Ám Tuyết San. Cô thành giao vọng ngọc môn quan. Hoàng Sa Bách Chiến Xuyên Kim Giáp. Bất Phá Lâu Lan Trung Bất Hoàn. Dịch thơ, Nguyễn Phước Hầu. Mây Thanh Hải, núi tuyết dày. Chơ vơ thành lũy ngóng dài ngọc quan. Giáp mòn trăm trận cắt vàng. Thế chưa tan giặc Lâu Lan chưa về. Quyển 4 chương 42, bố cục. Tô Trường An khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai. Hắn có chút chóng mặt, đầu nặng nề. Đêm qua hắn cùng với Ân Thiên Thương nói rất nhiều, dường như hai người đều trò chuyện rất vui vẻ. Vì thế hắn bị Ân Thiên Thương giật dây uống một tí rượu, cũng bởi vậy nên hắn không nhớ được đêm qua rốt cuộc đã nói những gì. Hắn từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt xong, đi tới nội viện Thiên Lam. Có lẽ nguyên nhân vì thần huyết, thương thế ngày đó của hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Một ít vấn đề vô cùng cấp bách cũng không phải hắn không suy nghĩ. Nhưng rất kỳ quái. Mấy ngày nay Thiên Lam Viện rất yên tĩnh, tuy thần tướng Đồng Kinh Nghĩa tiếp nhận ý chỉ thánh hoàng một mực trông chừng hắn, nhưng thái độ cũng rất cung kính, ngoại trừ không cho phép Tô Trường An đi ra bên ngoài, hầu như bất luận yêu cầu gì đối phương đều hết sức thỏa mãn. Trong lúc nhất thời Tô Trường An cũng tìm không rõ thái độ của thánh hoàng. Hắn lại không thể một mực ngồi chờ chết như vậy, không thể mang toàn bộ hy vọng của bản thân phó thác cho vị hoàng đế mà hắn không biết. Vì vậy, Tô Trường An cảm thấy mình phải làm gì đó. Nhưng mấy ngày liền Thiên Lam không xảy ra chuyện gì nên hắn muốn làm gì đó cũng không có khả năng. Cũng may lúc này, Mục Quy Vân rốt cuộc đã trở về. Và y cũng mang đến tin tức mà Tô Trường An đợi đã lâu. Giáo tập Lữ Kiến Bách ám sát ngươi, trước khi ám sát đã dự tính trước cái chết, cho nên sáng sớm liền mang thê nhi thay đổi thân phận, bây giờ trốn ở một cái trấn nhỏ phía bắc cách Trường An 120 dặm. Mục Quy Vân nói như vậy, sau đó cầm nước trà trước bàn uống một ngụm lớn. Xem bộ dạng là vừa được tin tức liền ngựa không dừng vó chạy tới. Bất quá, ta nói Trường An ngươi cũng quá lớn gan, nhiều đệ tử như vậy ngươi nói giết liền giết, bây giờ khắp nơi trong thành Trường An đều là tin đồn khiển trách ngươi. Ngũ hoàng tử cũng bị nhốt, cha ta bên kia hiện tại cũng phải thu liễm thế lực của mình. Khi y nói xong lời này, tuy giọng nói tràn đầy ý trách cứ, nhưng Tô Trường An nghe được ý là thật lòng lo lắng cho tình cảnh của mình. Hắn tươi cười với Mục Quy Vân, nói, ngươi còn phải giúp ta một việc. Hả? Mục Quy Vân sững sờ, hỏi, chuyện gì? Nụ cười trên mặt Tô Trường An càng lớn, hắn tiến đến bên thai Mục Quy Vân nói nhỏ vài câu. Mà mắt Mục Quy Vân cũng mở to ra, sau đó ý quay đầu nhìn Tô Trường An. Trong ánh mắt chớp động vẻ mặt không thể tin. Ý sững sờ hỏi, ngươi còn là Tô Trường An ta biết sao? Đây đều là học được ở đâu? Trên sách. Tô Trường An thản nhiên trả lời. Bởi vì thời gian cấp bách. Vì vậy Mục Quy Vân sau khi biết kế hoạch của Tô Trường An lập tức xuất phát ra ngoài Thiên Lam Viện. Mà Mục Quy Vân đi không lâu, Tô Trường An cũng tìm đến Ân Thiên Thương. Nam nhân này giống như dự đoán của Tô Trường An, đang trốn trong phòng của mình cầm hồ lô rượu tự rót tự uống một mình. Từ sau khi Ân Thiên Thương đến Thiên Lam Viện, Tô Trường An cảm thấy, ý hoặc là uống rượu, hoặc là đi mua rượu. Ngoài ra chưa bao giờ thấy ý làm bất cứ chuyện gì khác. Người đã đến rồi. Ân Thiên Thương thấy Tô Trường An, rất cao hứng. Hình như trải qua một đêm hôm qua, gã đã xem Tô Trường An thành bạn rượu của mình. Thế nào, có muốn tới uống một bình hay không? Gã hỏi như vậy. Hả lần sau. Tô Trường An bây giờ vẫn còn chút ít chóng mặt, hắn cảm thấy hình như bản thân trời sinh không thích hợp uống rượu. A. Ân Thiên Thương nhếch miệng, dùng ống tay áo có chút bẩn lau đi vết rượu, nói, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Tô Trường An nói. Cái gì? Đi gặp một người. Giúp ta nói với ý một câu. Gặp người nào? Mẫu đơn các Long Tương Quân. Hả? Ân Thiên Thương sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Muốn nói gì với y? Chỉ nói, Tô Trường An muốn cùng y làm một vụ mua bán lớn, hỏi y có hứng thú hay không? Tô Trường An nở nụ cười ý vị sâu xa. Cho dù Ân Thiên Thương trần trụi ở trong băng thiên tuyết địa cũng chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo như thế, vậy mà lúc này nhìn vị thiếu niên tươi cười, không hiểu dùng mình một cái. Đợi cho Ân Thiên Thương rời đi. Thiên Lam nội viện chỉ còn lại Cổ Tiễn Quân vẫn còn tĩnh dưỡng, cùng với Phản Như Nguyệt hôn mê. Mà từ trước đến nay Thanh Loan như thần long thấy đầu không thấy đuôi, bất quá với tu vi của nàng không cần Tô Trường An lo lắng việc gì. Hắn nghĩ như vậy, sẽ phải đi thăm các nàng một chút. Nhưng lúc này, vị thần tướng Đồng Kinh Nghĩa chịu trách nhiệm trông coi hắn mang theo một vị hồng y nữ tử đi tới. Tô Trường An nhíu mày, xa xa thấy rõ dung mạo người đến, là Hạ Hầu Túc Ngọc. Nàng nhíu mày, vẻ mặt cũng có chút mệt mỏi. Nghĩ đến những ngày này vì việc của ngũ hoàng tử, mà nàng cũng rất vất vả. Tô Trường An không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Bây giờ nghĩ lại những việc lừa gạt cùng phản bội nói thật ra Hạ Hầu Túc Ngọc cũng là thân bất do kỷ. Nàng rốt cuộc đối đại hắn như thế nào, tất nhiên không cần nhiều lời. Tô Trường An đã từng không hiểu những chuyện này, nhưng hiện tại đã trải qua nhiều việc, cũng dần dần hiểu nàng. Mặc dù không thể hoàn toàn mang những chuyện kia ném ra sau đầu, nhưng cũng không canh cánh trong lòng như trước nữa. Đồng tướng quân. Tô Trường An chắp tay với người vừa tới, vừa nhìn về phía nữ tử bên cạnh lão. Hạ Hầu Túc Ngọc và Tô Trường An nhìn nhau, trong lòng nàng không khỏi hoảng hốt, vội vàng cúi đầu. Sư tỷ, người đã đến rồi. Lúc này giọng Tô Trường An trong veo vang lên bên tai nàng. Hạ Hầu Túc Ngọc sững sờ, nàng chợt ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn Tô Trường An, hình như đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tô Trường An lại tươi cười với nàng. Một khắc này mệt mỏi trên mặt Hạ Hầu Túc Ngọc tiêu tan như băng tuyết tan rã. Nàng muốn nói gì, rồi lại cũng không biết nói như thế nào, chỉ chăm chú nhìn đôi mắt trong veo kia, giống như Tô Trường An nở nụ cười.
Khúc khục.
Đồng Kinh Nghĩa một bên nhìn thiếu nam thiếu nữ không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Lao ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt ánh mắt hai người nhìn nhau.
Tô công tử, hạ hầu công chúa lần này tới đây là truyền lệnh thánh thượng, dẫn ngươi vào cung diện thánh.
Diện thánh. Tô Trường An nghe vậy vốn là sững sờ, nhưng mà rất nhanh suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó. Thánh hoàng liên tục áp chế phản đối khắp nơi bảo vệ hắn, có lẽ nhất định là muốn đạt được thứ gì đó từ hắn. Muốn sống sót ở trong thành Trường An, tất nhiên cần trả giá một chút đại giới. Điểm này Tô Trường An đã hiểu rõ ràng từ lâu. Còn lần này hắn cùng Thánh hoàng gặp mặt, chính là nêu ra thẻ đánh bạc cũng thương lượng xem hai người có quyết định có muốn giao dịch nữa hay không. Nên cuối cùng là phải tới. Ở một khắc Tô Trường An giết những học sinh kia thì đã có chuẩn bị. Vì vậy, hắn nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc nhẹ gật đầu nói.
Chúng ta đi thôi, sư tỷ.
6. Quyển 4 chương 43, gả. Hạ Hầu Túc Ngọc là vị công chúa duy nhất triều đình đại ngụy, tọa giá tất nhiên là một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa. Xe ngựa bao bọc bốn bề bằng tơ lụa đẹp đẽ đắt đỏ, cửa sổ nạm vàng được che chắn bằng một mảnh vải thun màu lam nhạt. Thân xe đúc bằng gỗ lim đen quý báu, giường cột chạm trổ, vô cùng khéo léo. Cạnh góc chạm khắc hoa cỏ tô điểm, cây cỏ lại nạm vàng, hoa quả khảm ngọc. Đã là người có chút tầm mắt chỉ cần nhìn xa, liền biết người trong xe không phú tức quý. Tô Trường An cùng Hạ Hầu Túc Ngọc lặng lẽ tiến vào thùng xe, đại ngụy thần tướng Đồng Kinh Nghĩa vì bọn họ đánh xe. Tô Trường An nhướng mày, mơ hồ nhận ra có một chút không tầm thường. Nếu thật là tiến cung diện thánh, tìm chút ít hộ vệ bình thường là được, không cần thần tướng đưa tiễn. Thành Trường An chính là dưới chân thiên tử, chẳng lẽ lại còn có ai dám ở chỗ này làm sàng làm bậy? Hay là, Thánh Hoàng cũng không tín nhiệm mình? Sợ mình nhân cơ hội này chạy trốn. Tô Trường An nghĩ những việc này thì xe ngựa cũng đã di chuyển chậm rãi về phía trước, lúc chưa để ý đã đến Chu Tức phố. Mà chỉ cần nhìn theo phố dài đi đến cuối, liền có thể trông thấy Chu Tức môn danh tiếng lẫy lừng. Dân chúng ở bên ngoài, bên trong cánh cửa lại là hành cung của thiên tử, một bức tường ngăn cách nhưng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi đi tới, người đi đường tự giác né tránh. Muốn sống yên ổn trong thành Trường An. Bản lĩnh, tài phú, địa vị cũng không quan trọng nhất, quan trọng là ngươi phải có mắt nhìn, dùng thời gian ngắn nhất, phân biệt được người trước mắt rốt cuộc có thân phận gì, sau đó đắn đo thái độ của mình. So với ngươi yếu, ngươi phải kiêu ngạo một chút, bằng không thì người cho rằng ngươi bẩm sinh nhu nhược, mang ngươi xem là dê béo. Còn so với ngươi mạnh hơn, ngươi không muốn tự tìm đường chết, đương nhiên ngươi phải cung kính một chút. Nhìn tình hình trên đường Chu Tức dễ nhận thấy đa số mọi người trong thành Trường An luyện bản lĩnh này không tệ. Thế nhưng hai người trong xe ngựa không có tâm tình đi hưởng thụ cảm giác ưu việt làm mọi người né tránh này. Bầu không khí trong xe rất trầm lặng, lặng im đến mức ngoài tiếng vó ngựa lọc cọc, không nghe được bất cứ tiếng gì khác. Hạ Hầu Túc Ngọc vẫn cúi đầu, rút cuộc nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thiếu niên ngồi đối diện. Bọn họ ngồi gần như vậy, nàng có thể nhìn rõ từng cọng lông mi trên con mắt trong mèo kia. Tô Trường An hình như suy nghĩ việc gì, lông mày nhíu lại. Trong khoảng thời gian nàng quen biết hắn, ít khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy xuất hiện trên mặt của hắn. Nhưng hiện tại, hình như đã trở thành màu sắc chủ yếu trên bức tranh sơn thủy là gương mặt của hắn rồi. Hắn trải qua những ngày này chẳng hề thoải mái gì. Hạ Hầu Túc Ngọc nghĩ như vậy, không khỏi có chút đau lòng. Bởi vì Tô Trường An tập trung suy nghĩ, nàng rốt cuộc cố lấy dũng khí ngẩng đầu cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mắt một phen. Hình như bộ dạng của hắn không có thay đổi bao nhiêu, còn mang theo một chút non nớt không biết tiến thoái. Chỉ là hai đầu lông mày lại nhiều hơn một phần nặng nề, trên vai nhiều hơn một hộp kiếm. Nàng nghĩ đến đây vẫn là ưa thích Tô Trường An trước kia chất phác lại không có tâm cơ, luôn giúp mọi người làm điều tốt, có thể vì một số người không thể đội trời chung mà đầu rơi máu chảy. Đây đương nhiên là một việc rất ngu ngốc. Nhưng nàng lại không hiểu, cảm thấy Tô Trường An như vậy rất đáng yêu, nàng rất thích. Lúc này, Tô Trường An rốt cuộc phục hồi tinh thần trở lại, nhận ra ánh mắt Hạ Hầu Túc Ngọc. Hắn nhìn nàng có chút nghi ngờ, hình như muốn hỏi nàng có chuyện gì. Hạ Hầu Túc Ngọc giật mình, giống như hài tử ăn vụng kẹo bị bắt được. Nàng chợt ngoảnh đầu đi, tránh ánh mắt Tô Trường An, gương mặt lúc này cũng trở nên đường đỏ.
Sư tỷ,
Tô Trường An cảm thấy Hạ Hầu Túc Ngọc có chút kỳ quái, hắn thử thăm dò nhẹ giọng hỏi.
Hở?
Giọng Hạ Hầu Túc Ngọc bé không thể nghe, nàng khẽ cúi đầu, rốt cuộc sau mấy hơi thở, cố lấy chút dũng khí nói, Trường An, thật xin lỗi.
Hả?
Tô Trường An sững sờ, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhoẻn miệng cười, nói, đều đã qua. Ta hiểu sư tỷ có nỗi khổ trong lòng. Chỉ là, hắn lại dừng một chút, nếu là lần sau sư tỷ còn có chuyện gì khó xử, không ngại nói trực tiếp với ta.
Ừ.
Hạ Hầu Túc Ngọc gật đầu, không ngờ trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, những ngày này, ngươi trải qua rất vất vả phải không? Tô Trường An vừa lắc đầu vừa gật đầu. Qua một hồi lâu, mới nói. Còn sống, vốn không phải là một chuyện dễ dàng. Hạ Hầu Túc Ngọc đống nhiên run lên, nàng cố lấy dũng khí nhìn lại con mắt trong veo kia nói, Trường An, ta muốn trở về Thiên Lam. Trong giọng nói của nàng mang theo ít nhiều kiên quyết, đem lời Tô Trường An vừa ra đến miệng cứng rắn để ép trở lại. Tình huống Ngũ Ca bên kia người cũng biết. Hạ Hầu Túc Ngọc nhìn ra lo ngại của Tô Trường An, nàng cười nói, ta không giúp đỡ được việc gì. Ta chỉ muốn ở lại Thiên Lam Viện, bọn họ tốt xấu cũng có chút e dè thân phận của ta, có thể giúp ngươi chút ít. Hạ Hầu Túc Ngọc mang lợi ích việc này nói ra, đương nhiên Tô Trường An không thể từ chối nàng nữa, huống chi tình thế Thiên Lam Viện bây giờ thực sự không thể lạc quan, có công chúa Hạ Hầu Túc Ngọc tòa chấn, có thể vãn hồi chút ít thế cục. Vì vậy, hắn gật đầu nói, sư tỷ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cứu Ngũ Hoàng tử ra. Đúng vậy, Tô Trường An phải cứu Ngũ Hoàng tử ra, hoặc là giúp Hạ Hầu Hiên thoát khỏi vũng bùn gian tế với yêu tộc. Đương nhiên việc này không phải ý nghĩ nhất thời sinh ra. Tuy sau khi Ngọc Hành chết Thiên Lam Viện thỉnh thoảng bị người khác khiêu khích, nhưng không có người có can đảm động thủ thật sự với Thiên Lam Viện, chỉ sử dụng chút ít âm mưu quỷ kế. Nói cho cùng là còn dựa vào chiến xa của Ngũ Hoàng tử. Tô Trường An đã suy nghĩ cẩn thận, Thiên Lam Viện muốn sống sót trong thời buổi loạn lạc, nhất định phải dựa vào một thế lực đầy đủ cường đại. Thuận theo thời thế mà làm thì sống, đi ngược thời thế thì chết. Vì vậy việc cấp bách, chính là cứu Ngũ Hoàng tử ra. Mà chuyện này, hiện tại hắn đã nắm chắc năm thành. Hạ Hầu Túc Ngọc hiển nhiên không ngờ rằng Tô Trường An sẽ nói như vậy. Nàng hơi sững sờ, vừa định hỏi nguyên nhân, thì lúc này xe ngựa chợt dừng lại. Một giọng khàn khàn từ phía trước truyền đến, Hạ Hầu Túc Ngọc biết rõ, đã đến Chu Tức Môn, vì vậy liền thu hồi nghi ngờ trong lòng, dẫn Tô Trường An xuống xe ngựa, lại tiến vào Chu Tức Môn, đi đến điện Thái Hòa chỗ của Thánh Hoàng. Đương nhiên đoạn đường này không ngắn, nhưng hành cung thiên tử, đều có uy nghi, hai người cũng không dám tiếp tục nói chuyện với nhau, lặng lẽ một trước một sau đi tới. Một khắc sau, mới tới trước tòa cung điện to lớn. Thiên Lam Viện Tô Trường An cầu kiến ba. Một tiếng nói chói tai như giọng vịt được vang lên. Một vị công công dẫn Tô Trường An cùng Hạ Hầu Túc Ngọc tiến vào đại điện. Thánh Hoàng vẫn là vị Thánh Hoàng khi xưa. Dâu tóc lao dài rậm rạp, đang mặc long bào màu vàng, đầu đội tử kim phát quan. Mắt đang hí một nửa, tay đỡ gò má, đang chợp mắt trên bảo tọa đằng kia làm cho vô số người thèm thuồng. Cực kỳ giống dã thú ẩn phục, hay là hùng sư ngủ say. Tô Trường An mơ hồ có chút kỳ quái, không rõ trên phố đồn đãi đại nạn của Thánh Hoàng buông xuống rốt cuộc là từ đâu dựng lên. Bây giờ Thánh Hoàng thoạt nhìn chỉ hơn 50 tuổi, khí vũ hiên ngang. Nhìn khí thể của Lao ít nhiều tốt hơn so với Ngọc Hành Sư thúc tổ trước khi chết. Tô Trường An đang suy nghĩ những việc này, đột nhiên cửa lớn điện Thái Hòa phía sau hắn đóng lại, một tiếng trầm đục nghẹn ngào phát ra. Lúc này ánh mặt trời ngoài phòng bị che khuất, trong điện Thái Hòa cũng không có một tia sáng. Sau đó ngọn đèn dầu bên trong điện Thái Hòa cái này tiếp theo cái kia sáng lên, một cỗ khí thế uy nghi lại âm u mãnh liệt kéo tới. Tô Trường An không khỏi căng thẳng, ngẩng đầu nhìn vị nam tử trên đài cao. Nam tử kia lại không biết từ khi nào mở ra hai mắt, trong mắt lao lóe lên ánh sáng còn chói lọi hơn so với đèn dầu rậm rạp chẳng chịt trong điện Thái Hòa. Thiên Lam Viện Tô Trường An tham kiến bệ hạ. Túc Ngọc bái kiến phụ hoàng. Hai người chắp tay hành lễ gần như cùng lúc. Ừ. Thánh Hoàng nhìn Tô Trường An, đánh giá một phen. Một khắc này lòng Tô Trường An giống như nhắc tới cổ họng, ánh mắt Thánh Hoàng như có thực chất, dường như muốn nhìn thấu đáo toàn thân hắn. Nhưng hắn cũng không thể làm gì, ở trước mặt một vị tinh vẫn, sức mạnh của hắn, chỉ giống như con sâu cái kiến. Phu Hoàng, người không phải là gọi Trường An tới đây có việc thương lượng sao? Hạ Hầu Túc Ngọc một bên đã nhận ra có chút không đúng, nàng dậm chân, dịu dàng nói. Mà giờ phút này Thánh Hoàng như vừa tỉnh mộng thu ánh mắt của mình về, lão cười ha ha. Ta chính là nhìn kỹ vị trụ cột của Đại Ngụy danh tiếng lẫy lừng, ngươi lại xuất ruột. Giọng điệu lao tự nhiên mang theo một chút chế nhạo, chọc cho Hạ Hầu Túc Ngọc xấu hổ một hồi. Lúc Thánh Hoàng thu hồi ánh mắt trong lòng Tô Trường An thở dài một hơi, nhưng khi nghe ý trêu chọc trong lời nói của lao, không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ, lại không biết trả lời như thế nào, vì vậy chỉ có lúng túng sờ lên chóp mũi của mình, hơi ngừng lại nhìn hai người. Ngày ấy trên yến hội quả nhân uống hơi nhiều, còn chưa nhìn kỹ ngươi. Hôm nay xem ra thật sự là ứng một câu hổ báo từ nhỏ tự không bầy, so với những vương công quý tộc kia, không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên Tô Trường An mơ hồ không biết Thánh Hoàng khen ngợi là thật tình hay giả ý, nhưng được người khích lệ tóm lại là một chuyện tốt, vì vậy hắn rất thành khẩn nói, tạ ơn. Hắn xem việc này rất bình thường, cũng là trả lời có lễ phép, lại khiến Thánh Hoàng cùng Hạ Hầu Túc Ngọc ngẩn người. Sau đó Thánh Hoàng cười cực kỳ phong khoáng, vang dội quanh quẩn trong điện Thái Hòa. Người bình thường lúc nói chuyện, gặp người khen ngợi không ngại trả lại một tiếng cảm ơn. Nhưng đối mặt với thiên tử đại ngụy, như thế nào cũng phải cung kính lên một tiếng thánh thượng khen nhầm mới phù hợp một chút. Nhưng cũng may thánh hoàng cũng không thèm để ý việc này, hoặc là ngồi trên cao quá lâu, người bình thường đối với hắn cung kính, sợ đầu sợ đuôi, hoặc là giống như Tư Mã Hử khẩu Phật tâm xà, giấu giếm dạ tâm. Nên trong cuộc đối thoại như người bình thường, ngược lại làm cho lão không khỏi cảm thấy có chút thân thiết. Thú vị, rất thú vị, người Thiên Lam viện các ngươi, từng người đều rất thú vị. Thánh Hoàng nhìn Tô Trường An còn ngờ vực cười nói, sau đó lao xoay chuyển lời nói tiếp tục, Trường An à, ngươi cảm thấy Túc Ngọc nhà ta như thế nào? Hả? Tô Trường An sững sờ, tuy trong lòng khó hiểu vì sao Thánh Hoàng đột nhiên hỏi như vậy, nhưng trong miệng vẫn là trả lời sự thật, sư tỷ, rất tốt, rất tốt. Nụ cười trên mặt Thánh Hoàng càng sâu, ta đây muốn gả nàng cho ngươi, ngươi nghĩ thế nào? 6. Quyển 4 chương 44, chuyện xưa. Điện Thái Hòa chợt yên tĩnh trở lại. Đương nhiên, Điện Thái Hòa đã yên tĩnh ngay từ đầu, chỉ là bây giờ an tĩnh hơn. Hình như lúc này Tô Trường An cùng Hạ Hầu Túc Ngọc đều ngừng hô hấp lại, chỉ còn ngọn đèn đang cháy cùng dầu thắp va chạm nhau nhẹ vang lên. Lúc đầu Hạ Hầu Túc Ngọc sững sờ, ngay sau đó gương mặt nàng đỏ bừng. Tất cả tới quá mức đột ngột cho nên nàng không có một chút chuẩn bị nào. Nàng theo bản năng liếc nhìn Tô Trường An vẫn còn ngẩn ra, mang theo hoảng hốt cùng mong đợi, đợi hắn trả lời. Đương nhờ ý hệ nổ Trường An kinh ngạc không ít chút nào so với Hạ Hầu Túc Ngọc. Hắn vốn tưởng rằng sẽ cùng nhau đàm phán điều kiện, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra, lần đầu Thánh Hoàng nói chuyện cùng hắn lại là mang Hạ Hầu Túc Ngọc gả cho hắn. Đây là một việc rất đột ngột. Hắn có chút chất phác quay đầu nhìn Hạ Hầu Túc Ngọc. Nhưng vị đại ngụy công chúa điện hạ này lại ngượng ngùng tránh ánh mắt của hắn. Cho dù hắn đối với chuyện nam nữ không nhảy đi nữa, cũng sẽ biết rõ tâm tư của Hạ Hầu Túc Ngọc. Hắn không khỏi im lặng hơn nữa. Sư tỷ, Cố Tiễn Quân, Thanh Loan. Bọn họ đối với hắn đều rất tốt. Tốt đến mức có đôi khi hắn cũng không biết làm như thế nào báo đáp các nàng. Cũng tốt đến mức hắn phân không rõ tâm ý của mình. Đương nhiên đối với các nàng mà nói là một việc rất không công bằng. Nhưng bây giờ hắn có quá nhiều chuyện phức tạp. Hắn thật sự không có thời gian cũng không có tinh lực đem chuyện này làm rõ. Tô Trường An im lặng làm cho Hạ Hầu Túc Ngọc bắt đầu khẩn trương, mà ánh mắt Thánh Hoàng nhìn hắn càng thêm sâu sắc. Rốt cuộc, thiếu niên này ngẩng đầu lên, hắn nhìn vị đế vương thống trị nhân tộc gần trăm năm trên đài cao, từ tốn mà kiên định lắc đầu. Hắn nói, như vậy không tốt. Không phải không được, mà là không tốt. Hắn cũng không phải là suy nghĩ cẩn thận trong lòng mình xem vị kia đến tột cùng là người nào. Chỉ là hắn nhớ rõ lần này vì việc gì mà diện thánh. Hắn muốn vì kỳ chiêu của Thánh Hoàng mà kinh ngạc, thầm cho là mình sai, khó hiểu chủ ý cuộc nói chuyện này. Nhưng vừa rồi hắn chợt tỉnh ngộ. Hạ Hầu Túc Ngọc, chính là lá bài của Thánh Hoàng. Đương nhiên việc này là một chuyện không tốt. Trong lúc nhất thời hắn không có biện pháp hiểu rõ tâm ý của mình, càng không có cách nào cho các nàng một cái công đạo. Nhưng ít ra hắn có thể khẳng định một chút là ưa thích các nàng. Ưa thích ở đây, là như ưa thích Mạc Thính Vũ. Ưa thích Sở Tích Phong. Vì vậy, hắn không thể xem các nàng như thẻ đánh bạc đem ra giao dịch. Mà theo cách nhìn của hắn, Thánh Hoàng cũng không nên như vậy. Bởi vì Hạ Hầu Túc Ngọc là con gái của y, có cha mẹ nào cầm con gái của mình làm giao dịch hay sao? Vì vậy, hắn nói, như vậy không tốt. Đương nhiên Hạ Hầu Túc Ngọc cũng không hiểu ý của hắn. Lúc Tô Trường An vừa dứt lời, vành mắt nàng liền đỏ lên. Nàng rất muốn hỏi hắn, là tại sao? Là vì nàng từng lừa gạt hắn. Hay so với Cổ Tiễn Quân, nàng là công chúa đại ngụy thì kém nhiều lắm sao? Nhưng nàng lại không có hỏi ra lời. Bởi vì đây là ở trong điện Thái Hòa, ở trước mặt phụ hoàng nàng, càng bởi vì, nàng thân là công chúa đại ngụy, kiêu ngạo trong lòng nàng không cho phép nàng làm ra chuyện như vậy. Trong mắt nam tử ở trên đài ánh sáng càng sâu xa, nhưng râu tóc trên mặt y quá mức rậm rạp, cho nên Tô Trường An cũng không thể phân biệt ra được vui buồn theo sắc mặt của y. Túc Ngọc, ngươi lui xuống trước đi. Giọng Thánh Hoàng chợt vang lên, không mặn không nhạt. Lại mang theo nghiêm túc uy nghi. Đương nhiên Hạ Hầu Túc Ngọc có chút không tình nguyện, nàng u oán liếc nhìn Tô Trường An, lại liếc qua vị nam tử trên đài cao, rốt cục vẫn phải quay người rời khỏi điện Thái Hòa. Chờ cửa chính đại điện khép lại lần nữa. Khí thế trên người Thánh Hoàng đỗng nhiên thay đổi, càng lăng liệt mạnh mẽ bao phủ Tô Trường An. Mà Tô Trường An cũng không khỏi vận chuyển linh lực toàn thân, mới có thể ổn định thân hình dưới khí thế quần quật này. Ngươi nói, như vậy không tốt. Nam tử trên đài cao híp mắt hỏi. Thật sự không tốt. Tô Trường An bình thản trả lời. Ngươi cũng biết Tư Mã Hủ chỉ cấp cho ta thời gian 3 ngày, vì chuyện ngươi ở Thiên Lam viện đại khai sát giới cần cho mọi người một cái công đạo. Người trên đài nói như vậy. Bọn họ mạnh mẽ xông tới Thiên Lam viện, mưu đồ làm loạn, có gì cần phải khai báo. Tô Trường An nhíu mày nói. Nhưng bọn họ là vì điều tra rõ thân phận của ngươi. nghe nói vị gian tế yêu tộc giả mạo Đỗ Hồng Trường ở trong Thiên Lao đã nói rõ ràng rành mạch việc này. Thánh Hoàng cười cười, hình như cảm thấy hứng thú với câu trả lời của Tô Trường An. Yêu tà ở Bách Viện Yến Định Vu Hoan ta, lần này bị ta nhìn thấu tiến vào Thiên Lao, trước khi chết trả đũa, có gì kỳ quái? Tình báo phương Bắc phát hiện tinh vẫn yêu tộc Ngô Đồng thì giải thích như thế nào? Huỳnh Hoặc Vẫn Lạc là quan tinh đài Thái Bạch chân nhân tự mình chứng thực, ta nghĩ, một vị tinh vẫn mà nói, như thế nào cũng làm cho người tin phục hơn so với tên thám tử không biết kia. Nghe Tô Trường An trả lời xong, người trên đài chợt tươi cười, linh áp bao phủ Tô Trường An cũng ở một khắc này tàn đi. Người rất thông minh. Hình như Tư Mã Hủ có chút xem thường ngươi y nói. Thế nhưng Tư Mã Hủ cũng sẽ không tin lời của ngươi, những văn võ ba quan, đại ngụy chúng sinh bị lao mê hoặc cũng sẽ không nghe lời ngươi nói, không phải sao? Tô Trường An nghe vậy lại im lặng, bây giờ Tư Mã Hủ quyền thế ngập trời, toàn bộ văn võ bá quan đại ngụy có hơn một nửa do lao đứng đầu. Ngươi không có cách nào sao? Ngươi không phải là hoàng đế sao? Tô Trường An hỏi. Hắn cảm thấy Thánh Hoàng nguyện ý đè xuống việc này giúp hắn, chắc chắn vẫn có chỗ dựa vào, vì vậy hắn quyết định ngả bài với y, hắn muốn đạt được trợ giúp nơi đây, hơn nữa hắn cũng muốn biết bản thân cần trả giá lớn như thế nào. Nhưng vượt qua dự đoán của hắn, chính là vị nam tử trên đài cao lại lắc đầu. Ta không có cách nào. Ta có thể làm chỉ là đè xuống việc này giúp ngươi một khoảng thời gian. Vì sao? Tô Trường An nghi ngờ. Ta đã già, tuy rằng ta nhìn qua còn rất trẻ tuổi, nhưng tuổi của ta đã rất lớn rồi. Ừ. Dùng lời Ngọc Hành mà nói, ta phải chết. Thánh Hoàng nói như vậy, khí tức tràn đầy trên người y chợt tàn đi, một cỗ tử khí thật lớn bao phủ y. Cho đến lúc này, Tô Trường An mới hiểu được, vị nam tử thống trị nhân tộc gần trăm năm, y khí vũ hiên ngang, y bệ nghệ hùng vĩ. Chẳng qua là y che giấu dáng vẻ già nua nặng nề. Hắn không khỏi cảm thấy có chút bi thương. Mạc Thính Vũ sẽ chết, Ngọc Hành sẽ chết, đế vương không ai bị nổi trước mặt cũng sẽ chết. Nếu như không tránh khỏi ly biệt, vậy tại sao còn phải gặp nhau? Nếu như cuối cùng sẽ chết đi, vậy tại sao còn phải sống khổ cực như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhìn vị nam tử trên đài kia, cảm thấy y có chút đáng thương. Tư Mã Hủ không phải là người tốt. Hắn nói như vậy. Lời này nghe vào có chút ngây thơ. Như thiếu niên không dành thế sự đang tố cáo cùng trưởng bối trong nhà. Nhưng hắn nói rất nghiêm túc, chặt chẽ nghiêm túc. Mà Thánh Hoàng trả lời cũng rất nghiêm túc. Ý nhẹ gật đầu nói, ta biết rõ. Nhưng Tô Trường An cảm thấy y cũng không để ý gì tới lý giải của mình. Vì vậy hắn lần nữa nhấn mạnh, ta nói Lao là loại người rất xấu. Lao ở đây, đối với đại ngụy, đối với thiên hạ đều không có lợi. Hắn dùng từ tự nhiên còn rất ngây thơ. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm làm như thế nào nói rõ tình huống phức tạp với vị đế vương trên đài kia. Vì vậy hắn có chút nóng nổi, đương nhiên từ ngữ diễn đạt có chút không thích đáng. Ta biết rõ, Lao và thần tộc có liên quan. Giọng người trên đài cực kỳ bình thản, nói toạc ra lời Tô Trường An muốn nói lại không dám nói. Ngươi biết. Tô Trường An nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn vị nam tử trên đài cao. Lo lắng cùng nghi ngờ càng lớn hơn, nếu như y biết rõ thần tộc, càng phải biết thần tộc đáng sợ. Vậy tại sao chưa trừ diệt Lao đây? Không chỉ có ta, Ngọc Hành sư thúc tổ của ngươi cũng biết. Thánh Hoàng nói, nhưng chúng ta biết được quá muộn. Khi đó ta đã sắp chết rồi, hoặc là nói ta bây giờ, ở 10 năm trước vốn là nên chết đi, nhưng ta dựa vào Ngọc Hành mà sống tiếp được. Tô Trường An càng nghi ngờ, hắn nhìn nam tử trên đài không rời mắt, đợi y nói tiếp. 40 năm trước, ta mang Tư Mã Hủ Thăng làm thừa tướng. Khi đó ta liền nhìn ra kẻ này có lang cố chi tướng, lòng lang dạ sói. Nhưng ta cũng không sợ lão. Khi đó Thiên Lam thất tinh đủ cả, đại ngụy lại càng có ngũ vương, thập tam hầu, tổng cộng 18 vị tinh vẫn trên đời. Ta cần lão, chỉ vì nhìn chúng tài hoa của lão, ta cảm thấy ta có thể khống chế lão được. Mà ta cũng thật sự làm được. Cho đến 20 năm trước, hình như lão thay đổi, nhưng ngay lúc đó ta thích công to việc lớn, không để ý chuyện này. Đến khi biên ải chiến bại một lần lại một lần, tinh vẫn từng người một ra đi. Lúc đó ta mới tỉnh ngộ. Thì Lao đã dần thoát khỏi khống chế của ta. Ta thử rút khối u ác tính này ra, nhưng có thật nhiều tinh vẫn ta xem là cánh tay lại đứng sau lưng Lão. Vì thế ta cùng với Lao triển khai đánh cờ dài đến 10 năm. Nhưng cuối cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Đại ngụy 5 vị vương khác họ hôm nay chỉ còn lại Cổ Thanh Phong cùng Phụ Tam Thiên, 13 vị thần hầu vẫn lạc toàn bộ. Thiên Lam thất tinh cũng chỉ còn sót lại 3 người Ngọc Hành Khai Dương Giao Quang. Khi ta chuẩn bị triệt để diệt trừ Lão, thì mệnh tinh trên cao của ta bỗng nhiên nổi lên u ám. Những u ám kia chợt xuất hiện, khiến ta không có một tia chuẩn bị. Ngay cả hậu sự cũng không kịp chuẩn bị đã hấp hối. Ta có thể tưởng tượng thảm trạng Giang Sơn Đại Ngụy rơi vào tay lão sau khi ta chết. Thế nhưng lúc này, Ngọc Hành tìm tới ta. Y đem mệnh tinh của y và ta tương liên nhau, dùng sinh cơ mênh mông của Ngọc Hành Tinh trợ giúp ta ngăn cản đũ ám. Mà ta cũng vì vậy sống tạm 13 năm, vốn Ngọc Hành có 300 năm thọ nguyên, lại một ngày so với một ngày càng già yếu. Hôm nay Ngọc Hành Tinh diệt, đương nhiên thời gian của ta cũng không còn nhiều rồi. Sau khi nghe xong lời này, Tô Trường An nhíu mày sâu hơn. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, 13 năm trước, là thời điểm sư tổ giao quang của mình bị hại, cũng là lúc khai dương sư túc tổ ẩn thế, Thiên Lam Viện từ phồn thịnh dần suy bại. Hình như một năm kia rất nhiều việc đã xảy ra. Hình như phía sau những việc này còn che giấu chút gì đó thâm trầm, như có một sợi dây vô hình mang những việc này sâu chuỗi cùng một chỗ. Nhưng 13 năm, ngươi vẫn không có diệt trừ lão. Tô Trường An nói. Đúng vậy. Ngươi ở trên đài thở dài, giọng tang thương không nói nên lời. Lão che giấu quá sâu, cho tới bây giờ ta hiểu được lão cũng chỉ là một góc băng sơn. Trong mắt y chợt lóe lên ánh sáng, nói tiếp, vì vậy, ta muốn mang Túc Ngọc gả cho ngươi. Ta muốn ngươi mang nàng chạy ra Trường An, rời xa mảnh đất thị phi này. Tô Trường An sững sờ, thế hắn mới biết, bản thân từ lúc bắt đầu đã hiểu lầm ý tứ vị đế vương này. Có lẽ y túc trí đam mưu, hay là hám lợi. Nhưng ở nơi này, y còn là một vị phụ thân. Lời y nói chân thành như vậy, đến nỗi mang theo mùi vị khẩn cầu. Đối với vị Thánh Hoàng Đại Ngụy nói 102 từ trước đến nay gần như là một chuyện không thể tưởng tượng. Tô Trường An im lặng một lúc lắc đầu. Ta không thể đi, ta đã đáp ứng sư thúc tổ, phải thủ vững Thiên Lam Viện. Người thủ không được. Không có người nào là đối thủ của lão, ta không phải, Ngọc Hành cũng không phải. Ngươi lấy cái gì đấu với lão? Thời hạn 3 ngày đã qua một nửa, đến lúc đó, đương nhiên lão sẽ phái người đi bắt ngươi, đến lúc đó, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Giọng ngươi trên đài càng thêm mãnh liệt, y khó hiểu, cũng không rõ. Thiếu niên trước mặt vì cái gì cố chấp như thế? Bất cứ việc gì, dù sao vẫn phải thử một lần. Nếu không làm sao biết mình có phải là đối thủ hay không? Khoe miệng Nam Hải chợt hiện ra nụ cười nhạt, hắn nhìn qua vị đế vương trên đài. Ánh sáng trong mắt hắn làm y run sợ, khiến y nhịn không được nhớ tới, vị đao khách quỷ phục chính mình hơn 10 năm trước. Thiên Lam thật đúng là một nơi thú vị. Sau cùng, ở đấy lòng y nghĩ như vậy. 6. Quyền 4 chương 45, đập nồi dìm thuyền. Quyết đánh đến cùng, dựa theo tích, Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Chợ phía đông thành Trường An. So với phố Chu Tước xe ngựa như nước, tự nhiên có chút tiêu điều. Nhưng nếu so với những phiên chợ ở châu quận, thật sự không kém bao nhiêu. Ở bên trong nó, có một khách sạn chẳng hề tầm thường. Khách sạn sinh ý hơi vắng lặng, bề ngoài cũng rất đơn giản, có thể nói là thô ráp. Bảng hiệu con vẹo là người có chút ít tay nghề làm còn không phải thợ mộc, trên ghi hai chữ Hồng Vận. Vẫn may. Đây xem như là tên khách sạn. Khách sạn như vậy ở Trường An có rất nhiều. Phần lớn là tiếp đón các tiêu đội và thương đội đến Trường An. Bọn họ cũng không có nhiều tiền để ở những quán rượu đắt đỏ, vì vậy chọn địa phương rẻ như khách sạn Hồng Vận qua đêm. Lúc trước nói không giống người khác, vì bọn họ là thương nhân, nhưng bọn họ hai tay trống trơn, không có mang theo chút hàng hóa nào. Nói bọn họ là tiêu đội, nhưng lại không thấy tiêu xà của bọn họ. Mà kỳ quái nhất chính là, sau khi bốn người này ở lại đây, liền không thấy bọn họ ra khỏi cửa, đồ ăn cũng là phân phó tiểu nhị mang lên đúng giờ mỗi ngày. Đương nhiên ông chủ khách sạn cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Thế nhưng là ở mùa đông, khách sạn làm ăn vốn là không tốt lắm, chỉ cần những khách nhân này trả tiền, y cũng không để trong lòng bọn họ là người nào, đến đây rốt cuộc để làm chuyện gì. Mà giờ khắc này, bốn người này đang ngồi trong một phòng ở khách sạn, tranh chấp mấy thứ gì đó. Sư Minh! Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thấy chết không cứu? Một vị tóc trắng như tuyết, nhưng khuôn mặt nhìn qua chỉ là nam tử trẻ tuổi đứng lên. Lớn tiếng hỏi nam tử khuôn mặt lạnh lẽo lưng beo thương trước mặt. Như thế nào, ngươi muốn đi cứu hắn? Nam tử lưng beo đôi thương ngẩng đầu nhìn y, bưng chén trà trên bàn lên khẽ nhấp, giọng lạnh nhạt hỏi. Dĩ nhiên muốn. Hắn nhưng là sư điệt của chúng ta, mọi người sư xuất đồng môn, không cứu hắn thì cứu người nào? Nam tử đầu bạc trả lời. Trên đường đều loan tin, Thánh Hoàng cùng Tư Mã Hủ ước định thời hạn 3 ngày, sau 3 ngày nếu không có chứng cứ chứng minh hắn không có cấu kết yêu tà, sẽ dẫn người đi bắt hắn. Mấy ngày trước sư điệt ở trong nội viện Thiên Lam Viện tàn sát mấy trăm đệ tử học viện khác, thậm chí còn giết chết Âm Sơn Trọc, Mã An Yến cùng với Trương Vụ. Hồ Ly Tư Mã Hủ kia nắm trong tay những nhược điểm này, tất nhiên sẽ không để cho sư điệt sống dễ chịu. Đó là chuyện của hắn, cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu. Nam tử bất vi sở động như trước. Sư Minh. Nam tử đầu bạc không cam lòng, vừa muốn nói tiếp, nhưng vị nữ tử ngồi ở một bên chợt lên tiếng nói. Sư Minh, Thập Phương cùng Cửu Nạn đều ở trên người của hắn. Cho dù như thế nào, hai chí bảo truyền thừa Thiên Lam viện không thể rơi vào trong tay người khác, vì vậy.
Hả?
Nam tử lưng đeo đôi thương nhướng mày, quay đầu nhìn vị nữ tử kia, hình như rất kỳ quái nàng tại sao lại nói như vậy.
Mà ở một bên, một thân ảnh toàn thân bọc áo bào hồng thấy không rõ dung mạo lúc này mở miệng nói, ta biết rõ sư huynh muốn tìm ra truyền nhân của Thiên Cơ sư thúc, thế nhưng việc này chúng ta không có chút đầu mối nào.
Mà Tô Trường An cho dù thế nào cũng là đệ tử giao quang nhất mạch, chuyện Thính Vũ sư đệ kỳ thật không liên quan với hắn.
Chúng ta cũng không thể nhìn đệ tử giao quang nhất mạch trước mắt ta và ngươi bị chặt đứt hương hỏa.
Như vậy, trăm năm sau, ta và ngươi làm gì có mặt mũi đi gặp các sư tôn ở mảnh tinh hải kia.
Nhìn ra được sức nặng trong lời nói của vị áo bào hồng này, vì vậy nam tử lưng đeo đôi thương lâm vào trầm âm, mãi đến sau mấy hơi thở, y mới ngẩng đầu lên liếc nhìn mọi người nói, tốt lắm, ngày mai chúng ta liền cùng nhau đi gặp Tư Mã Hủ.
Ta ngược lại muốn nhìn thừa tướng Đại Ngụy rốt cuộc có bổn sự gì.
Không biết lúc nào thời gian đã đến đêm khuya.
Ngày mai chính là thời hạn cuối cùng trong ước hẹn 3 ngày của Thánh Hoàng cùng Tư Mã Hủ.
Tuy Long Tương quân bên kia đã bố trí ổn thỏa, nhưng Mục Quy Vân lại chậm chạp chưa về.
Tô Trường An không biết gã có gặp phiền toái gì hay không mà thời gian chậm trễ như vậy.
Nhưng hắn ngoại trừ chờ đợi, cũng không còn biện pháp.
Hạ Hầu Túc Ngọc cuối cùng vẫn về ở Thiên Lam Viện, Tô Trường An nhìn ra mình cự tuyệt đề nghị của Thánh Hoàng làm Hạ Hầu Túc Ngọc rất mất mát.
Nhưng cho dù là như vậy nàng vẫn trở về ở như cũ, bởi vì nàng cũng biết, ngày mai Tô Trường An gặp phải khó khăn trước giờ chưa từng có.
Tuy nàng cũng không hẳn có thể giúp đỡ cái gì, nhưng nàng muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt.
Nếu như ngươi muốn hứa hẹn gì với ta, đầu tiên ngươi phải sống sót, bởi vì người chết hứa hẹn không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Nếu như ngươi muốn nói xin lỗi, vậy ngươi cũng phải sống sót trước, bởi vì ta sẽ không tiếp nhận một người chết xin lỗi.
Tóm lại, bất kể như thế nào, xin sống qua ngày mai một đại.
Sau đó ngươi lại nói cho ta biết đáp án, bất kể là gì, ta nghĩ ta cũng có thể tiếp nhận.
Nghĩ đến vẻ mặt Hạ Hầu Túc Ngọc mỉm cười nói những lời này với mình, Tô Trường An không khỏi cảm thấy thêm phiền não, hắn gãi gãi đầu, lại cúi đầu đưa một quyển sách cũ kỹ cầm ở trong tay nhìn rất nghiêm túc, đợi bản thân hoàn toàn mang nội dung bên trong nhớ kỹ, trong tay lóe lên linh viêm, sách cổ vốn làm cho vô số người chạy theo như vịt cứ như vậy hóa thành tro tàn trong tay hắn.
Bản điển tịch này là hắn tìm được trong tàng thư phủ của Thiên Lam Viện, bên trên ghi chép phương pháp mở ra Thiên Đạo Các.
Ngọc Hành trước khi chết có nhắc tới trong thư để lại cho hắn, Thiên Đạo Các cùng với Thập Phương và Cửu Nạn trên lưng hắn là chí bảo truyền thừa của Thiên Lam Viện, không được để rơi vào trong tay người xấu. Trong đó Thiên Đạo Các càng đặc biệt hơn nữa.
Mà mở ra Thiên Đạo Các cần chìa khóa chính là 2 thanh thần binh trên tay hắn, đồng thời còn cần dùng trình tự cực kỳ đặc biệt.
Mà quyển sách này ghi chép lại chính là những trình tự đó.
Sau ngày mai, sinh tử khó biết, vì vậy Tô Trường An nghĩ tới nghĩ lui, liền mang quyển sách cổ duy nhất ghi chép việc này tìm được, trước giờ đại chiến nhớ kỹ trong lòng.
Rồi mới mang đi phá hủy.
Dù cho ngày mai hắn bất hạnh bị chết ở trong tay Tư Mã Hủ, thì vẫn như trước Tư Mã Hủ không cách nào đạt được Thiên Đạo Các, như vậy, ít nhiều coi như là hoàn thành một ít giao phó của sư thúc tổ đi.
Tô Trường An nghĩ như vậy, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều.
Làm xong những việc này, trong lòng hắn khẽ động, thân ảnh lóe lên đi tới diễn võ đài của Thiên Lam Viện.
Tô Trường An ở trên đài gồ ghề kiểm tra một hồi, rốt cuộc tìm được một chỗ bệ đá còn bảo tồn nguyên vẹn.
Sau đó hắn nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở bên trên như lão tăng nhập định.
Một đạo linh áp lấy thân thể hắn làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Sau đó sau lưng hắn xuất hiện 7 ngôi sao.
Đây là lĩnh vực của hắn Thiên Lam.
Ngày mai nhất định có một trận ác chiến.
Nếu như đã định trước lành ít dữ nhiều, vậy nắm chặt tất cả thời gian có thể dùng tu luyện thêm một hồi.
Tuy như vậy chưa chắc có thể thay đổi gì.
Nhưng hắn mạnh hơn một phần, có thể trong ngày mai kiên trì thêm mấy hơi, có thể chém nhiều đầu lâu tay sai của Tư Mã Hủ một chút.
Như vậy, chờ sau khi hắn chết, gặp được sư phụ hoặc sư thúc tổ, cũng sẽ không cảm thấy quá mất mặt.
Hắn nghĩ như vậy.
Rồi lại chợt ý thức được.
Mạc Thính Vũ cùng Ngọc Hành đều ở tinh hải xa xôi, mà hắn lại không đi được mảnh tinh hải kia.
Lúc này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra chút ít tiếc nuối.
6.
Quyển 4 chương 46, áo đen đi đêm, áo trắng vượt sông.
Tô Trường An nghĩ tới đây tâm tình mới bình phục lại sao động.
Có lẽ ngày mai hắn sẽ chết.
Hắn không thể trở thành đao khách như Mạc Thính Vũ, càng không đi được mảnh tinh hải kia gặp lại người mình muốn thấy.
Hắn không khỏi có chút khổ sở.
Hắn bắt đầu nhớ Bắc Địa, nhớ Trường Môn.
Nơi đó còn tuyết rơi không?
Cha mình có còn say rượu cả ngày?
Nghĩ đi nghĩ lại trong lòng hắn lại càng rối loạn.
Bản thân khó chịu vì không thể gặp lại mọi người, cũng khổ sở không được như Mạc Thính Vũ năm đó thản nhiên chịu chết.
Chết.
Chữ này đối với một thiếu niên như hắn trung quy vẫn rất trầm trọng.
Hắn rốt cuộc không thể tĩnh tâm tu luyện, thậm chí ngủ cũng khó khăn.
Đêm nay đối với rất nhiều người cũng là như thế.
Cách Trường An 120 dặm về phía bắc có một tòa trấn tên là Lãng Đà. Đây là một trấn rất bình thường, không có chuyện kỳ quái cũng chẳng có cao nhân lánh đời. Nếu thật muốn nói có chút khác thường thì nó nằm nơi hẻo lánh, hai ngày trước có hai mẹ con đến. Mẹ khoảng 40 tuổi, xinh đẹp. Con trai 15-16, bộ dáng rất nhu thuận. Đã nhiều năm Lãng Đà trấn chưa có cư dân mới, nếu người trẻ có chút buồn sự liền muốn đi Trường An để nổi bật cho nên những năm gần đây cư dân không ngừng giảm bớt, bây giờ chỉ còn hơn vài trăm người. Trường trấn Lãng Đà là một lão đầu rất nhiệt tâm. Ngay ngày hai mẹ con vào trấn lão lập tức dẫn một ít hàng xóm đến trợ giúp. Dù sao theo cách nhìn của lão, cô nhi quả mẫu tha hương 8-9 phần là gặp chuyện khó xử. Nhưng rất kỳ quái chính là hai mẹ con dường như tránh né chút gì đó nên đối với sự hỏi thăm của mọi người lại qua loa cho xong, hạn chế tiếp xúc. Lão trưởng trấn nghĩ có lẽ hai mẹ con mới gặp nạn nên cảnh giác với người khác, cũng không kỳ quái lắm. Vì vậy cách mỗi ngày lão lại sai người đến thăm hai mẹ con để nàng hiểu hảo ý của mình. Nhưng càng như vậy hai mẹ con càng như tránh không kịp với mọi người. Càng về sau lão chỉ còn cách dứt khoát quên đi chuyện này, tùy ý họ thôi. Nhưng tối hôm nay lại có một đám người tiềm nhập trấn, lén lút vây quanh gian nhà của hai mẹ con. Thiếu gia, tất cả mọi người đã sẵn sàng rồi. Một hắc y nhân đi tới bên người nam tử đeo trường thương. Ừ. Nam tử kia gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn gian phòng có chút tan hoang kia rồi nói. Bên kia đi thôi, nhớ kỹ có thể đả thương người nhưng không được hại tính mạng họ. Vâng. Hắc y nhân lên tiếng rồi kéo khăn đen dưới cổ lên che mặt, sau đó ra hiệu cho đồng bọn đang tiềm phục xung quanh, một đám người lúc này ứng động vây về phía gian phòng kia. Sau một hồi gà bay chó chạy, trong phòng lâm vào một mảnh lộn xộn. Vị nam tử lưng đeo trường thương kia vẫn như trước đứng ở xa, không nói một lời như đang chờ cái gì. Mấy tức sau có một đoạn đối thoại truyền vào thái y. Các người là ai? Là người Bát Hoang viện sao? Phu quân ta đã thay các ngươi làm xong chuyện đó. Vì cái gì các ngươi còn không chịu buông tha chúng ta? Ta van cầu ngươi. Thả chúng ta đi. Chúng ta sẽ không tiết lộ gì cả. Âm thanh của nữ nhân kèm tiếng khóc nức nở, cả Nam Hải cũng khóc. Thực xin lỗi, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật vĩnh viễn. Một âm thanh trầm thấp lúc này vang lên. Tên nam tử lưng đeo trường thương kia cuối cùng cũng cười nhạt. Thân hình của y khẽ động, trường thương trên lưng gào thét phát ra hào quang dưới ánh sao thưa thớt. Lâm Sa Thành nằm trong nội địa Đại Ngụy. Lưng quay phía bắc là Trường An, phía nam lờ mờ có thể thấy được một con sông to lớn nước chảy không thôi, nổi tiếng xa gần chính là Ly Giang. Địa thế như vậy chú định Lâm Sa Thành chính là mặt phòng thủ Giang Đông đầu tiên của Trường An. Những năm cuối trước đây, Thánh Hoàng cùng hai vị nhân kiệt đương thời cắt cứ thiên hạ, Lâm Sa Thành lúc ấy được Thánh Hoàng dựa vào Trảnh Quỷ Tinh vẫn đóng thủ nơi đây. Hôm nay mặc dù thiên hạ thái bình nhưng đám đao khách Giang Đông kia trước sau vẫn mài đao soàn soạn, chưa bao giờ ngừng. Vì điều này nên trước đó vài ngày có hai vị thần tướng bị Tư Mã Hủ điều từ Tây Lương qua. Việc này đương nhiên cực kỳ không khôn ngoan. Chiến sự Tây Lương với Man tộc đang thất bại liên tục, nếu không có vị thần tướng mới tấn là Bắc Thông Huyền có chút buồn sự, chỉ sợ 28 thành của Tây Lương đã tay không cho người, ngay cả sĩ tốt Đại Ngụy cũng co đầu rút cổ ở Tây Linh Quan, tránh né đám man tử cơi sói. Vô luận thế nào thì bây giờ điều binh lực Tây Lương là việc cực kỳ không ổn. Nhưng dù sao Tư Mã Hủ quyền thế che trời. Lão trong triều nói một câu dẹp nội loạn mới có thể bình biên giới làm cho rất nhiều quan khác phản đối lao phải á khẩu. Hai vị thần tướng Trung An và Dương Châu đối với việc này phê bình kín đáo, nhưng cuối cùng không thể kháng lệnh đi tới Lâm Sa Thành, cả ngày nhìn con sông lớn trước mắt mà uống rượu qua ngày. Thời tiết hôm nay coi như không tệ. Hai vị thần tướng đại nhân có tuổi chán đến chết, hẹn nhau lên đầu thành uống rượu trò chuyện lý thú lúc chinh chiến ở Tây Lương. Đây cũng là chỗ tốt duy nhất ở Lâm Sa Thành. Thái thú nơi đây bất quá lục phẩm. Hai vị thần tướng lại là nhị phẩm, vị thái thú ngày thường làm mưa làm gió trong thành khi đối mặt hai người cũng không dám thở mạnh. Hai người ở chỗ này nói là thổ hoàng cũng không đủ. Thời gian thoải mái như vậy nhưng với hai vị đầy kinh nghiệm xa trường thì không hề buông lỏng, ngày đêm bố phòng giám thị đám đao khách Giang Đông ở phía đối diện nhưng chưa bao giờ ngưng nghỉ. Đương nhiên bọn họ cũng không muốn thật sự giao thủ với đám đao khách ấy. Không nói đến vị thiên thương tinh vẫn trẻ tuổi kia. Đám đao khách không sợ chết dưới tay y cũng đủ làm cho hai vị thần tướng sớm quen sinh tử đã thấy sợ rồi. Việc của bọn họ chỉ là giám thị hướng đi của đám đao khách kia, kịp thời báo cáo cho triều đình mà thôi. Đến mức động thủ, hoan có đầu nợ có chủ vẫn là giao cho vị anh vương điện hạ xuất thế kia đi. Hai người nghĩ đến đây lại xách bầu rượu uống cạn, đang muốn sai si tốt tới nội phủ thái thú lấy bầu ngon hơn thì một tiếng thét kinh hãi chợt truyền đến. Tướng quân! Trên mặt sông có dị động? Hai người nghe vậy thì giật mình. Cảm giác say tan sạch. Bọn họ vội đi tới bờ thành roi mắt trông về phương xa. Theo thị lực của bọn họ đương nhiên nhìn một cái là thấy, trong bóng tối, trên mặt sông cuồn cuộn. thuyền lá đang chậm rãi từ bờ bên kia sông mà đến. Đứng trên những con thuyền kia là từng vị mặc áo trắng, đầu đội nón lá, lưng đeo trường đao. Mà ở mũi thuyền của con thuyền đầu tiên, cũng có một bóng người, trang phục của y không khác với những đao khách phía sau, nhưng Trung An và Dịch Dương Châu nhìn một cái đã nhận ra Thiên Thương Tinh Vẫn, đao nô Sở Tích Phong. Dù cho cách nhau khá xa nhưng vị đao khách kia dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người, nón lá che mặt chợt nâng lên, một tia sáng sắc bén từ đôi mắt y bắn ra xuyên qua tầng tầng hơi nước trên mặt sông Ly Giang đâm thẳng vào tâm thần hai người. Trong lòng hai vị thần tướng run lên, cũng không kịp suy tư vì cái gì thời gian đám đao khách kia vượt sông so với tin tức bọn họ nhận được muộn hơn một tháng. Bọn họ vội vàng thu hồi ánh mắt dò xét, quay đầu quát lớn với những sĩ tốt kia. Nhanh đi chuẩn bị ngựa. Nghìn dặm khẩn cấp đưa tới Trường An. Đám đao khách Sở ra đến rồi ba. 6. Quyển 4 chương 47, bắt đầu. 15 tháng chạp. Trong thành Trường An, tuyết đông thay bằng những cơn mưa xuân. Thần tướng Đồng Kinh Nghĩa nhận được tin tức lúc rời dần nên dắt người ngựa rời khỏi Thiên Lam Viện. Chân gã vừa cất đi thì một đám người ngựa cuốn lấy bụi đất đầy trời, phá vỡ sự yên tĩnh của ba cánh thành Trường An, nôn nóng vây quanh Thiên Lam Viện. Cầm đầu chính là một lão giả gần 60, bộ dáng hầm hố dọa người đang mặc áo giáp ngũ sắc, đầu đội nón trụ tử kim, cầm một cây đao khắc trường long, sắc mặt lạnh lùng, sát cơ giản rào. Gã là thần tướng bài danh thứ ba đại ngụy, Thiên Sơn Lực Hành. Bên cạnh gã có rất nhiều người, khiến người ta chú ý nhất chính là một vị lão giả cũng cỡ tuổi như vậy, ý đầu tóc bạc trắng nhưng sắc mặt âm trầm. Một bộ áo bào xám bao quanh thân bên trong toát ra luồng khí tức nguy hiểm lan tràn, y là viện trưởng đương thời của Bát Hoang Viện Liêm Bán Thành. Đi, phá cửa. Sơn Lực Hành nói với một vị tiểu tướng to con cưỡi ngựa bên cạnh. Vâng. Tiểu tướng kia cúi đầu lĩnh mệnh dẫn theo mấy tên sĩ tốt tới trước cửa sân Thiên Lam Viện, trường thương trong tay tung bay dĩ nhiên là muốn trực tiếp oanh mở cửa viện cổ xưa này. Liêm Bán Thành nhìn tất cả mọi việc khỏe miệng nở nụ cười càng lớn. Y biết rõ chỉ không bao lâu nữa y liền có thể nhìn thấy Bát Hoang Viện bỏ túi toàn bộ truyền thừa của Thiên Lam Viện, vì việc này mà y đã trả giá thật lớn nhưng y cảm thấy nó xứng đáng. Nhưng lúc này thương phong của vị tiểu tướng kia chưa đến thì cửa lớn của Thiên Lam Viện chậm rãi mở ra kèm theo âm thanh của gỗ cũ kỹ. Cửa lớn Thiên Lam Viện được mở ra, có mấy người đã đứng ở đó từ lúc nào. Cầm đầu là thiếu niên 16-17 tuổi, khuôn mặt còn nét ngây thơ nhưng con ngươi lại rất ấm lãnh. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng rơi trên từng người, cuối cùng dừng lại trên thân vị tiểu tướng như muốn đâm vào người y. Sau đó hắn hỏi một vấn đề mà mọi người không thể tưởng được. Vì sao ngươi không gõ cửa? Có lẽ vì ánh mắt của Tô Trường An quá lạnh lùng hay câu hỏi của hắn ngoài dự đoán của mọi người nên vị tiểu tướng kia sững sờ nhất thời không đáp lời. Ngươi như vậy là sai rồi. Tô Trường An nói tiếp, hắn nhìn vị tiểu tướng với vẻ mặt nghiêm túc, giống như một phu tử đang dạy học sinh. Vị tiểu tướng kia thật thà gật đầu nhưng lập tức ý thức được không đúng, ý vội vàng lắc đầu. Sau đó y quay đầu nhìn mấy vị lão giả sau lưng và đám lính vây quanh Thiên Lam Viện chật như nêm cối thì trong lòng dâng thêm chút dũng khí. Ngươi là yêu tà tặc tử, cần gì phải gõ cửa, bắt giam là được. Ý mở giọng quan quát lớn. Đối với lời vừa nói ra thì sắc mặt thiếu niên kia không chút biến đổi cũng không đáp lại nhưng hai vị nữ hài xinh đẹp bên cạnh hắn biến sắc trợn mắt nhìn y. Trong lòng y chấn động, biết rõ lai lịch hai nữ hài này không nhỏ, một vị là cháu ruột Tấn Vương Bắc Địa, một người là công chúa Đại Ngụy. Y thu liễm khí thế đã phô trương, trong lòng không khỏi sinh ra chút sợ hãi. Với thân phận của y thì đắc tội ai trong hai vị cũng đủ cho y không thể chịu nổi. Nhưng cũng may dường như Tô Trường An không có ý định dây dưa với y. Sau khi tiểu tướng nói xong thì hắn đưa mắt nhìn đám người đối diện. Ánh mắt hắn qua lại một hồi tựa như đã xác định được thủ lĩnh của đám người ngựa kia nên hắn hỏi vị lão giả hầm hố dọa người. Người là ai? Lão giả nghe vậy thì bất giác ưỡn ngực, ngạo cười nói. Thần tướng Đại Ngụy Hán Hổ Sơn Lực Hành. Chuyện này đương nhiên rất đáng để kiêu ngạo. Gia thế lao bình thường, dựa vào một thân bản sự nam chinh bắc chiến, lan lộn đánh đấm nhiều năm mới được địa vị như bây giờ thần tướng Đại Ngụy, cũng như Cửu Khanh. Nhưng đáng tiếc chính là sau khi Tô Trường An nghe thân phận của Lao thì mặt không biến hóa. Hắn chỉ chân thành gật đầu rồi nói. Tô Trường An. Thái độ của hắn bình thường, ngữ điệu nói chuyện thì bình thản. Thật giống hai người xa lạ lần đầu gặp mặt giới thiệu bản thân. Trong lòng Sơn Lực Hành không khỏi tràn lên sự tức giận, Lao cảm thấy dường như Tô Trường An không ý thức được thân phận của Lao cũng như tình cảnh của hắn. Cho nên Lao quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện này. Lão muốn đưa tay ra hiệu cho mọi người vây lên bắt giữ nhưng âm thanh của Tô Trường An lại vang lên lần nữa. Tư Mã Hủ không phải là người tốt. Hắn nói như vậy, vẻ mặt nghiêm túc như trước, trong giọng nói mang theo ý khuyên giải nào đó. Nhưng lời nói như vậy với Sơn Lực Hành hay mọi người ở đương trường thì không khỏi có chút đấu trí, vì thế mọi người cười vang. Con mắt Sơn Lực Hành hơi híp lại, nhìn lom lom thiếu niên đang đứng ở cửa nói từng chữ.
trên đời này không có người tốt. Sau đó ngón tay lão khẽ động, mọi người sau lưng nhận được sắc lệnh hô ứng, giáp sĩ đao kích trong tay đạp theo bộ pháp chỉnh tề vang lên từng trận bước chân nổ vang trên mặt đất, vây phía cửa ra vào của Thiên Lam Viện. Ánh đao bọn họ lập lòe, sắc mặt nghiêm nghị, từng luồng sát khí lăng liệt tự trên người phát ra sau đó tụ lại một chỗ, hóa thành một cỗ khí thế tràn đầy bao phủ toàn bộ thiếu niên thiếu nữ trước cửa Thiên Lam Viện. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Cửu Nạn và Thập Phương ra, cùng ta đến Thiên Lao chờ thẩm vấn. Sơn Lực Hành trầm giọng nói. Nhưng trả lời lao chính là âm thanh đao kiếm ra khỏi vỏ của thiếu niên kia. Sắc mặt Sơn Lực Hành phát lạnh. Bắt lấy Tô Trường An, có người ngăn cản, miễn bàn sống chết. Lời vừa nói ra thì gánh nặng trong lòng mọi người được giải khai, vốn phải dè chừng thân phận của hai cô gái nhưng nhận được sự cho phép của Sơn Lực Hành, đến lúc mầm thai vạ kia rơi xuống tự nhiên có người thay bọn họ gánh lấy. Vì thế mọi người gầm lên dữ tợn, mấy trăm giáp sĩ cùng học viên của các học viện mang đến đột nhiên vọt tới Thiên Lam Viện. Sắc mặt Tô Trường An ở một khắc này đột nhiên trở nên âm hàn. Cựu nạn đao trong tay kêu lên một tiếng, ánh sáng lạnh lẽo hiện lên thì một trượng trước người hắn đông xuất hiện khe rãnh kéo dài sâu hai tấc sau đó lạnh lẽo nói. Vượt qua rãnh này, chết. Đao phong của hắn rất lăng lệ ác liệt, hàn quang như tuyết. Giọng nói hắn trầm thấp, lạnh lùng như băng. Khí thế trên người hắn tràn đầy, mênh mông như biển. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản mọi người vọt tới. Rốt cuộc sát cơ hiện lên trong mắt hắn. Một luồng linh áp đột nhiên đẩy ra từ người hắn, bao phủ mọi người vào trong, vốn sắc trời có chút mờ mịt thì giờ đây càng phát thảm đạm, giống như mặt trời rơi mất chỉ còn lại màn đêm. Dị tượng như vậy làm cho những giáp sĩ và đệ tử kia sững sờ, ngay lúc này Sơn Lực Hành kinh hô. Cẩn thận! Trong lòng mọi người rùng mình, đột nhiên quay đầu nhìn về thiếu niên cách đó không xa, chỉ thấy tóc hắn tung bay, thất tinh trong bầu trời đêm lập lòe sau lưng. Ngọc Hành! Hắn khẽ gọi một tiếng. Thanh âm trầm thấp mang theo loại ma lực kỳ lạ nào đó bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người, sau đó một ngôi sao trong bầu trời đêm bỗng phát ra hào quang mãnh liệt. Mọi người còn chưa kịp hồi thần thì thanh thần kiếm trong tay thiếu niên bỗng phát ra một tiếng kiếm minh ngút trời rồi phóng ra. Một bóng người mờ ảo ngay lúc này đột nhiên xuất hiện, tay lão cầm thanh thần kiếm thập phương. Nhất thời kiếm ảnh tung bay, kiếm ý tung hoàng. Ngọc Môn Quan, Trường Đình Đoán, Tế Vũ Phồn, Xuân Ba Cấp, Hiểu Phong Tàn, Phất Liễu Ngạ. Sáu chiêu kiếm mang theo sát cơ mênh mông quần quận lên tiếng mà ra. Rất nhiều đầu người của giáp sĩ cùng học sinh ngay một khắc này bị chia lịa. Liên Hoa Trán. Lại một giọng nói vang lên, một vệt kiếm ảnh hoa sen đột nhiên tràn ra từ bóng người mờ ảo kia, nháy mắt sẽ bao phủ về phía mọi người. Một chiêu này ẩn chứa khí thế cùng sát cơ nên giáp sĩ bình thường và học sinh không thể nào tiếp được. Tô Trường An đã từng dùng chiêu này tàn sát mấy trăm học sinh gần như không còn nên giờ đây hắn cũng cho là như vậy. Nhưng lúc hoa sen bóng kiếm tới trước mọi người đang khoanh tay chịu chết thì một tiếng hét to vang lên. Vị viện trưởng Bát Hoang Viện là Liêm Bán Thành luôn đứng yên tĩnh bên cạnh Sơn Lực Hành bất ngờ trợn to hai mắt rồi phát ra một tiếng rít khẽ. Sau đó một luồng linh áp mạnh mẽ hơn của Tô Trường An không biết bao nhiêu lần đột nhiên đẩy ra. Nó vây kín rất nhiều giáp sĩ, học sinh thậm chí cả lĩnh vực Thiên Lam của Tô Trường An vào trong đó. Một khắc này trong lòng Tô Trường An chấn động, màn che màu đen bao phủ mọi người ngay lập tức như lưu ly nghiền nát. Ngay cả đóa hoa sen bóng kiếm kia cũng tiêu tán. Thần kiếm thập phương phát ra một tiếng rên rỉ như bị trọng thương bay nhanh về trong tay Tô Trường An. Sắc mặt Tô Trường An cũng trắng bệch lùi nhanh về sau mấy bước, nhờ có Cổ Tiễn Quân một bên tay mắt lanh lẹ dùng một tay đỡ hắn mới có thể đứng vững thân thể nhưng như cũ vẫn tránh không được phun một ngụm máu. Hừ! Thứ lửa của đom đóm đèn tẩy cũng dám tranh huy cùng Nhật Nguyệt. Liêm Bán Thành cười lạnh một tiếng nhìn Tô Trường An với ánh mắt chế giễu. Lão đã sớm là cường giả vấn đạo cảnh. Thậm chí mơ hồ đã chạm tới cánh cửa của cảnh giới truyền thuyết kia, mặc dù lĩnh vực chưa hoàn toàn hóa thành đạo nhưng đã có một hai dáng vẻ ban đầu. Lĩnh vực còn chưa trọn vẹn của Tô Trường An trong mắt Lao chỉ là múa dịu qua mắt thợ. Cho nên chỉ cần ý niệm của Lao khẽ động liền có thể phá vỡ thậm chí đả thương nặng tâm thần của Tô Trường An. Đi bắt lấy hắn, tâm thần hắn đã tổn thương nên chỉ là nỏ mạnh hết đà. Sơn Lực Hành một bên ra lệnh. Mọi người hiển nhiên còn sơ hãi với việc vừa rồi nên có chút do dự. Nhưng bọn họ cẩn thận nhìn một phen tình huống của Tô Trường An ngay cả đứng cũng cần một nữ tử viện thì đáy lòng lại lần nữa dao động, họ bước từng bước thăm dò thì thấy mấy người đứng trong cửa chỉ cảnh giác nhìn mình mà không có chút ý tứ ra tay. Vì thế bọn họ thầm vui vẻ, dũng khí nâng lên muốn vọt tới của sân lần nữa. Các ngươi che chở Tô Trường An cho tốt. Ân Thiên Thương nói rồi cầm kiếm tiến lên che chở cho ba người Cổ Tiễn Quân sau lưng. Lúc này Hạ Hầu Túc Ngọc cũng bước lên một bước sóng vai với Ân Thiên Thương nói, Tiễn Quân, trên người ngươi có thương tích. Chăm sóc cho Trường An. Sau đó từng luồng linh áp được bước lên từ cơ thể hai người.
nhưng so với sát chiêu quỷ dị của Tô Trường An thì khí thế hai người yếu hơn không ít. Trong lòng mọi người xác định Tô Trường An đã không còn chiến lực nên bước chân của bọn họ càng nhanh, thoáng cái đã có mấy chục người vượt qua ranh giới của Tô Trường An mà sắp đánh giáp lá cả với Ân Thiên Thương. Nhưng lúc này một tiếng kêu khẽ truyền đến. Kiếm Như Vũ hạ. Sau đó vô số trường kiếm lạnh lẽo từ phía chân trời bay đến như mưa to tầm tã rơi xuống, những giáp sĩ cùng học sinh vượt qua giới tuyến lập tức bị đâm thành thịt nát. Kinh biến như vậy hiển nhiên hai bên cũng không có ngờ tới, nhưng còn không kịp sợ hai thán phục thì bốn bóng người chợt xuất hiện trước cửa Thiên Lam Viện. Một người lưng cóng đôi thương, mặt lạnh như băng. Một người eo đeo nhuyễn, tế, kiếm, khuôn mặt như vẽ. Người khác đang mặc áo bào hồng, khí tức âm hàn. Còn một người cầm quạt xếp trong tay, tóc trắng như tuyết. Hắn nói, người vượt qua tuyến, chết. Nam tử lưng đeo đôi thương giờ đây tiến lên một bước nhìn mọi người xung quanh. Thanh âm u hàn như ác lang đến từ Bắc Địa lại như ác quỷ leo ra từ địa ngục. Các ngươi nghe không hiểu sao? 6. Quyển 4 chương 48, Tham Lang Hiện. Ở một khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ vì bốn người kêu bỗng nhiên xuất hiện, cũng không phải do trên thân bọn họ tản ra khí thế bằng bạc. Hơn nữa là bởi vì tướng mạo của bốn người, trang phục tương tự như những người đã biến mất tầm 10 năm trước. Quỷ Kiến Sầu, Hồng Y Khách, Tế Vũ Kiếm, Bạch Đầu Công Tử. Ở một khắc này Liêm Bán Thành nhíu mày, y nhìn qua bốn người, giọng bình tĩnh nói ra từng tục danh của bọn họ. Đồng thời cũng xác nhận suy đoán trong lòng mọi người. Các ngươi cũng muốn tranh vào vũng nước đục này sao? Y hỏi. Liêm viện trưởng cười chê. Quạt xếp trong tay hầu như ý nhẹ nhàng đung đưa, gã nói, đây là Thiên Lam Viện, ta là đệ tử Thiên Lam Viện, sao có một vũng nước đục? Ở một khắc bốn người xuất hiện sắc mặt Sơn Lực Hành cũng thay đổi có vài phần khó coi. Lao gắt gao nhìn chằm chằm Tư Nhượng, giọng lạnh lùng nói. Ta đến lần này chỉ vì Tô Trường An, tuyệt không có ý làm khó Thiên Lam Viện nửa phần. Kính xin chư vị không nên bị yêu tà che đậy, hủy đi danh dự ngàn năm của Thiên Lam Viện. Tô Trường An lại như thế nào, cũng là đệ tử Thiên Lam Viện ta. Nếu đệ tử Thiên Lam Viện phạm sai lầm. Tư Nhượng lạnh nhạt nhíu mày, nắm đôi thương trong tay, sát ý trong cơ thể bùng phát ra ngoài. Cũng chỉ có Thiên Lam Viện ta có thể trách phạt. Lúc này lãnh ý trong mắt Sơn Lực Hành rốt cuộc hóa thành lửa giận ngập trời. Lão tự nhận là đã cho mấy hậu bối đủ mặt mũi, nếu như bọn họ không biết tốt xấu như vậy, thì lão cũng không cần phải nhịn nữa. Nếu để cho người khác biết lão đường đường thần tướng đại ngụy lại bị mấy hậu bối ngăn cản, vậy sau này, ở trên triều đình lão tránh không được bị đồng liêu chế nhạo. Vì thế, lão vung tay lên, mấy bóng người đứng thẳng bên cạnh trừ Liêm Bán Thành đều hành động. Những người này là trưởng lão các học viện, cùng với mấy vị tướng sĩ theo lão chinh chiến nhiều năm. Đều là cao thủ thiên thính hồn thủ cảnh. Thấy có những cao nhân này ra tay, những giáp sĩ cùng đệ tử sĩ khí tăng cao, theo mấy bóng người lướt đi mạnh mẽ vọt lên. Bốn người Từ Nhượng nhíu mày, thân hình lần lượt thay đổi. Từ Nhượng cùng Hầu Như Ý đứng ở trên bậc thang trước cửa sân, mang La Ngọc Nhi cùng Hoa Phi Tạc sau lưng bảo vệ. Sau đó, Từ Nhượng khẽ động, trường thương trong tay trái phải đột nhiên ngăn cản, nhiều đóa thương hoa tràn ra, đánh lui những người xông lên. Lúc này Hầu Như Ý cũng nhảy vào đám người, quạt xếp tung bay lên xuống, từng trận gió mạnh nổi lên. Có từng tên giáp sĩ hoặc đệ tử bay lên, trong lúc nhất thời lấy thân thể y làm trung tâm trong không gian nửa trượng hình thành khoảng chân không không người. Hai người phía sau bọn họ cũng không chịu thua kém. Chỉ thấy mi tâm La Ngọc Nhi lập loè một đạo bạch quang, một thanh trường kiếm toàn thân trong suốt từ mi tâm nàng bay ra, sau đó nàng nhắm nghiền hai mắt, sợi tóc đen nhánh bị linh lực toàn thân nàng tuôn ra bay lên phấp phới, bóng người của nàng cũng đột nhiên bay lên. Thanh trường kiếm trước đầu nàng phát ra một tiếng kiếm minh, một hóa thành 10, 10 hóa thành 100. Kiếm đi như mưa. Nàng nhẹ kêu một tiếng, ở một khắc này hai mắt đóng chặt mạnh mẽ mở ra, hàng mang ẩn hiện trong đôi mắt âm u. Lúc này trường kiếm ở đầu nàng liền hóa thành long xà kiếm trận, gào thét phóng tới đám người. Một khắc này, như Phật đơn độc lên đài cao, long xà rời bình địa. Long xà kiếm trận xuyên thẳng qua đám người, những nơi đi qua, huyết nhục bay tung tóe, không ai có thể ngăn cản. Mà lúc này Hồng Y Hoa Phi Tạc bên cạnh nàng thì Hồng Y cũng tung bay, giống như có vật gì bay lên từ dưới Hồng Y của gã. Sau đó gã gỡ xuống hai vật bên hông. Một bức trang cuộn màu trắng, một cái tử trúc lang hảo. Bút lông thân trúc tía ngòi bút làm bằng lông sói. Sau đó gã vẽ như rồng bay phượng múa, sau mấy hơi thở, từng con hổ báo dáng vẻ uy nghi, hung thần ác sát nhảy tương bừng trên giấy. Đi! Gã nhẹ nói. Lúc này manh thú như núi thở biển gầm trên họa trục thật sự xông ra không ngừng, tất cả hóa thành hung vật màu đen phóng tới đám người. Nhất thời từng tiếng gào thét mãnh liệt vang lên. Tô Trường An lúc này mới phục hồi tinh thần từ biến cố, hắn nhìn bốn thân ảnh ngăn cản trước người mình, nhìn tầng tầng thủ đoạn nhưng đầy uy lực của bọn họ làm người ta sợ hãi nên trong lòng hắn nổi lên một chút chờ mong. Mà giờ khắc này,
mấy vị cao thủ thiên thính cùng hồn thủ cảnh xông lên, cuối cùng cũng cùng bốn người từ nhượng đánh giáp lá cả. Trước hết một vị cao thủ thiên thính cùng với một vị hồn thủ cảnh giao thủ với từ nhượng. Nam tử thiên thính cảnh mặc một bộ áo lam, có khuôn mặt bình thường, sử dụng một thanh trường kiếm, kiếm khí lẫm liệt. Nam tử hồn thủ cảnh người cao lớn, mặc áo giáp, sử dụng một thanh hiển nguyệt đại đao, xéo bên trái gương mặt lan tràn như độc xà càng khó coi. Hai người phút chốc liền đến trước người từ nhượng, bọn họ khí tức cô đọng, đại đao trường kiếm trong tay mang theo linh lực toàn thân bỗng nhiên chém về phía từ nhượng. Hình như ở một khắc này từ nhượng cũng nhận thấy, đôi thương trong tay y quét qua, chém đầu giáp sĩ cùng đệ tử xung quanh. Sau đó, trong mắt y lạnh như băng đống nhiên đốt lên một ngọn lửa, một đạo linh áp mịt mở chập trần đột nhiên đẩy ra, vây kín y cùng hai người cầm đao kiếm. Liêm Bán Thành đứng ở nơi xa thấy tình cảnh này, lão chấn động trong lòng. Lúc này là lần đầu tiên lão nhận biết lĩnh vực của Từ Nhượng. Đừng thấy Ma An Yến, Từ Nhượng, Ân Thiên Thương thậm chí Tô Trường An đều lĩnh ngộ ra lĩnh vực riêng của mình, nhưng cần phải biết, lĩnh vực huyền diệu khó giải thích, là một loại cần có cơ duyên cùng ngộ tính. Ở đại đa số tình huống, cần đạt đến vấn đạo cảnh mới có thể ngộ ra. Mà hiện nay Từ Nhượng rõ ràng mới thiên tính cảnh, lĩnh vực của y thật sự ngưng thực như vậy, thu phóng tự nhiên, so với thiên lam vực của Tô Trường An mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đáng sợ hơn chính là, dùng thực lực Liêm Bán Thành gần nửa bước tinh vẫn cũng không cách nào đơn giản phá vỡ lĩnh vực này. Điều này làm cho Liêm Bán Thành ngay lập tức sinh ra ưu tư trong lòng. Giống như rất ngạc nhiên, nhưng là ghen ghét nhiều hơn. Hình như tất cả thiên tài yêu nghiệt trên đời đều tụ tập ở Thiên Lam. Trước đây là Mạc Thính Vũ, 10 năm tàng đao, địa linh trảm tinh vẫn. Lại là Tô Trường An, tu hành một năm, một kiếm giết trăm người, thậm chí ngay cả ba vị cao thủ hồn thủ cảnh thanh danh hiển hách cũng nuốt hận ở dưới kiếm của hắn. Mà bây giờ Từ Nhượng tu hành hơn 10 năm trở về, càng làm cho lão là vị nửa bước tinh vẫn cũng nhìn không ra sâu cạn. Tốc độ phát triển như vậy đáng sợ ra sao? Nếu là lại bỏ mặc những đám yêu nghiệt này trưởng thành 10 năm, sợ rằng Thiên Lam thịnh thế năm đó lại tái hiện. Liêm Bán Thành quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, sư tôn của lão, cửu sửu tinh vẫn bởi vì bị Thiên Lam nhất mạch đè ép cả đời ôm hận mà chết, hôm nay lão rốt cuộc chờ được cơ hội này, lão tuyệt không thể cho mọi người Thiên Lam viện có bất cứ một cơ hội nào nữa. Vì thế, trong mắt lão lóe lên quang mang lạnh lẽo, sắc ý tràn ra. Mà bên kia, hai vị cao thủ bị lĩnh vực của Từ Nhượng bao phủ, trong lòng bất ngờ. Bọn họ liếc nhìn nhau, mạnh mẽ ổn định tinh thần của mình, lại nhìn về phía Từ Nhượng. Đã thấy vị nam tử lạnh giá kia dường như thay đổi thành một người khác. Ý một bộ áo trắng, trong tay cầm đôi thương. Một thương toàn thân trắng như tuyết, ánh sáng như ban ngày. Một thương như nhuộm máu tươi, sắc đỏ như lửa. Ý đứng ở trên hư không, sợi tóc tung bay, sau lưng một hung ảnh ác lang cực lớn hiện ra. Hai người vừa ổn định tâm thần lại kích động một hồi, tin đồn mọi người đã nghe chợt nổi lên trong lòng. Ngươi là Tham Lang. 6. Quyển 4 chương 49, âm mưu bại lộ. Một khắc này sát khí trong lòng Liêm Bán Thành bỗng nhiên bộc phát. Y vừa nhảy vào màn che màu đen bao vây trước người Từ Nhượng thì nó đột nhiên nổ bung mãnh liệt, lúc này hai cao thủ đến từ học viện cùng quân đội từ bên trong bay ra. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, đôi mắt mở thật to tràn đầy kinh hãi, trước ngực thủng thêm một lỗ máu, đã tắt thở. Ngay lập tức thân thể Liêm Bán Thành cứng đờ, y ngẩng đầu nhìn vị nam tử vẫn đứng như trước cách đó không xa, trong lòng kinh ngạc không ngừng. Theo ý nhìn thì Từ Nhượng chỉ có tu vi thiên thính, có thể gã sở hữu thiên phú kinh diễm tuyệt luân, ở cảnh giới như vậy ngộ ra lĩnh vực ngưng thực. Nhưng gã rốt cuộc chỉ là thiên thính cảnh, cho dù dựa vào lực lượng lĩnh vực, cũng quyết không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế mang một vị cao thủ thiên thính cảnh, cùng một vị cao thủ hồn thủ cảnh cao hơn gã một cảnh giới đánh bại, thậm chí giết chết. Thế nhưng sự thật cứ như vậy xảy ra ở trước mắt Liêm Bán Thành, khiến y không thể không tin việc này. Nghĩ đến đây, y thu lại bất ngờ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Từ Nhượng, sát khí càng lăng liệt. Sau đó một đạo linh áp tràn đầy từ trong cơ thể y phóng ra, bao phủ Từ Nhượng vào trong đó. Đám người La Ngọc Nhi giật mình thầm nói không tốt, tuy trong lòng bọn họ âm thầm kinh ngạc, lúc nào sư huynh của mình lĩnh ngộ ra lĩnh vực mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn biết so với Liêm Bán Thành nửa bước tinh vẫn mà nói, chỉ là còn sâu cái kiến. Vì thế, thân ảnh bọn họ khẽ động muốn tiến lên trợ giúp. Nhưng mấy vị cao thủ thiên thính thậm chí hồn thủ cảnh chợt xuất hiện chặt chẽ vây quanh bọn họ, rõ ràng muốn ngăn cản bọn họ cứu viện Từ Nhượng. Mà Từ Nhượng một bên bắt đầu giao thủ cùng Liêm Bán Thành. Lĩnh vực của Liêm Bán Thành tràn đầy quỷ dị, lại không giống lĩnh vực của Tô Trường An cùng Từ Nhượng, màn đen này khiến người ta không thấy rõ tình hình bên trong. Trong phạm vi vi lĩnh vực của y, trời đất trở nên có chút u ám nặng nề, trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói tru. Bởi vì thực lực Liêm Bán Thành quá mức mạnh mẽ, hay là vì Từ Nhượng trong lúc chiến đấu chém giết hai vị cường giả kia tiêu hao quá lớn, lúc này đây, đối mặt với Liêm Bán Thành cường đại hơn nhiều lần so với hai vị kia, Từ Nhượng lại không có mở ra lĩnh vực của mình. Liêm Bán Thành nhìn cao tuổi vậy mà thân thể không có chút nào già nua, chỉ thấy thân hình y giao thoa, kiếm ảnh chớp động, đâm về phía mặt Từ Nhượng. Và lại nương theo mỗi lần y ra kiếm, trong chốn trời đất này sẽ gặp một chút ảo ảnh ác quỷ xông ra theo, ùn ùn kéo về phía Từ Nhượng. Mà Từ Nhượng rõ ràng không phải đối thủ vị nửa bước tinh vẫn tu vi cao thâm, xâm nhập kiếm đạo đã nhiều năm. Gã nắm đôi thương trong tay múa đến uy vũ sinh phong, đem thương ảnh bao phủ thân hình của mình, khó khăn chống lại quỷ ảnh cùng kiếm quang. Nhưng nhìn ra được chống cự như vậy rất miễn cưỡng, cũng rất khó khăn. Mỗi một lần kiếm quang hoặc là quỷ ảnh tập kích, đều khiến thân thể của gã run rẩy, mà sắc mặt cũng trắng bệch vài phần. Ba người La Ngọc Nhi thấy tình cảnh này, đều sắc mặt khó coi, nhưng hơn 10 vị cao thủ thiên thính thậm chí hồn thủ cảnh dây dưa bọn họ tạm thời khó mà thoát thân, lấy đâu ra dư lực đi cứu viện Từ Nhượng. Thậm chí còn vì chú ý tình hình Từ Nhượng bên kia, mà liên tục thất thủ, bị những cao thủ của học viện và quân đội mang đến đánh trúng nhiều lần, trong nhất thời lại cực kỳ nguy hiểm. Ngay lúc này, một thân ảnh nhỏ gầy chợt từ bên trong nội môn Thiên Lam viện đi ra. Trên lưng hắn vác đao kiếm, nét mặt còn ngây thơ, khóe miệng dính đầy máu tươi. Nhưng trong mắt hắn lại lóe ánh sáng, tia sáng như một ngọn lửa rừng rực bốc cháy, như muốn đốt cháy hết trời đất chốn này. Sau đó, một đạo linh áp mạnh mẽ phóng ra, vây kín ba người La Ngọc Nhi cùng những cao thủ đang dây dưa với bọn họ. Ta ngăn chặn bọn họ, các ngươi đi cứu sư thúc. Hắn nói như vậy, giọng điệu non nớt trong veo lại mang theo nghiêm túc kiên định. Ba người La Ngọc Nhi sững sờ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không biết tiểu sư điệt chỉ là vài lần gặp mặt rốt cuộc có sức mạnh gì, lại muốn dùng tu vi địa linh cảnh của hắn ngăn chặn hơn 10 vị cao thủ thiên thính thậm chí hồn thủ cảnh. Vì thế trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một chút do dự. Ba vị sư thúc không phải do dự, xin tin tưởng Trường An, nếu không tính mạng từ sư thúc khó bảo toàn. Tô Trường An nói rất nghiêm túc nói. Quang mang trong mắt hắn khiến thân thể hoa phi tạc trong bộ hồng y run lên, sau đó y hơi suy tư rồi gật một cái, trầm giọng nói, đi. Hầu như ý một bên nghe vậy kinh sợ, quạt xếp trong tay khẽ múa, bước mở kiếm chiêu đánh tới của mấy vị cao thủ hồn thủ cảnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hoa phi tạc, sư huynh, Trường An hắn mới địa linh. Vậy thì thế nào? Hoa phi tạc trợn quát khẽ, ngươi đừng quên, hắn là đồ đệ của ai? Hầu như ý nghe vậy sững sờ, sắc mặt y cổ quái liếc nhìn Tô Trường An. Tuy đáy lòng còn có chút lo lắng, nhưng tất cả đã bị Hoa Phi Tạc thuyết phục, tiểu sư điệt, chính ngươi cẩn thận, chờ sư thúc giết lão cẩu Liêm Bán Thành, liền trở lại cứu ngươi. Y nói xong, quạt xếp trong tay chợt hiện ánh sáng, một trận gió mạnh nổi lên, cứng rắn phá ra một đường máu từ trong đám người. Đi, y hét to, cùng hai người Hoa Phi Tạc, La Ngọc Nhi hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía Liêm Bán Thành. Thế nhưng Liêm Bán Thành, Sơn Lực Hành cùng những cao thủ mang đến hiển nhiên không muốn bọn họ được như ý. Linh lực trong cơ thể bọn họ lưu chuyển muốn đuổi theo ba người. Nhưng đúng lúc này, vị tiểu thiếu niên nhỏ gầy mà bọn họ không để mắt, lại mạnh mẽ bước tới. Hắn dùng mu bàn tay lau vết máu ở khoe miệng, ở một khắc này linh lực mênh mông như biển trào ra, ngay lúc đó hắn gỡ trường đao trên lưng xuống giữ trong tay, thần kiếm thập phương bên trong hộp kiếm kêu vang sau đó treo ở đỉnh đầu của hắn. Chín đạo kiếm ảnh hơi mở ra, như quân vương nhìn xuống chúng sinh. Tô Trường An cũng không thích Từ Nhượng. Nhưng cho dù thế nào bọn họ đều là đệ tử Thiên Lam viện, gã là truyền nhân của sư thúc Tổ Thiên Xu, là sư thúc của hắn. Lần này bọn họ chủ động ra tay giúp hắn, hắn làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Đối thủ của các ngươi là ta. Hắn nói như vậy, giọng bình thản lại lạnh như băng, giống như phán quan đòi mạng, lại như tu la đòi mệnh. Mọi người giật mình, bước chân muốn đuổi theo đột nhiên cứng đờ. Còn không đợi bọn họ quay đầu, một tiếng kiếm minh chợt vang lên, một đóa hoa sen hiện ra trong tầm mắt của bọn họ. Những người này đều là thân chinh bách chiến, chỉ trong nháy mắt liền cảm giác được đóa hoa sen kiếm ảnh ẩn chứa sát khí to lớn. Bọn họ rung động, không dám chậm trễ, vận chuyển linh lực toàn thân hợp lực ngăn cản đóa hoa sen kiếm ảnh đột nhiên đánh tới này. Linh lực của Tô Trường An hết sức mạnh mẽ, dù chỉ là địa linh cảnh, cũng vượt xa linh lực vốn có của tu sĩ hồn thủ cảnh thông thường. Tuy hoa sen kiếm ảnh của hắn mạnh mẽ, nhưng dưới một kích hợp lực của hơn 10 vị cao thủ thiên thính thậm chí hồn thủ cảnh lại lộ ra một chút yếu ớt. Chỉ mấy hơi thở, đóa hoa sen kiếm ảnh chợt tàn đi. Thần kiếm thập phương phát ra tiếng gào thét, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về đỉnh đầu Tô Trường An. Mọi người vui mừng, muốn thừa thắng xông lên chém giết Tô Trường An, để quay về ngăn cản ba người La Ngọc Nhi. Nhưng ai biết Tô Trường An một kích không trúng, thân ảnh lóe lên chợt lui về phía sau. Đương nhiên mọi người vận chuyển linh lực muốn đuổi theo. Nhưng thân ảnh của bọn họ đều bị bao phủ ở trong lĩnh vực của Tô Trường An, ngoại trừ thất tinh trên đỉnh đầu Tô Trường An không còn nửa tấc ánh sáng. Hình như lĩnh vực này còn tác dụng áp chế tu vi của bọn họ, cộng thêm tu vi Tô Trường An vốn không thể lấy tiêu chuẩn người bình thường để đo lường, lại có lôi động chi chuẩn của Sở Tích Phong trao tặng, nâng cao thân pháp. Đau khổ đuổi theo thật lâu, rồi lại thủy chung cách hắn khá xa. Bọn họ hiển nhiên nhìn thấu Tô Trường An không muốn cùng bọn họ giao thủ, chỉ muốn dùng quỷ kế ngăn chặn họ lại. Vì thế, bọn họ liếc nhìn nhau, thầm quyết định, muốn quay người lao ra khỏi lĩnh vực của Tô Trường An, đi dây dưa ba người La Ngọc Nhi. Nhưng lúc suy nghĩ vừa hiện lên trong lòng họ thì giọng Tô Trường An chợt vang lên. Liên hoa chán. Chỉ nghe hắn khẽ quát, lúc này một đóa hoa sen kiếm ảnh hiện ra ở sau lưng mọi người. Bọn họ ngừng lại thân hình của mình lần nữa, xoay người liên thủ chống lại đóa hoa sen kiếm ảnh. Mà lúc này bóng người Tô Trường An lại chạy ra xa. Cứ như thế lặp lại nhiều lần, những cao thủ này thường ngày ở học viện hay là thân phận hiển hách trong quân lại bị Tô Trường An trêu đùa đến mức khí tức tổn hại. Trốn không cho trốn, đuổi theo lại đuổi không kịp. Ở trong lĩnh vực của Tô Trường An, bọn họ không thấy rõ tình hình bên ngoài, cũng không biết tình hình chiến đấu rốt cuộc ra sao, trong lúc nhất thời trong lòng càng nôn nóng. Thậm chí có người tính tình kém một chút, đã điều động linh lực toàn thân đuổi về phía Tô Trường An, nhưng không làm gì được, Tô Trường An trước sau duy trì khoảng cách an toàn với bọn họ, lại có lôi động chi thuật có thể ngay lập tức tăng lên thân pháp. Linh lực bọn họ đánh ra hoàn toàn khó có thể chạm đến góc áo của Tô Trường An, cuối cùng cũng chỉ không công tiêu hao thể lực của mình mà thôi. Trong lòng bọn họ âm thầm tiêu khổ, Tô Trường An rõ ràng mới địa linh cảnh, không nói ngộ ra lĩnh vực mạnh mẽ hung hãn như thế, cũng không đề cập hắn có linh lực tràn đầy. Vậy mà thể lực dồi dào cũng như yêu nghiệt, dốc lòng truy đuổi theo, thể lực một ít tu sĩ thiên thính cảnh đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, nhưng nhìn bộ dáng của hắn lại không có chút vẻ mệt mỏi nào. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong lòng âm thầm nói cứ như vậy không phải là biện pháp, làm không tốt một đám cao thủ thiên thính hồn thủ, sẽ bị một hậu bối địa linh cảnh tiêu hao chết. Nghĩ đến đây, đáy lòng bọn họ liền có quyết định, thân hình di chuyển muốn phóng ra bên ngoài lĩnh vực. Giống như mấy lần trước, một đóa hoa sen kiếm ảnh đúng hạn lại đến. Bọn họ thấy thế không giận ngược lại vui mừng. Bởi vì sau mỗi lần Tô Trường An chém ra đóa hoa sen này, thân hình sẽ nhanh chóng lui lại phía sau, chuẩn bị né tránh bọn họ công kích. Mà bọn họ nghĩ đến chính là thừa dịp Tô Trường An nhanh chóng lui lại bỏ trống khu lĩnh vực này. Vì thế bọn họ hợp lực phá vỡ đóa hoa sen như lúc trước, trong khi bọn họ cho rằng Tô Trường An cũng nhân lúc này lùi lại nên thừa dịp lao ra khỏi lĩnh vực. Dị biến phát sinh. Giao quang. Một âm thanh trong veo chợt vang lên trong trời đất tối tăm. Sau đó một đạo hư ảnh, cầm cửu nạn trong tay, nhảy lên thật cao. Đao ý linh quang phủ khắp bầu trời, chém xuống như mãnh hổ hạ sơn, tu la lâm thế. Giờ đây, Tô Trường An cũng không có lựa chọn tránh né. Hắn nhìn ra ý định của bọn họ, vì vậy hắn tương kế tự kế. Phơi bày chân tướng. 6. Quyển 4 chương 50, khốn cảnh. Hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trạm rất bất ngờ. Là sát chiêu khi phơi bày chân tướng. Sau thời gian rằng co dài như vậy, bọn họ không ai có thể đoán trước được, Tô Trường An vẫn còn thừa sức mạnh chém ra một đao lăng lệ ác liệt như vậy. Lúc trong lòng đang bối rối, bọn họ cũng vội vàng vận chuyển linh lực ý định ngăn cản. Nhưng uy lực một chảng này hiển nhiên mạnh mẽ hơn một chiêu liên hoa chắn nhiều, mà bọn họ lại vội vàng ứng chiến. Bởi vì cái gọi là có lòng tính kế kẻ vô ý chỉ đối mặt một đao này chém xuống liền có mấy người chết bất đắc kỳ tử. Sau đó có mấy người bị đao khí gây thương tích, thân chịu trọng thương, vô lực tái chiến, mà cho đến lúc này, cây bảo đao cửu nạn phát ra một tiếng đao minh, từ không trung trở về. Phanh. Lúc này một tiếng động như lưu ly nát vụn chợt vang lên. Vì vậy vẻ mặt Tô Trường An thay đổi có chút hề hoài, hắn cũng không còn đủ lực lượng chống đỡ lĩnh vực của mình nữa. Ở một khắc này màn che màu đen bao phủ mọi người ầm ầm vỡ vụn. Ánh mặt trời chiếu xuống mắt bọn họ lần nữa, theo đó còn có mùi máu tươi nồng đậm bên ngoài Thiên Lam Viện. Mà lúc này bọn họ rốt cuộc cũng thấy rõ tình hình chiến đấu bên ngoài Thiên Lam Viện, những người bên ngoài lĩnh vực. Vào lúc này rốt cuộc cũng thấy rõ tình hình ở bên trong lĩnh vực. Sau mấy hơi thở hai tiếng kinh hoàng một trước một sau vang lên. Giờ phút này, 10 vị thiên thính, 8 vị hồn thủ bao vây Tô Trường An, còn có thể đứng chỉ có 5-6 vị, và lại đều đã bị thương, hiển nhiên đã không còn lực tái chiến. Mà người ngã trên mặt đất, càng vô cùng thê thảm, thậm chí có mấy vị đã chết. Trái lại Tô Trường An chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi, tình hình của hắn cũng không thể nói bao nhiêu lạc quan, tinh thần uể oải, khóe miệng tràn đầy máu. Trận đại chiến này tất nhiên là dùng sức quá độ, ảnh hưởng thương thế bên trong cơ thể. Vốn lấy tu vi địa linh cảnh của hắn, có thể làm được trình độ như vậy, cũng đủ khiến cho người tự xưng thiên tài yêu nghiệt trong thiên hạ chịu khiếp sợ rồi. Mà chiến sự bên ngoài Thiên Lam Viện cũng khiến những người may mắn sống sót dưới một đao của Tô Trường An càng thêm lo lắng. Ba người Ân Thiên Thương, Cổ Tiễn Quân, Hạ Hầu Túc Ngọc không biết từ khi nào đã gia nhập chiến trường. Kiếm ảnh của bọn họ bay qua bay lại, thân hình giao thoa, từ trong đám người tách ra một con đường máu. Mà trên đường đá xanh cũng chất đầy thi thể thiếu tay thiếu chân. Gần nghìn giáp sĩ tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp, cùng với 500 học viên ưu tú của từng học viện được lựa ra, sau một phen đại chiến, chỉ còn lại chưa đủ 500. Mà thần tướng Sơn Lực Hành cũng bất chấp thể diện tham gia quần chiến với ba người La Ngọc Nhi. Y thành tựu vấn đạo cảnh đã nhiều năm, ở nhiều lần sát phạt trước kia trong lĩnh vực cũng có sở ngộ. Ẩn chứa trong sát ý ngập trời là tiếng kim qua thiết mã. Có thể quấy nhiễu lòng người và rung động tâm hồn. Vốn dùng cảnh giới của ba người La Ngọc Nhi ở trong lĩnh vực kia, hẳn là không quá ba chiêu. Mà tính ra bọn họ bị Tô Trường An vây khốn ở bên trong lĩnh vực của hắn đến bây giờ cũng có một khắc đồng hồ. Nhưng mấy người La Ngọc Nhi cùng Sơn Lực Hành quần chiến ở một chỗ như trước, mặc dù phần lớn thời gian bọn họ cũng chỉ là bị động ngăn cản, nhưng tạm thời Sơn Lực Hành lại bị bọn họ cầm chân không biết làm thế nào. Mọi người đều từng trải chút ít việc đời, sau một phen sợ hãi thán phục, rốt cuộc phát hiện chỗ kỳ lạ của việc này. Chỗ ba người La Ngọc Nhi đứng, hình như trong khi thu chiêu xuất chiêu ngấm ngầm tuân theo một quy luật nào đó mà bọn họ nói không rõ, nhưng có thể cảm giác được. Đây là trận pháp. Giờ phút này mọi người rút cuộc tỉnh ngộ. Tuy dựa vào trận pháp nhưng ba người tu vi thiên thính cảnh có thể giữ chân một vị vấn đạo cảnh thành danh đã lâu như thế cũng là một việc cực kỳ giỏi. Nhưng chuyện làm bọn họ hoảng sợ lại không chỉ như vậy. Tuy nói tu vi Liêm Bán Thành không kém bao nhiêu so với Sơn Lực Hành, nhưng gã thành tiểu vấn đạo lâu hơn, có tin đồn trong lúc mơ hồ gã đã chạm tới cánh cửa cảnh giới trong truyền thuyết kia, cho nên bên ngoài lại xưng hô gã là nửa bước tinh vẫn, dùng cách xưng hô này làm nổi lên thực lực gã vượt xa tu sĩ vấn đạo bình thường. Bởi vì người xưa nói danh tiếng vang lừng không hư nhược sĩ, sĩ trọng sĩ nông công thương. Đương nhiên chiến lực của Liêm Bán Thanh bọn họ đã gặp qua, dù vậy vẫn như cũ không nắm bắt được song thương của Từ Nhượng dù ý chỉ mới thiên tính cảnh. Đương nhiên tình hình của Từ Nhượng thật sự không thể lạc quan, trên người y đã bị không dưới 5 vết thương lớn nhỏ, nhìn thần sắc cũng chống đỡ không được bao lâu. Vốn dùng không tới 10 người thiên lam viện, tu vi thực lực mạnh nhất chỉ là thiên tính cảnh. Lại có thế còn sống dưới gần 1.500 tu sĩ phồn thần cảnh. Với thêm hơn 10 cao thủ thiên thính và hồn thủ cảnh, thậm chí còn ép hai vị đại năng vấn đạo cảnh vào tình cảnh như thế. Khí thế mạnh mẽ như vậy, nhìn khắp thiên hạ đại ngụy chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Lam viện bọn họ mới có thể làm được. Nhưng ngoài run sợ trong lòng, thì những trưởng lão học viện cùng các tướng lĩnh quân đội đã từng không ai bị nổi lại cảm thấy may mắn trong lòng. Tuy Thiên Lam viện có thể làm đến tình trạng khiến người ta sợ hãi như vậy, nhưng nhìn tình hình những đệ tử Thiên Lam, thì đây cũng là cực hạn của bọn hắn rồi. Không nói đến bốn người Từ Nhượng đối kháng vấn đạo cảnh chỉ có chống đỡ thế công lại không còn sức đánh trả, cũng không nói ba người Cổ Tiễn quân còn bị hơn 500 tu sĩ đánh tới tràn ngập nguy cơ, chỉ là Tô Trường An vừa rồi đại phát thần uy, đưa bọn họ suýt chút nữa đẩy vào tuyệt cảnh, giờ phút này cho dù bọn họ thân chịu trọng thương khó có thể tái chiến, thì vị thiếu niên này cũng không cách nào có thể vận khởi linh lực, hay giết họ. Bọn họ biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Thiên Lam viện bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không xuất hiện gì ngoài ý muốn, có lẽ khoảng thời gian này, cũng sẽ không quá lâu. Nhưng thế sự khó đoán trước, mọi chuyện luôn như ý muốn chính mình sao. Ngay lúc Sơn Lực Hành cùng Liêm Bán Thành thống lĩnh đại quân bao vây Thiên Lam Viện, khi bọn họ không biết tình hình cụ thể, có một số việc phát sinh ở trong thành Trường An. Chuyện này nói đến cũng không rung động lòng người, thậm chí có thể nói nghiêng về một phía để hình dung, nhưng nó lại thật sự ảnh hưởng đến thành Trường An, thậm chí toàn bộ thế cục đại ngụy. Giờ dần đêm đen như màu mực còn bao phủ trong thành Trường An. Chu chính là quan coi ngục Thiên Lao đại ngụy, cũng đã sớm thay ca cùng một vị sĩ quan phụ tá khác. Thiên Lao không giống lao ngục bình thường, người bị giam giữ bên trong đều có chút ít liên quan đến huyết mạch đại ngụy. Từ vương công hầu tức đến thần tướng hào hiệp, không có ngoại lệ. Mà những người này đã từng quyền cao chức trọng, thân phận hiền hách, đương nhiên quan hệ ở trong triều đại ngụy cũng rắc rối phức tạp. Không biết chính xác lúc nào sẽ có chút tùy tùng liều chết đến đây cất ngục. Chu chính ở vị trí này nhiều năm, biết rõ muốn ngồi vững vàng công việc béo bở này, thì phải cẩn thận từng ly từng tí không được phép qua loa chút nào. Vì vậy, cho dù ở giờ dần phạm nhân đang ngủ, gã cũng chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ, điều chỉnh tốt tinh thần, gọi thủ hạ chính là đám lính canh ngục tuần tra qua lại. Gần đây Thiên Lao lại càng không yên ổn so với thường ngày. Đầu tiên là vị gian tế yêu tộc, do Tô Trường An viện trưởng Thiên Lam viện bắt được. Sau lại tới ngũ hoàng tử quyền thế che trời bị nhốt vào Đông Cung. Như vậy lúc đứng núi chịu sào, đương nhiên là không được phép qua loa nửa điểm, vì vậy Chu chính gọi tất cả lính canh ngục còn nghỉ ngơi, tuần tra trong Thiên Lao này ngày đêm không nghỉ. Lúc gã đang quát mắng những lính canh ngục mệt rã rời kia, một tiếng kêu thảm thiết chợt truyền đến, gã giật mình chợt đứng lên, vừa muốn cứ gọi những lính canh ngục đi điều tra trước, thì ở một khắc này cửa lớn Thiên Lao dùng huyền thiết đúc thành bị ngoại lực cường hãn ầm vang mở ra. Sau đó một cỗ thi thể lính canh ngục bị ném đến dưới chân của gã. Ở một khắc này, sắc mặt Chu Chính trở nên cực kỳ khó coi, từ khi gã tiếp nhận thiên lao đến nay, đã xuất hiện quá nhiều việc tử sĩ cất ngục. Nhưng phần lớn đều là lựa chọn lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong thiên lao, nghĩ biện pháp lặng yên không một tiếng động mang người đi. Trăng trận tiến vào cấp như thế lại là lần đầu tiên. Đương nhiên lính canh ngục trông coi thiên lao cũng không phải lính canh ngục bình thường có thể so sánh. Ở một khắc dị biến phát sinh, liền có mấy vị lính canh ngục nhanh chóng rút đao kiếm bên hông ra, lúc này từng đạo linh lực cường hãn từ trên người bọn họ tuôn ra. Lúc này Chu Chính rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những người xâm nhập thiên lao kia. Gã lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là hung thần ác sát nơi nào dám đến địa bàn của gã Dương Ai. Làm Chu Chính kinh hãi chính là hình như người đến đối với tình hình thiên lao rõ như lòng bàn tay, thậm chí đối với những đám lính cai ngục nhìn như bình thường đột nhiên buộc phát thực lực cường đại cũng không có chút ngạc nhiên nào. Chỉ thấy hơn 10 vị hộ vệ áo đen nối đuôi nhau vào, tự tách ra hai bên, trong tay cầm đao kiếm như nhau rằng co cùng đám lính canh ngục. Sau đó có mấy bóng người từ ngoài cửa đi vào. Hai vị nam tử đi ở phía trước. Trong đó một vị nam tử khuôn mặt xinh đẹp, lại mang theo khí tức âm nhu khiến người ta không thích. Mặc dù trời rét đậm nhưng y cầm một cái chiếc phiến trong tay quạt tùy ý rất là cổ quái. Một vị nam tử khác, sắc mặt lạnh lùng, đang mặc cẩm y màu đen, lưng đeo trường thương toàn thân màu đỏ tươi. Y đứng ở đó, lại như cùng trường thương sau lưng hòa thành một thể. Mà phía sau bọn họ còn đứng hai mẹ con đang sợ hãi rụt rè, nhìn giống như là bị cưỡng bức đến đây. Tuy Chu Chính ở trong thiên lao quanh năm, ít liên hệ cùng ngoại giới, nhưng liếc nhìn vẫn nhận ra hai người đến này. Mặt gã trầm xuống, một cỗ linh áp mênh mông như biển từ cơ thể tràn ra, giọng gã lạnh lẽo hỏi, không biết Mục công tử, Long công tử nửa đêm đến thiên lao ta chơi có chuyện gì chăng? Lúc này vị nam tử khuôn mặt xinh đẹp bước tới một bước, mỉm cười nói, Chu giám ngục đừng tức giận, chúng ta phụng lệnh bệ hạ đến đây áp giải nghịch tặc Lữ Kiến Bách vào cung thẩm tra, do thời gian gấp rút mà ra tay nặng một chút, mong giám ngục thứ lỗi. Nói xong, nam tử không người chắp tay vái, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Chỉ là giọng y âm nhu không cách nào khiến mọi người ở đây sinh ra nửa phần thiện cảm. Hừ. Nội tâm Chu Chính không nhúc nhích chút nào với việc nam tử lấy lòng, gã khẽ động, một cỗ linh áp mênh mông chợt bao phủ mọi người, đó là lĩnh vực của gã một vấn đạo cảnh. Nếu như muốn áp giải người đi, thì phải có thánh dụ của bệ hạ. Nếu nhị vị có thể lấy ra, Chu Chính ta tự nhiên thả người, nhưng nếu không cầm ra được, việc này cũng đừng trách ta làm theo phép công, trị tội đám người các ngươi mạnh mẽ xông tới thiên lao. Nói xong, toàn thân Chu Chính hàn ý càng sâu, hình như chỉ cần hai vị trước mặt không xuất ra vật như lời gã, thì gã sẽ không chút lưu tình động thủ bắt bọn họ. Lúc này, đông nhiên một cỗ linh áp cường hãn hơn gã ập tới. Gã từng khoe khoang dưới tinh vẫn lĩnh vực vô địch thủ nhưng dưới cỗ linh áp cường hãn đáng sợ này phút chốc như lưu ly tan vỡ. Gã còn không kịp sợ hãi thán phục việc này, ở đằng kia một giọng thâm trầm nặng nề từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nếu ta nhất định phải mang người này đi thì sao? 6. Quyển 4.